Chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 1, chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 1, chuyển bình phòng, cuốn hậu đường, tiến trạch viện. Thất Lý huyện thái gia giả bách một đường gián tiếp, sau đó đem một cái hộp gỗ từ phía sau trong dinh tự ông ra. Còn chưa chờ hắn đi trở về tiền viện trà sảnh, hộp gỗ kia liền bị chờ ở trà đỉnh trước cửa thang trưởng quỹ đưa tay đón lấy. Lần này thang trưởng quỹ khả năng yên tâm. Giả thái gia chết sát thang mỗ kỳ thật thang mỗ tại đến trước đối với thái gia ngài cũng biết hồi lâu, biết thái gia tuyệt không phải nói không giữ lời người, chỉ là đông gia như vậy yêu cầu, cho dù chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, chúng ta những này làm sự tình chỉ có thể giải quyết việc chung. Giả bách nghe xong nhẹ gật đầu, tay lấy bút lông, đều đâu vào đấy tại trong niên mực thêm đã no đầy đủ mực sau. Sau đó, hắn đem phần kia đất cày sản xuất 8 thành về quý trại tất cả, còn lại 2 thành lưu tại bản huyện khế ước văn quyền tiêu sai ký. Về phần thang trưởng quỹ, hắn thì ngồi xuống đối diện tấm kia trên ghế bành, đem hộp gỗ mở ra, lấy ra cái kia đóng dấu chồng bảy đại tiên tông con dấu tịch sách. Hạ luật tiên quy có mây, trong thiên hạ đều là vương thổ. Mà cái gọi là vương, chỉ chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm đại hạ khai quốc hoàng đế. Cứ việc đại hạ đến tiếp sau suy thoái, hàng năm đều muốn lấy vô số lương sinh cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân tu tiên, đã cùng công cụ không khác, không phụ hoàng triều khí phái, nhưng những thổ địa này vẫn thuộc về đại hạ. Bởi vì nhân tộc sách sử từng ghi chép, năm đó đại hạ chính là vì thống nhất cửu châu, mới lấy vạn dân phụng dưỡng chế độ mời ẩn thế tiên tông hiện thế trợ trận. Đại hạ muốn là bản đồ, mà tu tiên giả muốn là cung cấp nuôi dưỡng, đây là nhân tộc lịch sử chính thống, đã sớm bị biên soạn tiến vào sách sử, vẫn luôn tại thế đời đời thay mặt lưu truyền. Nói một cách khác, đây cũng là vì gì tu tiên giới có thể thống nhất nhận biết, cảm thấy bách tính liền nên muốn đi cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân đầu nguồn, cũng là tu tiên giả rõ ràng bóc lột chúng sinh nhưng vẫn có thể bảo trì đạo tâm tươi sáng nguyên nhân. Bởi vì phần này hứa hẹn từng bị thiên hạ công nhận, mà cái gọi là vậy cả sách chính là bắt nguồn ở đây. Truyền thuyết có mây, năm đó đại hạ bình định cửu châu, tiên tông không còn ở thế, bắt đầu quảng nạp môn đồ. Thế là song phương liên thủ ký phát vậy cả sách tại quan phủ các nơi, để xác định thuế phụng đoạt lại số lượng. Mà nó sở dĩ sẽ gọi vậy cả sách, thì là bởi vì ruộng đồng núi đường theo thứ tự sắp xếp, bốn bề giáp giới hạn, hình dạng cực giống vậy cá bài bố. Thang trưởng quỹ chuyến này cần thiết chính là giả thái gia ký khế ước, cùng cái này thật dày một chồng tịch sách. Mấy hơi đằng sau, giả thái gia đem văn quyển ký thôi, thói quen đem trang giấy sách ở không trung, đợi cho khí lưu trải qua để cái kia vết mực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hao khô, lại dùng chu sa cùng du liêu mực đóng dấu đè xuống thủ lớn, giao cho thang trưởng quỹ. Giả thái gia quả nhiên sảng khoái. Thang trưởng quỹ đem hộp gỗ đóng lại sau ôm quyền chắp tay. Giả bách nghe xong khẽ bước dâu dài, thổ địa sự tình là thổ địa sự tình, nhưng còn xin thang trưởng quỹ truyền lời. Sang năm những cái kia ký công ước bách tính thuế phụng có thể nhất định muốn đúng giờ số túc đưa tới, đây chính là cùng phụng cho tiên gia, tuyệt đối không qua loa được, không phải vậy ai cũng không gánh nổi chúng ta. Tu tiên giới cùng thế gian có 10 phần đứt gãy tin tức ngăn cách, đối với quản ngự bình dân hạt vừng huyện lệnh càng là như vậy. Tựa như là lúc trước thi triều mãnh liệt, liên tục mấy tháng sắt trời nổ tung thời điểm, dân gian suy đoán nhau nhau, nhưng đến bây giờ đều không rõ ràng vì sao. Vị này huyện thái gia cũng không rõ ràng tu tiên giới cái gọi là địa vị, thực lực, nửa nhắc nhở nửa uy hiếp nói. Giả thái gia nói cực phải, thang mỗ tất nhiên sẽ chi tiết chuyển cáo đông ra. Vậy ta an tâm. Giả bách lộ ra di nhiên thần sắc. Thất Lý huyện bách tính tất cả đều bị ký nhập phong châu, thông qua làm công việc thu hoạch được thuế phụng số định mức giao cho tiên nhân lão gia, hắn cũng không cần giống những năm qua như thế lo lắng tại thuế phụng đoạt lại không đủ mà rơi đầu. Thậm chí hắn còn thông qua thuê thổ địa đạt được 2 thành sản vật, quả thực là đầy trời phú quý, hắn thì như thế nào có thể không vui mừng. Thang trưởng quỹ chỉnh lý tốt đồ vật để vào trong hộp gỗ, nhìn xem hắn vui vô cùng biểu lộ không khỏi mở miệng, việc này trời biết đất biết, thái gia tốt nhất vẫn là không cần hôm nay đủ loại để lộ ra đi mới tốt. Không có khả năng lộ ra là vì sao ý? Chỉ là vì tránh cho chút phiền toái không cần thiết thôi. Thang trưởng quỹ mở miệng, kỳ thật đây đối với chúng ta ngược lại là cũng không quan trọng, chỉ là nếu để người khác biết thái gia cầm công gia thổ địa đổi lợi, chỉ sợ năm sau chúng ta muốn trực tiếp nhét vào thái gia trong túi cũng khó. Giả bách sầm mặt lại, không tệ không tệ, thang trưởng quỹ nhắc nhở kịp lúc. Thổ địa là đại hạ cho dù chưa từng trồng trọt mà là cải thành thuê, thu nhập bộ phận cũng cần nhập vào tài chính. Việc này như từ chỗ tối bại lộ đến chỗ sáng, hắn giả bách có lẽ một điểm không vớt được. Thang trưởng quỹ gặp hắn đã biết trong đó lợi và hại, thế là ôm ấp hột gô đứng dậy, đã là như vậy, thang mỗ liền không còn quấy rầy, cáo tử. Thang trưởng quỹ đi thong thả. Giả bách cũng đứng dậy hướng ra phía ngoài đưa đi. Thái gia không cần khách khí như thế, dừng bước chính là. Không, bản quan là muốn đi nhìn xem ta lương thực. Nguyên bản còn khí định thần nhàn giả bách trở về một tiếng, tiếp lấy liền nhanh chóng chạy hướng về phía thang trưởng quỹ kéo tới cái kia 3 chiếc xe lương thực, cũng kêu gọi trong phủ người hầu gỡ lương. Thang trưởng quỹ đôi mắt không khỏi ngưng tụ, sau đó hướng về phía tiểu nhị với tay, một nhóm hơn 10 người vội vàng còn lại xe ngựa hướng ra phía ngoài mà đi. Trưởng quỹ, chuyện gì? Cái này giả bách là 10 dặm 8 hương nổi danh lắm muộn, đầu óc cũng không đủ dùng, có thể hay không đem sự tình hôm nay nói ra? Hướng xuống một cái huyện thành mà đi chi tế, có tiểu nhị nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngồi tại trên càng xe thang trưởng quỹ nghe tiếng lắc đầu, bọn này làm cha mẹ quan tất cả đều ngu dốt không giả, nhưng tốt liền tốt tại bọn hắn tất cả đều tham niệm có phần thịnh, tự nhiên rõ ràng sở việc này nếu là truyền ra bọn hắn tuyệt đối không vớt được chỗ tốt, sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nôn ngữ ở giữa, không có gì lo lắng hiệu buôn đội xe không ngừng mà xâm nhập Thanh Châu. Đồng thời, bị điều động trở lại xe ngựa thì quay đầu hướng lúc đến phương hướng mà đi, lao vùn vụt lấy lái vào Phong Châu cảnh nội. Cô Lộc Lộc chứa đầy lương thực xe ngựa không ngừng xâm nhập 6 châu, xuất nhập tại Hương Dạ ở giữa, trong huyện nha. Hành tung của bọn hắn bí ẩn, lại thêm Thanh Vân Bình dân ở lại đều là thâm sơn cùng cốc chi địa, cho nên vẫn luôn không người chú ý tới những xe này đội. Mà những này theo xe trưởng quỹ cũng nương tựa theo lợi ích dụ hoặc, đổi về một phần lại một phần vậy cá sách, đem nó lặng yên không một tiếng động đưa đến Phong Châu. Mà những cái kia kỳ khế, cho vậy cá sách quan huyện, cũng xác thực bởi vì lợi ích tương quan mà không có hướng ra phía ngoài lộ ra được câu. Chỉ cần tin tức một mực bí ẩn tiến hành xuống dưới, thu hoạch được tất cả ký khế ước vậy cá sách nhìn cách cũng không tính là việc khó gì. Khương công tử, giảng. Phong Châu phủ sư gia tại Khương thành trước mặt có chút không lời, tòa thứ 5 kho lương vật hùng, hiệu buôn bên kia lại chuyển tới thiếu lương đưa tin. Nghe được câu này, Khương thành nhẹ nhàng nín thở, sau đó nắm đuốt tay áo mở miệng, mở tòa thứ 6 kho lương. Công tử, những tiên nhân kia luôn luôn tham lam, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không có cuối cùng, 9 tòa kho lương giống 5 tòa, ngay cả chúng ta Phong Châu thời gian đều sẽ khó chống cự, muốn rất nhiều người đều nắm chặt đai lưng. Mở chính là quý trại sẽ không để cho mọi người đói bụng. Là, mắt thấy Khương Thành ý chí kiên định, thế là sư gia lập tức ôm quyền đáp ứng, sau đó một số chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 2, chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 2, đông người rời đi thứ 5 kho lương, đi đến thứ 6 kho lương. Theo nặng nghề đại môn bị mở ra, chứa tồn vào trong đó lương thực bị từng túi mang lên xe ngựa, mang đến bốn phương tám hướng. Hắn biết đã có các châu vậy cá sách được đưa về, nói rõ quý huynh ý nghĩ là có hiệu quả. Tại trong lúc mấu chốt này, Phong Châu lương thực không có khả năng đoạn. Bọn hắn muốn khống chế lại những thế gia kia cùng tiên tông ánh mắt, để sự tình tiếp tục tiến lên, muốn đút hắn no bọn họ, chờ bọn hắn nguyện ý từ trong khe hở chảy ra chút lương thực cho bình dân mạng sống. Cơ hồ muốn xuất ra toàn bộ lương sinh ra Phong Châu sẽ rất khổ sở, mấy năm ở giữa tích lũy cũng sẽ toàn bộ hao tổn không, nhưng sau này nhất định sẽ là đường bằng phẳng. Ngụy Nhị lúc này đã từ quý trại đi vào thứ 6 kho lương. Trong tay của nàng dẫn theo một cái hộp sơn, bên trong là cho Tình Lang đưa thức ăn tới. Đem hộp sơn buông xuống, đem đồ ăn lấy ra quá trình bên trong, Ngụy phủ Thiên Kim vẫn đang ngó chừng những cái kia tại kho lương trước cửa bận rộn người. Cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, Phong Châu đang bị điên cuồng hút máu. Có thể nàng không biết vì cái gì, nhà mình Tình Lang mỗi lần mở kho phát thóc đều là sảng khoái như vậy mà không có do dự. Lao ra, đây là từ đâu tới nhiều như vậy lương thực? Ung Châu Tùng Hạc huyện trong huyện phủ, thái gia bị hiển phu nhân đang nhìn cái kia tam đại đỡ xe ngựa lương thực trợn mắt hốt mồm. Nhất là nhà thứ ba trên xe ngựa buộc lấy hai đầu heo đen, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Thi triều đưa đến Thanh Vân Thiên Hạ lương thực tuyệt sinh, gặp nạn không chỉ là bất tính, bọn hắn những người làm quan này thời gian cũng rất khó nhịn. Không sai. Đại hạ hay là sẽ cấp cho lương tháng cho bọn hắn, có thể vấn đề ở chỗ thế cục hôm nay phía dưới, liền xem như lương tháng gấp bội cũng không đủ bọn hắn mua sắm lương thực. Mấy ngày qua, bọn hắn bị ra vẫn luôn tại áo bó sát co lại ăn, muốn dựa vào năm ngoái đoạt lại thuế phụng tham mà sống qua cái này ngày đông, có thể tư vị này đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Có ai nghĩ được hôm nay vừa rời giường, vì phu nhân liền thấy trong viện có nhiều như vậy ăn uống, kinh ngạc tự nhiên là khó tránh khỏi. Bị hiền thấy thế vặn chặt lông mày, không nên ngươi hỏi đừng hỏi, phân phó người dỡ xuống một xe đưa vào phòng bếp, mài thành bột mì đầy đủ ăn mấy tháng. Vậy còn dư lại hai đại xe đâu? Tự nhiên là cho Mẫn Thái thủ đưa đi, gọi Thái thú đại nhân viết phong thư cho Trấn Bắc quân, để bọn hắn chiếu cố thật tốt rộng mà. Bị Hiền nói chuyện, phân phó hạ nhân mang tới thuế phụng đoạt lại lúc sử dụng vải che mưa, đem cái kia hai khung xe ngựa to cho che kín không kẽ hở. Đại hạ đổi niên hiệu là Thái Nguyên đằng sau, tăng cường quân bị chính sách liền bắt đầu thực hành, tuy nói quân lữ tiếp sống cực khổ, nhưng đối với rất nhiều tầng dưới quan lại thế gia tới nói lại là một cơ hội. Bởi vì Trấn Bắc quân có thể tu tiên, thậm chí tích lũy đủ quân công đằng sau còn có thể để thân quyến nhập tiên tông. Thế là 3 năm trước đây ngày xuân, rất có thấy xa bị Hiền liền đem nhi tử đưa vào trong quân. Cái này kỳ thật Hòa Phong Châu Ngọc Dương huyện huyện lệnh phương công chính ý nghĩ là một dạng, cùng không nhà cũng 10 phần cùng loại, đều là hy vọng trong nhà có người có thể tiến vào tu tiên giới có thể đen đuổi chính là, bọn hắn muốn cho rằng đem nhi tử đưa đi sau thủ tường thành, lan lộn cái mấy năm, lại bóc lột chút thuế phụng đi ra trên giới chuẩn bị một chút liền có thể lan lộn cái trở nên nổi bật, không nghĩ tới lại đụng phải yêu man hai tộc liên thủ xâm lấn Cửu Châu. Hiện tại U Mây hai châu không ngừng có tướng sĩ chiến tử tin tức truyền đến, để bị Hiền đơn giản đêm không thể say giấc. Cho nên hắn vẫn luôn tại kéo người lãnh đạo trực tiếp Mẫn Thái thủ tìm xem phương pháp, đem nhi tử từ tiền tuyến triệt hạ, đổi được hậu cần, tự nhiên là muốn đưa lễ. Tất sột soạt ở giữa, xe ngựa mềm tốt. Huyện phủ sư gia thấy thế không khỏi thấp giọng mở miệng, lao ra, việc này không ổn a. Sao là không ổn? Không có gì lo lắng, hiệu buôn người chạy liền đã thông báo, nói không cần hướng ra phía ngoài lộ ra, Mẫn Thái thủ nếu là biết được tiên nhân thuế phụng do Phong Châu gánh chịu, ngài còn có thể hàng năm cầm tới đất cho thuê hai thành, khoản này chỗ tốt coi như không đến được chúng ta trong tay, ta không bằng chờ một chút, các loại mùa màng tốt một chút lại nói. Bị Hiền lập tức đánh gãy sư gia phát biểu, hôm nay thiên hạ thiếu lương, dễ hoa trên gấm nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thành khẩn, huống chi chiến sự tiền tuyến mãnh liệt, con ta có mấy cái mạng có thể lợi. Cái này sư gia lập tức cá khẩu không trả lời được. Ngươi ở nhà trông coi, chiếu cố tốt trong phủ trên dưới, ta ít ngày nữa liền về. Là bị Hiền ngồi lên xe ngựa, sau đó tại mã phu vung roi phía dưới vội vàng rời đi Tùng Hạc tiên huyện, hướng phía bên trên thuộc Cung Châu Du Ma quận mà đi. Đợi cho bị Hiền đuổi tới Du Ma quận thời điểm, ô mênh mông nạn dân ngay tại trong thành không ngừng du tẩu. Bọn hắn mang lấy xe ngựa không ngừng đường vòng, chỉ hoan mấy canh giờ mới đã tới Mận Thái thủ phủ đệ. Bất quá mới vừa vào cửa, hắn liền bị trong phủ phòng gác cổng cho cản lại, ra huyện lệnh tới chuyện gì? Hạ quan muốn bái gặp một chút thái thú đại nhân, thỉnh cầu tổng quản bẩm báo. Lão gia nhà ta ngay tại gặp tiên tông mà đến quý khách, hoàn mỹ gặp lại người bên ngoài, ra huyện lệnh còn tốt mời trở về đi. Bị Hiến nuốt nước miếng, sau đó từ trong chén móc ra chút bạc vụn, hạ quan lần này đến đây là vì cho đại nhân đưa chút lương thực cùng món thịt, còn xin tổng quản thông báo một tiếng. Phủ quận thủ phòng gác cổng nghe vậy ngẩng đầu, đối với cái kia cao loa xe ngựa to một trận quan sát. Thấy vậy một màn, Bị Hiền lập tức để cho thủ hạ người đem vải che mưa giật ra để môn này phòng nhìn cái cẩn thận. Mà khi phòng gác cổng nhìn thấy hai con kia heo đen đã vài giỏ trái cây đằng sau, kinh ngạc đồng thời cũng xác nhận cái này ra huyện lệnh ý đồ đến, thế là liền tiếp nhận những bạc kia, quay người tiến vào trong đình viện. Vị này phủ thái thú phòng gác cổng cũng không hề nói dối, mật thái thủ lúc này đúng là phía trước trong sảnh hội kiến quý khách. Những quý khách này một phần là đến từ nơi đó thế gia trưởng lão, còn có một ít là sơn hải các phái gia đệ tử. Bọn hắn là vì vận chuyển không có gì lo lắng hiệu buôn lương thực tới, nơi đây một mực ở tại phủ thái thú bên trong, một bên trò chuyện cái kia tâm cao khí ngạo hương giã tư tu bây giờ cỡ nào hối tiếc, vừa uống trà phẩm hương. Mà theo phòng gác cổng đến, quá trình này không khỏi bị đánh gãy, gọi những tiên nhân này mi tâm không khỏi hơi nhíu. Cầu vật, ai bảo ngươi xông vào? Mẫn thái thủ mười phần tức giận. Già lao ra, tung hạc huyện huyện lệnh Bì Hiền tới, nói là muốn cho ngài tiến hiến chút lương thực, ta gặp hắn sát thực kéo vài thứ tới thông bẩm. Một cái nho nhỏ huyện lệnh, sao là lương thực? Trên cao đường một vị mũi ứng lão giả không khỏi mở miệng. Hắn là sơn hải các một tên giáo viên, dung đạo cảnh tu vi, tên là Trúc Tuổi, là bị điều động thân giám du ma quận lương thực thu lấy trong thành những cái kia không ngừng chưa từng lo hiệu buôn lĩnh lương nạn dân cũng là hắn dẫn người đuổi chạy tới. Hắn biết rõ hiện nay hình thức, cho nên nghi hoặc thế gia lấy lương đều muốn tốn sức tâm cơ, cái này một nho nhỏ huyện lệnh lại là làm sao có thể có lương thực tặng người? Mẫn thái thủ nghe tiếng không người nói, về Trúc Tiên trưởng lời nói, ta du ma quận 2/3 đất cày đều tại Tùng Hạc huyện trung quanh, trong tay hắn lương thực, nhất định là di vãng thuế phụng đoạt lại lúc chính mình để giành được tổ lương. A, không, không phải tổ lương. Phòng gác cổng quỳ xuống đất mở miệng, nhỏ còn chứng kiến heo đen cùng rau xanh lặc. Thoại âm rơi xuống, vị này phòng gác cổng liền thấy trong đường tiên nhân lao ra tất cả đều ngưng lại đôi mắt, lẫn nhau đối mặt ở giữa, trong ánh chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 3, chương 354, hắn muốn hủy đi thuế phụng chế độ, 3, mắt tràn đầy nghi hoặc. Cứu tế lương là vì cấp cho bình dân sống sót, cho nên đều là ngô đồ vật, về phần rượu thịt rau xanh, bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong tiểu lâu mới có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, đám người đôi mắt không khỏi dần dần thâm thúy. Bởi vì bọn hắn xác định, ngay tại lúc này có thể có như thế đại thủ bút nhất định là Phong Châu cái kia chiến lực có thể so với Vô Cương tồn tại. Nhưng vấn đề là nơi này là Ung Châu, cùng Phong Châu cách xa nhau và dặm, ở giữa còn có Trung Châu cùng Lương Châu hướng cách xa nhau. Một cái xa xôi như thế vắng vẻ chi địa huyện lệnh vì sao có thể cầm tới những vật này, cái này mười phần phát người nghĩ sâu xa. Bây giờ lương thực thiếu, thịt sơ càng là khó cầu, ta đuổi tới trả lại phải đợi lấy, nào có đạo lý như vậy. Bản quan nói thế nào cũng là quan, cái kia nho nhỏ phòng gác cổng vô lễ như thế, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cao cao mặt trời bên dưới, bị ngăn tại ngoài cửa Bị Hiền dựa vào xe ngựa một trận đu cục thì thẩm vừa nói xong hai câu liền chợt phát hiện phủ thái thú đi ra một đám gia đình. Hắn tưởng rằng Mẫn thái thủ tự mình đến nên, thế là vội vàng đứng dậy, chắp tay hướng phía trên bậc thang mà đi. Nhưng mới vừa đi không có mấy bước, hắn liền phát hiện mình bị giữ lấy cánh tay. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Ý thức được không đối ra huyện lệnh lập tức một trận dãy rủa. Cầm đầu quản gia lánh mâu liếc hắn một cái, ra huyện lệnh đi theo liền biết. Ta chỉ là đến đưa đồ ăn, ta cái gì cũng không có làm a. Phủ thái thú gia đình đều là theo làm cho làm việc. Đâu để ý hắn giải thích, mệnh lệnh thủ hạ người đem ngoài cửa xe ngựa cùng một chỗ kéo vào được, sau đó liền dẫn ra huyện lệnh tiến nhập ta phòng trước, đem nó đặt tại trong sảnh quỳ xuống. Thấy vậy một màn, sơn hải các giáo viên Trúc Tuổi thoáng dơ lên nhắm mắt, ngươi chính là Tùng Hạc huyện huyện lệnh Bị Hiền. Dưới hạ quan chính là Bị Hiền. Ngươi lương thực là từ đâu mà đến? Nghe được câu này, Bị Hiền nhịn không được nuốt nước miếng. Mặc dù không rõ ràng trong này chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết cái này không phải là thu lễ người nên có thái độ, thế là ấp úng mở miệng nói, về tiên nhân nói, là những năm qua từ thuế phụng bên trong để giành được. Nói vậy, trên xe của ngươi rau quả mặc dù hiểu xịu đi, nhưng xem xét cũng biết là vừa lấy xuống không lâu hẳn là ngươi là tư tu có thể cách dùng khí, vì đó giữ tươi không thành hai ra huyện lệnh trong nháy mắt đầu góc một ông, không không không, ta không phải tư tu, bị mỗ từ nhỏ trung thực bản phận, sao dám phạm cái này mất đầu sai lầm. Mẫn thái thủ văn thanh lệ uống, còn không mau một chút bàn giao, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được tiên nhân con mắt. Ta Bị Hiền, ngươi thật không sợ chết. Bị Hiền lau trên trán mồ hôi lạnh, về tiên nhân nói, là không có gì lo lắng hiệu bọn cho. Chúc Tuổi nghe tiếng híp mắt lại, bọn hắn vì sao muốn cho ngươi những này? Bọn hắn cầm ta Tùng Hạc huyện bách tính công khế đi tìm ta, nói bây giờ trong huyện sức lao động đều muốn đi Phong Châu làm công việc, trong huyện liền hoang muốn thuê huyện ta trung thổ nói hàng năm trừ nộp lên cho tiên nhân thuế phụng bên ngoài sẽ còn lưu lại hai thành cho bản huyện làm thu thuế. Giờ mùi ba khắc, mặt trời bắt đầu tiến vào dưới xoáy, Trúc Tuổi mang theo đệ tử khống chế một thanh phi thuyền, tay cầm một phần khẩu cùng gạo thét rời đi du ma quận, hướng sơn hải các đạo tràng đội vàng mà về. Đợi cho tiến nhập sơn môn đằng sau, Trúc Tuổi một đường trì hành lên núi, tìm được hắn chỗ sư theo trưởng lao Hoắc Hổ. Không bao lâu, phần kia Bị Hiền trong miệng liền đi qua Hoắc Hổ chi thủ được đưa đến phó trưởng giáo Hoắc Kim, cùng thân chuyển thánh tử Hoắc Hành bên trong trước mặt. Từng câu từng chữ sau khi xem, Hoắc Hành bên trong ngưng lại đôi mắt, hắn thật đúng là không sợ hãi, đơn giản không biết sống chết. Hoắc Kim trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thu lương một chuyện tạm hoãn, lập tức đưa tin mặt khác ngũ đại tiền tông, nhìn hắn làm được cái tình trạng gì. Là, còn có. Hoắc Hổ nghe tiếng ngẩng đầu, phó trưởng giáo xin phân phó. Hoắc Kim trầm giọng mở miệng, phiền phức khổ trưởng lão tự mình đi một chuyến, lại đi nhìn một chút cái này Tùng Hạc huyện huyện lệnh. Minh bạch. Hoắc Hổ chắp tay đáp ứng. Sau đó quay người rời tông, ngự kiếm đi đến Du Ma quận. Bị Hiền từ lúc bị cha hỏi qua đi liền bị nhốt ở phủ thái thú kho củi, một cái cả ngày đều giọt nước không vào, cả người đều muốn tê. Tốt như vậy lương thực, không cần cũng đừng có, còn mẹ hắn đem ta giam lại, cái này còn có vương pháp sao? Đang lúc hắn bụng đói kêu vang trong điệu tâm mắng thầm, kho củi cửa gỗ liền bị đá mở, Mẫn Thái thủ cũng núm dẫn từ sơn hải các mà đến Hoắc Khổ đi vào trong đó. Nhân vật như vậy, Bị Hiền tự nhiên là không có tư cách nhận biết, nhưng coi như thông qua cái kia cô ép tới toàn thân chính mình toàn thân phát run uy áp, hắn cũng có thể đoán được đây là một vị so với ngày đó cha hỏi tiên nhân địa vị cao hơn tiên nhân. Người chính là Bị Hiền. Về tiên nhân nói, nhỏ là Bị Hiền. Hoắc Khổ ngưng mắt nhìn xem hắn, Tùng Hạc huyện đất cày bị ngươi cho thuê quy ưu. Vâng, là nhỏ cách làm. Bị Hiền căn bản không dám giấu giếm, run run rẩy rẩy trả lời một câu. Sơn Hải các cùng đại hạ liên thủ ký phát vậy cá sách đâu? Về tiên nhân nói, vậy cá sách bị bọn hắn mang đi, nói là 10 năm sau đúng hạn trao đổi. Ngươi thật là thật to gan. Tiên nhân lão già tha mạng, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn nói có chút đạo lý. Huyện ta bên trong thanh niên trai tráng lao lực đều muốn đi Phong Châu làm công, lưu lại đất cày không bao lâu liền sẽ hoang, còn không bằng cho bọn hắn. Bị Hiền một bên dập đầu vừa nói, đến lúc đó tiên nhân thuế phụng từ ta những dân đen kia trên thân cầm, đất cày còn có thể lưu lại hai thành, các phương hiếu kính có gì không phải. Nghe được Bị Hiền đáp lời, Mẫn Thái thủ nhịn không được nhìn Hoắc Khổ một chút. Kỳ thật tại biết Bị Hiền làm cái gì đằng sau, hắn cũng cảm thấy cái này lựa chọn rất tốt. Thuế phụng số định mức một phần không thiếu, chính mình quản hạt còn có thể thêm ra hai thành chất béo, hắn cũng nhịn không được muốn đáp ứng, cho nên hắn không rõ ràng trên núi tới tiên nhân tại sao lại như vậy tức giận. Chính lúc này, hắn chợt nghe một trận làm người ta sợ hãi cười lạnh. Ngươi có nghĩ tới hay không, hắn căn bản sẽ không để cho ngươi chỉ hạ bình dân đi Phong Châu làm công, mà là sẽ để cho bọn hắn tại bị thuê dưới Tùng Hạc huyện bên trong tiếp tục làm công. Hoắc Khổ ngưng mắt nhìn xem hắn, đợi cho năm sau, toàn bộ Ung Châu lương sinh muốn bị hắn lấy trước tám thành, còn lại hai thành lại được phân phối, ngay cả một cái ngàn năm thế gia đều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi, ngươi dự định như thế nào đưa trước đủ ngạch thuế phụ, hay là nói chúng ta tất cả đều chết đói. Nghe được câu này, Bị Hiền trong nháy mắt mở to hai mắt, mà Mẫn Thái thủ cũng trực tiếp nín thở, đầu óc một trận ầm ầm rung động. Quý Ưu ba ngày trước liền đã về tới quý trại, lúc này ngay tại trong thư phòng, nhìn xem vừa mới cầm tới một nhóm vậy cả sách. Nói thật, man tộc cùng yêu tộc hơn 1000 năm này vẫn muốn trở lại Cửu Châu không phải là không có đạo lý, bởi vì Cửu Châu thổ địa sát thực phi nhiêu. Nếu không phải Cửu Châu bách tính hàng năm đều cần cung phụng tiên nhân, nuôi sống chính mình căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng loại mô thức này cố hóa quá lâu, thân ở trong đó người sẽ rất khó đem nó đánh vỡ, nhất là mọi người từ nhân tộc quật khởi lúc liền đã ngầm thừa nhận, Cửu Châu sản phẩm đều có một bộ phận lớn nên thuộc về Tiên Tông, bởi vì là bọn hắn kết thúc chiến loạn, thống nhất nhân tộc. Quý Ưu muốn làm chính là để phần này ngầm thừa nhận biến thành mọi người đều biết không nên. Lương sinh cũng tốt, phong cảnh cũng được, không nên thuộc về Tiên Tông. Thế nhưng là sinh sản kết thúc về sau, những này sản phẩm cũng nên có cái thuộc về. Bọn chúng không cách nào trực tiếp thuộc về bách tính, bởi vì bách tính căn bản cũng không có chịu được những này sinh sản thành quả năng lực. Bọn chúng cũng không thể thuộc về đại hạ, bởi vì đại hạ mấy trăm năm này đến chẳng qua là tại tu tiên giả bình dân ở giữa ba phải. Cho nên nó chỉ có thể thuộc về có thể chịu nổi áp lực người, mới có thể để cho thế giới này hướng đi không đến mức dẫm lên vết xe đổ. Vì ưu tử vừa mới bắt đầu liền biết cứu tế lương nhất định sẽ không bị phát đến khó dân trong tay, bởi vì hắn rõ ràng thế gia danh giới cuối cùng đến cỡ nào ti tiện, cũng rõ ràng nhược điểm của mình ở nơi nào. Hắn muốn xưa nay không là bán lương phát tài, hắn muốn là Cửu Châu thổ địa khế đất cùng Cửu Châu nhân dân công khế. Bởi vì chỉ có hai cái này đều trong tay của mình, những cái kia lương sinh mới cùng bách tính, cùng đại hạ, cùng Tiên Tông ở giữa không có nửa xu quan hệ, cũng sẽ không lại tồn tại cái gì lịch sử tính chính xác. Những người tu tiên kia cảm thấy thuế phụ bốn chính là bọn hắn nên cầm, cho nên không còn tham nghiệm, mới có thể một bên bóc lột vạn dân dễ vừa nói tâm tươi sáng. Hắn liền muốn đánh nát loại này vốn hẳn nên để ghê tởm chính là ghê tởm. Mà tại Quý Ưu cầm tới Tùng Hạc huyện ở bên trong một nhóm Ung Châu vậy cá xét lúc, mà các tiên tông cũng đều từ sơn hải các nơi đó đạt được tin tức, không khỏi khắp núi chấn. Nguyên bản thổ địa cung bách tính đều thuộc về đại hạ, mà đại hạ thì cần muốn ngàn năm trước hứa hẹn hướng tu tiên giả giao cung. Nhưng bây giờ vô luận thổ địa cung bách tính đều bị Quý Ưu lấy khế ước phương thức ký đi, như vậy về sau 10 năm ở giữa, tất cả sản vật liền không còn thuộc về đại hạ. Bọn hắn lúc này mới rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, Quý Ưu chính là muốn thông qua sinh sản đổi chủ phương thức hủy đi toàn bộ Thanh Vân Thiên Hạ chuyện, đương nhiên noi theo ngàn năm thuế phụng chế độ. Những cái kia bị không công ném đi ra lương thực, bất quá là hắn vất tay hạ xuống con mồi. Mà để khắp thiên hạ lao lực ký công ước chuyện này, lại còn là bọn hắn kiệt lực thúc đẩy. Từ ngàn năm nay, bọn hắn vẫn cảm thấy chiến đấu chính là đao quang kiếm ảnh, người sinh ta chết, lại lần thứ nhất nhìn thấy dạng này y mắng sát cục. Kỳ thật loại mưu đồ này trọng điểm ở sau lưng người kia thật sự có năng lực nắm chặt đây hết thảy, nếu không khế ước gì, tịch sách đều là nói lời vô dụng, năm đó Tiên Tông cần đàn tông thời điểm, ngay cả Thanh Vân Tiên Quy cũng sẽ không quan tâm. Có thể vấn đề ở chỗ, Quý Ưu chưa hẳn không có. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn thái độ đối với hắn vẫn luôn rất không hiểu. Câu nguyện phiếu, chương 355, thế gia đến trả lương. 1, chương 355, thế gia đến trả lương. 1, không phải bán lương, hắn muốn để sản vật trong tay hắn một lần nữa phân phối. Hắn làm sao dám? Thiên Thư Viện Vân Vũ Sơn sườn núi phía trên, nhận được đưa tin Ngũ Đại Điện chủ nhịn không được nhìn về hướng trong thành bận bịu khí thế ngất trời không có gì lo lắng hiệu bơn. Kỳ thật bọn hắn cũng là trải qua Sơn Hải các đưa tin, mới hiểu được Quý Ưu rốt cuộc muốn làm gì. Mà thân là đồng dạng tiếp nhận vạn dân cung phụng tiên nhân một trong, chứ bất động thanh sắc Tả Khâu Dương cùng đã bế quan Càng Chiếu Thu bên ngoài, mà khác ba vị điện chủ biểu lộ đều là ngưng trọng mà ý vị không rõ. Về phần những trưởng lão kia các trưởng lão, thì đã nhịn không được ánh mắt sắc bén. Liên quan tới việc này, hắn làm quá mức, hắn làm ta Thiên Thư Viện đệ tử, ta Thiên Thư Viện có trách nhiệm muốn đem nó kêu dừng mới là. Không muốn điện chủ Lã Phụng Xuyên tại trên vách núi nhìn về phía thay mặt trưởng giáo Tạ Khâu Dương, luôn từ khẩn thiết. Nghe thấy lời ấy, Tạ Khâu Dương nhẹ nhàng mở miệng, biến hóa có đôi khi cũng không phải tinh khiết là tai họa mà vô phúc. Quý ưu năm đó đem Phong Châu Tiên Trang toàn bộ trấn áp, nhưng những cái kia Tiên Trang môn người cũng chưa chết đói không phải. Sư Minh cảm thấy Quý ưu làm ra là đúng. Ta cũng không phải là đứng tại hắn một phương này, chỉ là tiếp đại sư mọi chức vụ, làm quyết định đại biểu là nàng ý tứ, tự nhiên muốn lại nhìn kỹ một chút mới là. Mà đồng dạng nhíu chặt mi tâm còn có Linh Kiếm Sơn cao tầng. Lúc đó Huyền Kiếm Phong phong chủ Nhan Cảnh Tường cùng bảo đệ Nhan Cảnh Thụy tại phong chủ trước đại điện đứng lặng, tất cả đều nhịn không được nóng nhìn hướng về phía tòa kia nguy nga vân đỉnh cung quyết. Trên thực tế đang nhìn qua Sơn Hải các đưa tin đằng sau, Nhan Cảnh Tường lập tức liền mang theo Nhan Cảnh Thụy lên núi. Chỉ là nữ nhi của hắn cũng không tiếp kiến bọn hắn, chỉ thấy được Thạch Sùng Nhan Xuyên. Theo Nhan Xuyên nói tới, giám chủ đang lúc bế quan thời kỳ mấu chốt, không thấy khách đến thăm. Cho nên bọn họ liền lại về tới phong chủ đại điện, mượn Huyền Kiếm Phong ở trên cao nhìn xuống địa thế, nhìn về phía đối diện Nam Phong thành bên trong cái kia không ngừng phát cháo thương đội. Duyên tập ngàn năm thuế phụng chế độ bảo đảm tu tiên giả địa vị siêu nhiên, cũng bảo đảm bọn hắn không làm sản xuất như cũ có thể tiêu giao tự tại, không bị tục vật lụy L có thể việc này nếu thật bị như vậy sửa, chỉ sợ sẽ có đẩy trời ảnh hưởng. Thanh Vân Thiên Hạ những bách tính kia thông qua lao động có thể nhận lấy Phong Châu lương tiền, mà không cần mạng sống tại nơi đó lương sinh. Nhưng Cửu Châu lương sinh tổng số bị cầm lấy đi tám thành, liền mang ý nghĩa sẽ không bao giờ lại có đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng. Dù là thế gia như cũ có thể lấy bách tính là uy hiếp, cướp đoạt những cái kia để mà an gia lương thực, có thể hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là thuận lý thành trương. Trọng yếu nhất chính là cái này thuê thổ địa 10 năm ở giữa, không ai có thể nghĩ đến Quý Ưu sẽ còn làm ra cái gì. Phải biết, từ hắn nhập Thiên Thư Viện đến hắn nhiều lần ảnh hưởng vùng thiên địa này, cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi 5 năm. Càng mấu chốt là, khi lương sinh bị tập trung đến trong tay của hắn sau, hắn có thể thông qua cung phụng lôi kéo thế gia khác, thậm chí tiên tông, mặc kệ 5 năm hay là 7-3 sổ sách, hắn đều có là biện pháp sửa toàn bộ thiên hạ cách cục, đem Cửu Châu đánh tan. Mà thế gia, tiên tông ở giữa vốn là tồn tại minh tranh ám đoạn, tự nhiên sẽ vì vậy mà lẫn nhau cắt cứ. Có thể từ Quý Ưu trong tay cầm tới thuế phụng thế lực, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này giữ gìn loại quy tắc này, lấy chính nghĩa miệng mượn cơ hội phát triển lớn mạnh, cũng chèn ép tứ phương. Từ Đại Hạ kiến quốc đến Tiên Tông xuất thế, lại đến ngàn năm thế gia đi họa, chuyện như vậy cũng sớm đã nhìn mãi quen mắt. Xác thực, mặc kệ là loại nào phương thức, đây đều là một lần cần thời gian khoảng cách nhu đồ, nhưng lên tay thời khắc đã là phong lôi hiển hách, gọi người nghe biến sắc. Phong chủ, hai Nhan Cảnh Tường ngay tại ngóng nhìn nữ nhi chủ điện thời khắc, trong núi có một theo tứ đệ tử vội vàng mà đến, đi đường ở giữa bên hông bội kiếm một trận xoạt rung động. Thấy người này đi vào trước người, Nhan Cảnh Tường quay người mở miệng, giảng: "Về phong chủ, bên ngoài tông hành tẩu đến báo, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc, còn có Vấn Đạo Tông đều phái số lớn trưởng lão cùng đệ tử xuống núi. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Nhan Cảnh Tường nhẹ giọng mở miệng, cùng bao đệ Nhan Cảnh Thụy liếc nhau. Bọn hắn sở dĩ không có quá mức đội vàng cũng là bởi vì bọn hắn biết, cho dù Linh Kiếm Sơn cùng Tiên Thư Viện không nhúc nhích tí nào, mà khác ba nhà Tiên Tông cũng là không ngồi yên cùng lúc đó, tam đại Tiên Tông môn nhân nhau nhau tràn vào chỗ Châu Quận. Quan hệ song song tay ký phát ngự lệnh hạ đạt đến ngự hạ thế gia trong môn, muốn kêu dừng các châu lợi dụng bách tính đối với không có gì lo lắng hiệu buôn cấp đoạn. Đồng thời ngự lệnh bên trong còn có một đầu, chính là muốn cầu ngự hạ thế gia đem thu lại lương thực lập tức dựa theo đầy đủ số lượng cấp cho những lưu dân kia, sau đó lưu lại chính mình cần thiết, cũng dựa theo lương giá bỏ ra thủ lao, đem còn lại lập tức toàn bộ lui về. Bọn hắn là sẽ không cho phép Quý Ưu đem chuyện này làm thành, cho nên bọn hắn thế tất yếu cầm lại những cái kia bị ký ước vậy cả sách. Nhưng nhân tộc tai họa đằng sau, ngoại trừ Đan Tông bên ngoài Lục Đại Tiên Tông tất cả đều bị trọng thương. Tại không rõ ràng Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn trô đứng như thế nào thời điểm, bọn hắn không hy vọng bất chấp nguy hiểm, cho nên thái độ không thể bảo là không ôn hòa. Đây là thành ý của bọn hắn, cũng là thăm dò. Nhưng tương tự thành ý của bọn hắn vì đổi lấy đối phương đồng dạng thành ý ba tông ngự lệnh tới vội vàng không kịp chuẩn bị, để rất nhiều thế gia nhịn không được khẽ giật mình. Bởi vì Quý Ưu đã vô kế khả thi, mà chính mình kho lương cơ hồ muốn đẩy đến tràn ra, chính là triệt để đem nó giẫm đổ cơ hội tốt, bọn hắn không rõ vì sao Tiên Tông sẽ bỗng nhiên phát xuống ngự lệnh. Nếu là Thiên Thư Viện thì cũng thôi đi, để hoàn lương lại là Sơn Hải Các, Vấn Đạo Tông cùng Trần Thị Tiên Tộc, việc này càng khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được. Thương trưởng lão, cái kia Quý Ưu đã mất kế khả thi, vì sao muốn đem lương thực còn về? Bảo ngươi làm ngươi liền đi làm, thái độ nhớ kỹ muốn kiếm tốn. Cứ việc rất nhiều thế gia không rõ ràng tại sao lại làm quyết định này, nhưng bọn hắn phát hiện những này Tiên Tông người đến biểu lộ đều mười phần vội vàng. Càng thêm mấu chốt chính là, bọn hắn phát hiện lúc trước bị Tiên Tông lạp lên núi xe lương thực cũng tất cả đều bị kéo xuống, thậm chí có trên xe còn chứa đầy pháp khí cùng đan dược đồ vật. Cứ việc do dự, nhưng đến từ Tiên Tông áp lực lại là thực sự. Thế là dần dần bắt đầu có thế gia hạ lệnh đình chỉ thu lương, đồng thời đem dỡ xuống xe ngựa chứa vào kho lương lương thực lại lần nữa bắt đầu lấp trở lại trong ba bố. Lúc này, âm trầm sắc trời phía dưới, một cô khoái mã ngay tại từ Thành Châu một đường hướng về Phong Châu phi nước đại. Lập đông thời khắc, thời tiết đã mười phần lạnh, dù ngựa trong khi lao vùn vụt, gió lạnh nào vào trên mặt cảm giác không thua gì đào cát, nhưng này con khoái mã như cũng không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Trải qua một ngày một đêm không ngủ không nghỉ lao vùn, khoái mã rốt cục đã tới Phong Châu thành. Sau đó, một người từ trên lưng ngựa lật bên dưới, vội vàng tiến vào quý trong trại. Người này là Thanh Châu một vị tiểu nhị, nhưng cũng không tại không có gì lo lắng hiệu buôn phụ trách phát thóc làm việc, mà là phụ trách quan sát. Quý ưu việc cần phải làm đối với Thanh Vân Thiên Hạ ảnh hưởng cực lớn, nhưng hắn tọa trấn Phong Châu, chỉ có lẻ loi một mình, không cách nào chiếu cố sáu châu, cho nên tại sự tỉnh trước khi bắt đầu liền an bài nhãn tuyến, quan sát các phương động tĩnh. Hồng hộc, mấy ngày liền ra roi thúc ngựa để vị tiểu nhị này mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả thở. Chương 355, thế ra đến trả lương. 2, chương 355, thế ra đến trả lương. 2, hơi thở thanh âm đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Nhưng hắn tốc độ không giảm, như cũng một đường phi nước đại lấy xuyên qua trại viện, cũng tại nhập nhị tiến thời điểm gặp được Khâu Trung. Khâu thúc, thế nào? Ta muốn gặp Đông gia. Khâu Trung nghiêm mặt mấy phần, sau đó liền dẫn hắn đi nhị tiến trong chính sảnh. Theo nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, quý trong trại to to nhỏ nhỏ ở giữa đều giấy lên lô hỏa, nhị tiến chính sảnh cũng không ngoại lệ. Theo Khâu Trung phía trước bước lên rèm bài, một cỗ ấm áp khí tức lập tức đập vào mặt. Tiểu nhị đi vào phòng trước, tại quý ưu trước mặt chắp tay mở miệng, "Đông gia, thứ 6 kho lương thực vừa mới đưa đến." Những thế gia kêu bỗng nhiên dừng tay, mặt khác tiên tông có số lớn trưởng lão cùng đệ tử xuống núi vào thành. Xem ra là bị phát hiện so ta tưởng tượng nhanh hơn một chút. Quý ưu ngưng lấy lông mày nhìn về phía Khâu Trung, đưa tin ra ngoài, gọi tất cả tiến đến đất cho thuê trưởng quý cùng tiểu nhị cấp tốc đem còn lại 7 cá sách đưa về Phong Châu. Khâu Trung chắp tay, "Ta lập tức liền đi." "Chờ chút, thiếu gia còn có gì phân phó?" "Để bọn hắn chú ý an toàn." Lao Khâu nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hướng phía ngoài phòng đi đến. Mà lúc này, vây quanh ở hỏa lô mặt khác hai bên Tào Kình Tùng bọn người thì nhịn không được đối với nó một trận nhìn thẳng. Kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu cũng không rõ ràng Quý Ưu đến tột cùng muốn làm gì, thẳng đến một phần kia phần khế ước cùng 7 cá sách không ngừng bị mang về, mới hiểu được mưu đồ của hắn, trong lòng đã run rẩy mấy ngày. Đây không phải hút máu, đây quả thực là muốn lột ra. Sửa Thanh Vân Tiên hạ thuế phụ chế độ, loại sự tình này đối bọn hắn những người này tới nói quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn hậu chi hậu giác, mới hiểu được chính mình tựa hồ là đang chứng kiến lịch sử. Nhất là Ấm Chính Tâm, Đinh Dao, Trác Uyển Thu còn có Lục Gia tỉ muội, không khỏi một trận tâm loạn như ma. Trên đời thiên tiêu vô số, quý công tử nhiều vô số kể, các nàng thấy qua vô số phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang người, lại lần thứ nhất nhìn thấy có người phất tay đều là phá vỡ thiên hạ tiến hành, trong giày chân chân không khỏi một trận của mình. Phong Châu phát thóc phát cháo lại vẫn chưa kết thúc. Không có, mấy ngày trước đây lại vận đến số xe lương thực, lúc này mới phát không biết có hay không hai thành, hết thệ cũng còn sớm đâu. Ta lại chưa dự đoán đến Phong Châu lương sinh vậy mà lại đáng sợ như vậy. Lại nhiều thì có ích lợi gì? Thiên hạ thế gia ngàn vạn, coi như lại nhiều lương thực như thế nào lại nuốt không nổi. Thịnh Kinh thành Trung Thái Bình lâu, vô số tu tiên giả bưng chén trà, dựa vào lan can nhìn về nơi xa thành trung gian một trận nghị luận ầm ĩ, bọn hắn như cũng đang chăm chú quý ưu vô lực dãy rủa chẳng cảnh, cho dù nhìn một tháng như cũng làm không biết mệnh, thậm chí so qua mới nguyên còn vui vẻ hơn. Nhất là Phương Cẩm Trình, đã não bổ ra quý ưu sắc mặt trắng bệnh, quý ưu vô năng thiếu thiên, quý ưu hối không lúc trước các loại nhiều trận vợ bị lớn, mỗi ngày đều vui không ngậm miệng được. Hắn thấy, tình cảnh này không thể nghi ngờ là nhất là hạ giận, thậm chí để đạo tâm của hắn cũng không khỏi tươi sáng mấy phần. Triệu Vân Duyệt cũng tại dựa vào lan can trước đó, thấy thế không khỏi mở miệng, kỳ thật hắn nếu là có thể kiềm chế phần kiêu ngạo nghễ, ra mặt hướng thế gia túi đầu nhận cái sai, sự tình có lẽ còn có chỗ giảng hòa. Túi đầu. Trải qua thời gian dài như vậy phát thóc, phần lớn thế gia cần thiết đều đã bị thỏa mãn, còn lại bất quá là đối với Quý Ưu không coi ai ra gì chèn ép mà thôi, muốn chính là để Quý Ưu biết mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng thôi. Kỳ thật Triệu Vân Duyệt nói tới hoàn toàn chính xác thực không sai, thế gia thu lương thực hoàn toàn chính xác đã không sai biệt lắm đủ số. Nhưng bọn hắn vẫn không có để cho ngừng ý tứ, nói trắng ra là chính là vì cho Quý Ưu một bài học. Cho nên chỉ cần Quý Ưu có thể đứng ra đến nhận cái sai, hướng về thiên hạ tiên gia túi đầu, cho dù không cách nào kết thúc cái này như là hãm sâu vũng bùn khốn cảnh, nhưng cũng không trở thành bị bóc lột ác độc như vậy. Nhưng là cho tới bây giờ, Quý Ưu đều không có ra mặt, chớ nói chi là túi đầu nhận sai, để những thế gia kia hạ thủ lưu tình. Triệu Vân Duyệt nhìn xem người kia sóng chiều động hiệu buôn không khỏi nhẹ giọng mở miệng, vì mặt mũi khổ chống đỡ lấy không chịu cúi đầu, chẳng phải là đã thành thiên hạ cho cười, thật đúng là ngu xuẩn. Phương Cẩm Trình nghe tiếng xem miệng, hắn đương nhiên sẽ không cúi đầu, không phải vậy làm sao nổi bật mình cùng chúng khác biệt. Phương Minh miệng, thật đúng là độc ác. Đến từ thế gia khác mấy vị quý công tử nghe xong không khỏi một trận cười khẽ. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Nói cũng không giả, nhưng dù sao thân ở đồng môn, lời này rất có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Đồng môn, cho là mình vô địch thiên hạ, còn muốn bóc lột thế gia, bây giờ bại lớn như vậy ngã nhào một cái, ta đều muốn hoài nghi hắn còn có hay không mặt mũi hồi Thiên thư viện. Phương Cẩm Trình nâng chung trà lên uống vào sau sách một tiếng, mặc dù cái này một tháng đến phát sinh sự tình đã đầy đủ đặc sắc, nhưng không nhìn thấy hắn nhận lầm thật đúng là đáng tiếc, nói thật ta vẫn rất muốn nhìn một chút hắn bây giờ biểu lộ. Tăng gia một vị công tử thấy thế chuyển mắt, Phương Minh đây là muốn giết người Chu Tâm a. Ngay tại đám người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên có người ngưng lại đôi mắt phát ra một trận nghi vấn thanh âm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế là đám người đình chỉ nói chuyện phiếm, một lần nữa nhìn về phía dưới. Chỉ gặp theo vừa mới một nhóm kia bách tính lĩnh xong lương thực đằng sau, đến tiếp sau người đã không có nhiều nguyên bản hỗn loạn phố dài rất nhanh liền không có cái kia chen vai thích cánh giống như khoa trương. Nhất là bậc cửa đã sớm bị đạp phá không có gì lo lắng hiệu buôn trước cửa, hỗn loạn lấy nhận lấy lương thực đám người quy mô cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Từ vào lúc giữa trưa đến giờ thân gần, ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, Vinh An cùng Trường Thịnh đại nhai vậy mà giống. Trà lâu tiểu quán bên trên tu tiên giả sớm thành thói quen đầu người kia nôn nháo chẳng cảnh, lập tức liền đều cảm giác được một trận khó chịu, thậm chí có ít người trong lúc hoảng hốt lộ ra nghi vấn, trong lòng tự nhủ nguyên bản khu phố lại là cái dạng này. Phương Cẩm Trình mi tâm cao chặt, người đâu? Tựa như là thế gia dừng tay, không có bách tính lại vào thành lấy lương thực. Trên bậc thang, theo một trận tiếng bước chân truyền đến, người mặc thiên thư viện trưởng sự các tiên vào hai nam hai nữ đi lên từ lâu. Phương Cẩm Trình thấy thế nhìn lại, nhận ra trong đó bốn người này. Bọn hắn đều là thiên thư ngoài viện biện học sinh 5 năm, nói đến còn từng là quý ưu đồng môn, cầm đầu nam tử tên là Thiết Lập, năm đó ngưng tụ sơ cảnh nhập viện, không có danh khí gì. Bất quá tiếp theo ngược lại là tu luyện vững chắc, bây giờ đã vào thông huyền cảnh. Mà hắn làm bên trái nữ tử kia thì là ngưng tụ sơ cảnh tu vi. Đối với loại tu vi này dưới đáy, lại là ngoại viện thân phận người, Phương Cẩm Trình bình thường ngay cả danh tự đều chẳng muốn nhớ, có thể vị nữ tử này tục danh hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì trong viện một mực tại truyền, nàng từng là quý ưu vị hôn thê. Ngàn năm thế gia liên thủ đi họa để tiên tông thế gia tổn thất nặng nề, trưởng sự các đệ tử cũng tử thương vô số, cho nên 5 năm rời viện cái đám kia ngoại viện học sinh ở trong có rất lớn một nhóm đều tiến vào trưởng sự các, bốn người này cũng là như thế. Thiết Lập đi đến trên lầu các đối với bọn hắn nhẹ giọng mở miệng, ta thả mới từ sườn tây cửa thành mà đến, ngoài thành quan đạo đã không có bách tính hướng này mà đến rồi, nam thành cốc trận đầu đầy những thế gia kia xe ngựa cũng không thấy. Chuyện này là thật, tận mắt nhìn thấy. Nghe được câu này, nhất chúng thiên thư trong viện viện đệ tử cùng con em thế gia không khỏi trong sự nghi ngờ liếc nhau một cái. Thế cục này biến hóa quá mức đột nhiên, để chương 355, thế gia đến trả lương. 3, chương 355, thế gia đến trả lương. 3, bọn hắn có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Triệu Vân Duyệt suy tư sau một lúc lâu nhẹ nhàng mở miệng, xem ra hắn là túi đầu nhận sai. Quân chúa như thế nào biết được? Phương Cẩm Trình mi tâm nhíu một cái. Mới vừa rồi không phải nói qua, thế gia lương thực nhu cầu đã bị thỏa mãn không sai biệt lắm, còn lại chính là đơn thuần chèn ép, để bọn hắn vào lúc này dừng tay, khả năng duy nhất chính là Quý Ưu đã túi đầu nhận sai. Không có nghe được tin tức a. Hắn tất nhiên là vì giữ lại mặt mũi, tự mình nhận lầm, ngươi chẳng lẽ cho là hắn sẽ giống ngươi suy nghĩ như vậy dọc theo phố dài một đường quỷ bò. Nghe được câu này, đám người cười khẽ ở giữa không khỏi thất lạc không thôi, đối chưa từng nhìn thấy Quý Ưu túi đầu mà cảm thấy tức hận. Trừ cái đó ra, trong lòng của bọn hắn còn nhiều thêm rất nhiều khinh thường. Ngoại giới một mực tại truyền cái gì Quý Ưu chướng mắt tiên tông, càng xem thường thế gia, kết quả như thế nào? Sớm nhận đến chân chính chịu không được áp lực thời điểm, hắn không phải là sẽ cùng người bình thường một dạng khiếp đảm mà lùi bước, không gì hơn cái này. Triệu Vân Duyệt bọn người một trận cười lạnh, không khỏi đã mất đi hào hứng. Phương Nhược Giao cũng đang nhìn cái kia không có gì lo lắng hiệu buôn phương hướng, đôi mắt không khỏi nhảy nháy. Mặc dù Quý Ưu thân phận và địa vị cùng nàng so sánh đã là khác nhau một trời một vực, nhưng ở nàng nhìn lại, hai người bọn hắn hay là thích hợp nhất. Bởi vì bọn hắn đều xuất thân từ Ngọc Dương huyện, xuất thân từ Cẩn Côi Phong Châu, cũng là thiên thư trong viện số lượng không nhiều, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tu tiên giả. Loại này cộng đồng thân phận cùng đến chỗ, để nàng cảm thấy hai người bọn hắn là không giống với đám người. Dưới cái nhìn của nàng, Quý Ưu nên hảo hảo kinh doanh, cùng thế gia kết giao, đã thông nhân mạch quan hệ, không nên sinh ra ý nghĩ thế này. Đến mức hiện tại không thể không phục mềm nhận thua. Chỉ là nàng hiện tại cùng Quý Ưu không nói nên lời, không có cách nào cho hắn một cái thanh tỉnh mà sáng suốt cảnh cáo. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chuyện này cũng không có như vậy kết thúc. Giờ thân ba khắc, theo dân chúng trong thành dần dần đã tuôn ra ngoài thành, kết nối thịnh kinh trong ngoài bốn đầu trên quan đạo xuất hiện vô số chứa đầy xe ngựa, cũng theo một trận xa luân tiếng lộc cộc tiến nhập trong thành. Thấy vậy một màn, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị lần nữa hấp dẫn, quay đầu nhìn chằm chằm về phía những cái kia không ngừng lái vào trong thành xe ngựa. Đánh xe những người kia đều là Trung Châu các nơi con em thế gia, mà lại đối với Trà Lâu tiểu quán đám người mà nói cũng không lạ lắm. Bởi vì tháng gần nhất đến, bọn hắn một mực tại trong thành phụ trách là riêng phần mình đại biểu thế gia thu hết lương thực, lộ diện mấy lần, đã bị người ghi lại. Có thể để người nghi ngờ là, bọn hắn lúc trước đều là đem lương thực vận ra khỏi thành bên ngoài, chưa từng nghĩ hôm nay lại đánh xe ngựa, đem lương thực lại trở về. Trên tiểu lâu, Phương Cẩm Trình cùng Triệu Vân Duyệt bọn người không khỏi lại lần nữa về tới trước kia chỗ đứng, mà còn lại mấy cái bên kia cùng bọn hắn đồng dạng chú ý việc này đã lâu người cũng nhao nhao đi lên sân thượng. Nhìn một chút, có người ánh mắt bắt đầu dần dần tăng lớn. Bởi vì theo xe ngựa vào thành, lúc trước bị Trung Châu thế gia nghĩ hết trăm phương ngàn kế mà lấy đi lương thực bây giờ bị từng túi một lần nữa đặt lại, không có gì lo lắng hiệu buôn cửa bọn hắn tại có lương. Triệu Vân Duyệt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, liên đối những người khác cũng là một mặt không thể tin. Theo bình dân vào thành đến nay, dòng dã một tháng ở giữa, không có gì lo lắng hiệu buôn cơ hồ bị lột ra sách cốt, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Mà theo bụng đói kêu vang nạn dân từ ngoài thành biến mất, tất cả mọi người phán đoán đều là Quý Ưu nhận lầm, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cuối cùng túi đầu vậy mà lại là những thế gia kia. Đây là có chuyện gì? Trên lầu đám người tất cả đều mi tâm sâu nhăn, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà tại sau này thời gian bên trong, như cũ xe ngựa ngựa không dừng vó mà đến, để Vĩnh An cùng Trường Thịnh Đại Nhai lần nữa trở nên hỗn loạn. Chỉ bất quá trước kia hỗn loạn là bởi vì nhiều người, mà lúc này hỗn loạn lại là bởi vì bị lương thực lấp kín. Mấu chốt nhất là, bị đưa tới không chỉ là lương thực, thậm chí còn có một ít pháp khí, chân tàng linh trà, linh tiểu cùng một chút có giá trị không nhỏ đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc, Vấn Đạo Tông các loại tiền tông môn nhân nhiều lần gào thét tới đây, vào từ tiên giám bên trong. Liên tục 3 ngày, thịnh kinh bên trong tình thế phát triển đều vô cùng kỳ dị, để rất nhiều con em thế gia cảm thấy không hiểu. Nhìn xem một màn này tiếp lấy một màn trắng cảnh, Triệu Vân Duyệt cũng trăm mối vẫn không có cách giải, muốn tìm người hỏi thăm lúc lại phát hiện phụ thân đã rời kinh. Thẳng đến ngày thứ tư, nàng mới đợi đến phụ thân trở về. Phụ vương đi nơi nào? Thụ tiên nhân chi mệnh, đến nông thôn đi lòng vòng. Sùng vương cởi xuống trên người lạnh cầu trả lời. Phụ thân kia nhưng biết thịnh kinh gần nhất phát sinh sự tình. Triệu Vân Duyệt truy vấn. Ngươi nói là, thế gia đem lương thực tất cả đều trả lại sự tình. Phụ vương biết việc này, vậy ngài nhưng có biết nguyên nhân trong đó? Sùng vương ngồi xuống rót chén trà, Quý Ưu điên rồi. Triệu Vân Duyệt ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, đây là ý gì? Ở thế gia lấy xua đổi bách tính ký công khế đoạt phong châu lương sinh ra thời điểm, Quý Ưu phái người đi ký xuống 6 châu tất cả đất cày, mở ra 28 phân chia. Đất cày. Sùng Vương uống trà sau nhìn về phía Hàn Phong lạnh thấu xương ngoài cửa sổ, hắn muốn không phải tiền tài, cũng không phải đối với thế gia bóc lột thúc thủ vô sách, hắn một mực không động, là tại lấy 7 đại tiên tông cùng đại hạ liên thủ định ra hạ luật tiên quy, tước đoạt toàn bộ thiên hạ thuế phụ. Thoại âm rơi xuống, Triệu Vân Duyệt đầu góc trong nháy mắt ông một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch hồi lâu, đôi mắt trợn lên. Làm hoàng thất hậu duệ, nàng rất rõ ràng lúc trước hạ luật tiên quy có như vậy một đầu, là đại hạ khu ngự vạn dân sinh sản, có trách nhiệm lấy ngàn năm trước quyết định mức thuế cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân tu đạo. Nói một cách khác, cần hướng tiên tông cung phụng kỳ thật vẫn luôn là đại hạ. Nhưng ký vạn dân công khế, thuê cửu châu đất cày, sau này sinh sản liền cùng đại hạ không còn có quan hệ. Nói một cách khác, thoát ly đại hạ bách tính không còn nghĩa vụ phải hướng tiên tông giao nạp cung phụng. Bóng đêm lắc lư mà đến, phong châu phủ quý trại phía trên một làn khói xanh lượn lờ. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở bên cạnh hỏa lô, nhìn xem các nơi hiệu buôn gửi tới đưa tin. Liên quan tới thế gia trả lại lương thực, cũng dựa theo định giá thanh toán cần thiết lương thực khoản tiền chắc chắn hạng sự tình hắn đã biết được, cũng rõ ràng lúc trước sở hạ phát một nhóm kia cứu tế lương đã có một bộ phận lục tục ngo ngoe đến bách tính trong tay. Đồng thời, hắn còn nhận được đến từ Thiên Thư viện trưởng giả các gửi thư. Phía trên viết chỉ có 4 chữ, thu tay lại đi. Mặt khác gửi thư còn có Trường Sinh điện chủ Sài Trạch cùng Không Muốn điện chủ Lã Phụ Xuyên, đại khái ý tứ cũng là đang nói hắn đụng phải tơ hồng, nhưng chỉ cần đem ký khế ước vậy cá sách đưa về, tất cả mọi người có thể coi như việc này cũng không có phát sinh qua. Cái này một phong tiếp lấy một phong tin mang theo khuyên giải cùng an ủi, để Tào Kình Tùng bọn người một trận tắt lưới. Bọn hắn ở Thiên Thư viện chờ đợi hồi lâu, vẫn cảm thấy điện chủ cấp nhân vật là cao không thể chạm núi lớn, ai có thể nghĩ sẽ có một ngày bọn hắn sẽ viết thư khẩn cầu một vị không có thế gia bối cảnh đệ tử. Vì yêu, việc này quan hệ quá lớn, đã bị các phương biết được, không bằng trước hết dừng lại đi. Tào Kình Tùng tư tác hồi lâu sau nhìn về phía Quý Ưu, coi như ngươi là dựa theo hạ luật tiên quy làm việc, coi như ngươi lấy được kỷ khỉa ước vậy cá sách, lấy tiên tông trở mặt không quen biết tác phong tới nói, bọn hắn cuối cùng cũng là sẽ không nhận. Quý Ưu đem tin ném đến một bên, cơ hội quá hiếm có không có khả năng cứ như vậy thả đi, vạn sự cũng nên đi trước ra bước đầu tiên mới có thể bàn lại về sau. Kỳ thật kế hoạch của hắn cũng không có tiên tông suy nghĩ như vậy cấp tiến, cũng chưa nghĩ tới một hơi chém đứt tất cả thuế phụ. Nói không chừng sang năm ngày mùa thu hoạch đằng sau, hắn như cũng sẽ cho ra đầy đủ số lượng lấy ổn định những cái kia tiên tông cùng thế gia, lại thông qua không bình quân số định mức phân hóa bọn hắn, để sự tình tại trong 10 năm này từ từ tiến lên, lấy giảm bất lực cản. Nhưng mặc kệ hiện tại tiên tông như thế nào cảm thấy, phản ứng như thế nào kịch liệt, hắn cái này muốn bước ra một bước đều nhất định muốn bước ra. Bởi vì chỉ có đi ra một bước này, mới có đến tiếp sau 2 bước 3 bước. Chương 356, người khó thắng thiên, 1, chương 356, người khó thắng thiên, 1, còn tại trả lại, đã cả một ngày. Dựa theo số lượng đến xem, lúc trước ăn vào đi hầu như đều đã được đưa về. Ta nghe nói không chỉ Thịnh Kinh, quận khác huyện cũng đều là như vậy. Vĩnh Thịnh Đại Nhai hai bên trà lâu tiểu quán phía trên, tiếng nghị luận như cũ, nhưng âm lượng lại so trước đó khắt chế rất nhiều. Tại nạn dân đình chỉ vào thành đằng sau, các nơi thế gia xe ngựa đều đang không ngừng tràn vào nó chỗ thành trì, đem số lượng rối ren lương thực đưa về không có gì lo lắng hiệu bơn, đã kéo dài dòng dã một ngày. Bây giờ đứng tại chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy vô số phồng lên túi lương tại đường cái theo thứ tự gạt ra, chắn chỗ đoạn đường chật như nêm cối chẳng cảnh. Nhưng không có gì lo lắng hiệu buôn cũng không bởi vậy đem lương thực chuyển về, mà là tùy ý nó hoành đặt trên đường cái. Tại cái này lương thực thiếu thời kỳ đặc thù, trên đường cái rõ ràng có như thế rối ren lương thực, nhưng lại căn bản không người dám động. Thậm chí liền ngay cả theo xe đưa tới pháp khí, cũng ở vào một cái bị vô số ánh mắt gấp chằm chằm nhưng thủy chung không người dám đến gần trạng thái. Toàn bộ không khí tựa như là ngưng kết ở cùng nhau, cứng đờ không thay đổi. Nhưng cho dù mặt ngoài bình tĩnh, bọn hắn còn có thể cảm nhận được hai cái bàn tay vô hình tại việc này bên trong phiên vân phúc vũ. Trong đó kia một cái tự nhiên là đến từ Quý Ưu, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là Thanh Vân Thiên Hạ lấy ngàn mà tính thế gia liên hợp. Đại bộ phận tu tiên giả đều là nhìn cái náo nhiệt, cũng không rõ ràng sau lưng nó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng theo bị cướp đi lương thực lại bị đưa trở về, bọn hắn lại có thể đánh giá ra một kết quả. Quý Ưu không có xin lỗi, nhưng thiên hạ thế gia đầu tiên nhận thua. Loại kết quả này thật tại mãnh liệt mà kích động lấy đám người thần kinh, để cho người ta cảm thấy 10 phần khó chịu. Bởi vì nhân tộc quật khởi từ ngàn năm nay, cho tới bây giờ chỉ có tiên tông có thể làm cho thế gia nhận thua. Nhưng hôm nay lại có một người, lẻ loi một mình, tại phía xa đông bắc tính tọa không nói, lại ép tới tất cả thế gia cúi đầu. Trên trà lâu, vô số người bưng chén tính tư, ánh mắt phức tạp. Mặc kệ ở trong đó quá trình là như thế nào, bọn hắn cảm thấy trận này vô hình tranh đấu hẳn là muốn lấy Quý Ưu thắng lợi mà kết thúc. Nhưng trên thực tế, việc này cũng không kết thúc, tương phản, nó chính cắm ở một cái làm cho các phương đều cảm thấy vô cùng khẩn trương trước mắt. Quý Ưu có thể từng hồi âm. Về điện chủ lời nói, Phong Châu phương diện cũng không cái gì đôi câu vài lời đáp lại chuyển đến. Thiên Thư viện ngũ đại chủ phong trước bên cạnh, Vân Vũ Sơn ngay hậu phương nghị sự trong các, Lã Phụng Xuyên nghe được tọa hạ đệ tử báo cáo, mi tâm không khỏi sâu nhăn, đồng thời câu này đáp lại cũng nhắc lên một đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, hắn muốn đem chuyện này làm đến cùng. Các trưởng lão thì thào một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp ý, trăm ngàn năm hắn liền chưa từng nghe nói qua có người muốn từ tiên tông cùng thế gia trong tay tước đoạt thiên hạ thuế phụ. Không nói đến chiến lực, thân phận, liền chỉ nói giờ này khắc này thế cục, hắn phát hiện cái kia 5 năm trước nhập viện, bị người kêu hồi lâu hương giá tư tu học sinh, bây giờ đối mặt thiên hạ sự tình cũng đã cường thế đến không được. Ta sống cũng có gần 100 năm lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy đối chọi gay gắt, lại tiên tông trước tiên lựa chọn khắc chế, mà không phải trực tiếp trấn áp. Bành trường lao chỗ ngồi cùng các trưởng lão lân cận, lúc này nhịn không được một trận tự lẩm bẩm. Các trưởng lão nghe tiếng hoàn hồn, suy tư sau một lúc lâu nhìn về phía Bành trưởng lão, đổi lại một người khác sợ là đã bị vây quét nhưng Quý Ưu đúng là có tính đặc thù, hắn xé mở thiên đạo tế chém giết Sở Tiên, trên lý luận mà nói đối với Lục Đại Tiên Tông có ân, Tiên Tông rất khó tại ngoại sáng có thể đối phó hắn. Ân tình tại Tiên Tông trong mắt luôn luôn đều là không đáng tiền, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không cảm thấy đây là ân tình. Lời này không giả, chặt đứt thiên đạo tế chỉ là trong đó nhất không dễ thấy một phương diện đi, trọng yếu nhất hay là mặt khác Tiên Tông thái độ, bao quát ta Thiên Thư Viện. Các trưởng lão nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại trong phòng nghị sự vị thay mặt trưởng giáo Tạ Khâu Dương. Bành trưởng lão nghe tiếng nhíu mày, thế nhân đều biết Quý Ưu cũng không thụ Thiên Thư Viện chào đón, hắn làm sao có thể khẳng định Thiên Thư Viện sẽ đứng ở bên phía hắn? Ta Thiên Thư Viện thái độ còn nghi vấn, nhưng hắn tất nhiên xác nhận nhất định có người khác đứng tại hắn bên này. Thoại âm rơi xuống, hai người không khỏi liếc nhau, nhớ tới tại trong chuyện này cùng Thiên Thư Viện một dạng duy trì trầm mặc Linh Kiếm Sơn. Bọn hắn lúc trước cũng đi qua Đông Bình Sơn Mạch, trong đó các trưởng lão kém chút rát ở nơi đó, tự nhiên cũng nghe qua câu kia giả sự. Hai họa đằng sau Lục Đại Tiên Tông nguyên khí đại thường, Huyền Nguyên trưởng giáo bỏ mình, Trần Thị Tiên tộc trưởng giáo đến nay lại chưa lộ diện, chúng ta viện trưởng cũng quy thiên qua đời, tại Man tộc cùng Yêu tộc nhìn chằm chằm phía dưới, tất cả mọi người tại tránh cho lấy đừng lại có nội loạn, cho tộc khác thời cơ lợi dụng. Các trưởng lão thì thào một tiếng, từ hắn thức tỉnh đến rời đi, bất quá ngắn ngủi nửa tháng, ta mấy lần gặp hắn khắp núi du lịch, nhưng chưa từng nghĩ hắn đã tính toán tường tận thiên hạ. Bành trưởng lão nghe tiếng vuốt râu, có lẽ là ta nhân tộc đối mặt yêu man xâm lấn do dự thái độ, để hắn xác nhận Tiên Tông trước mắt không nguyện ý nhất chính là tại trạng thái hư nhược bên dưới khai chiến, mới có hôm nay quần quần sóng ngầm. Hắn ngồi xe lăn thời điểm nghĩ đúng là những này. Không bằng nói hắn cùng nhau đi tới suy nghĩ đều là những này, không phải tu tiên trường sinh, không phải có được thiên hạ, mà vẫn luôn là những này. Nói tới nơi đây, hai người không khỏi lại một lần nữa nhớ tới hắn bởi vì cứu một nữ đồng bại lộ tu vi nhập viện, sau đó đi sứ Tuyết Vực, hiếm Trạng Minh Vương, lại đang chém bại Sở Hà đến nhập nội viện sau lập tức trở về Phong Châu thành lập Tiên Trang. Tư duy theo quán tính sẽ cho người cảm thấy, Quý Ưu vẫn luôn tại thoát khỏi tư tu thân phận càng bò càng cao, có thể thời gian lâu đằng sau mới có thể phát hiện, hắn muốn cùng người khác cho tới bây giờ cũng không giống nhau. Hắn cảnh giới ngộ đạo vẫn luôn không cách nào tăng trưởng, thông huyền cảnh đã có 4 năm nhưng nửa bước chưa tiến, rất nhiều người đều nói hắn là còn có tâm ma. Ngươi đúng vậy, ý là tâm hắn ma ở đây. Các trưởng lão suy tư sau mở miệng, chấp niệm sẽ thông qua hành vi chỗ phản ứng, nhưng cụ thể ra sao không thể nào biết được, bất quá liên quan thuế phục một chuyện, ta như cũng cảm thấy Quý Ưu không làm được. Bành trưởng lão dương mắt, vì sao? Quý Ưu danh giới cuối cùng quá cao, tương ứng nhược điểm cũng quá rõ ràng, mà một cái danh giới cuối cùng quá cao người vĩnh viễn không chiến thắng được danh giới cuối cùng cực thấp người. Vũ Châu hướng đông nam, Vạn Xuyên huyện. Ở Thiên Thư Viện chính tại nghị sự đồng thời, vùng hoang vu bên trong nồng đậm dưới bóng đêm, đến từ Phong Châu một đám tư sửa đổi người mặc sơn hải các tiên bảo một đường ghé qua, vượt qua kéo dài giã lĩnh. Bọn hắn hành động dị thường coi chừng, lấy linh khí ngăn chặn động tác sinh ra chấn động cùng khí lưu, cứ thế đi đường im ắng. Một đường xuôi theo sườn núi mà lên, bọn hắn không ngừng lấy thần niệm quan sát, nhìn qua mảng lớn đất đầy, thấy được vô số giếng nước. Nhìn một chút, bọn hắn khóa chặt điền gian thổ lộ một cái phương hướng, sau đó một đoàn người gào thét mà đi. Trong lúc thoáng qua, những này tư tu liền tại trong gió lạnh rơi xuống đất, đi tới chỗ kia trên đường đất, sau đó đôi mắt đống nhiên thích chặt. Chỉ gặp tại con đường ở giữa, đến từ không có gì lo lắng hiệu buôn 13 chiếc ngựa đang lặng lặng ở lại lấy, mà những cái kia kéo xe ngựa thì sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi vãi đầy mặt đất. Trang cảnh như vậy tại tĩnh mịch đêm tối phía dưới lộ ra càng quỷ dị. Chương 356, người khó thắng thiên, 2, chương 356, người khó thắng thiên, 2, để cho trong lòng người một trận phát lạnh. Người đâu? Không có người. Thấp giọng giao lưu ở giữa, có người đi hướng xe ngựa trước bên cạnh, cũng chính là những ngựa kia ngã xuống chỗ, đưa thay sờ sờ những vết máu kia. Ngày đông rất lạnh, huyết thủy lại bởi vậy ngưng kết. Mà từ nó ngưng kết cùng khuyết tán trạng thái đến xem, những ngựa này đã chết đi đã lâu. Thấy vậy một màn, người mặc sơn hải các tiên bảo Phong Châu tư tu một trận trầm mặc. Giao trách nhiệm thế ra đem lương thực đưa về, cũng thay thế nó cứu tế bình dân là trước lễ, nhưng trước lễ đằng sau thường thường sẽ theo sát lấy sau bình. Trầm mặc nửa ngày, những này tư tu không khỏi ngựa đầu nhìn về hướng đông bắc phương hướng. Nơi đó có một tòa rộng lớn mà nguy nga dãy núi, bao quanh tiên quang cùng sương mù, chính là Vấn Đạo Tông Tiên Gia đạo tràng. Cái này huyền thiết lạnh trong lao quan qua dung đạo cảnh, thậm chí còn quan qua ứng thiên cảnh, các ngươi loại này hạ tam cảnh tư tu, kỳ thật căn bản cũng không có tư cách bị giam tiền đến. Bây giờ có thể kiến thức đến Tiên Tông Tiên Lao, cũng là các ngươi những này hương giá thất phu tổ thượng tích đức. Hỏi phía sau núi sơn tây bên cạnh, đen dưới vách thạch trong lao, rào rạt hỏa diễm không ngừng chiếu sáng, đem trong lao chiếu một mảnh mờ nhạt. Chấp sự trưởng lão Thương Giá chính một mặt dữ tợn mà nhìn xem trong lao. Nốt tử ở giữa đều là hàn ý mà tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, 26 vị trưởng quỹ cùng hơn 300 tên tiểu nhị đều bị trói buộc tay chân, lấy một loại quỳ xuống đất trước nằm sấp tư thế bị giam tại trong lao, trên mặt một mảnh âm hàn. Ý bọn hắn là phụ trách Vũ Châu đất cho thuê trước đó thu đến Phong Châu tin tức chuyển đến, chính mang theo cuối cùng một nhóm vảy cá sách chuẩn bị đường về, nhưng vẫn là bị bắt. Thương Gia gặp bọn họ trầm mặc không nói, không khỏi bước khẽ râu dài, viết thư cho các ngươi chủ tử, nói cho hắn biết các ngươi muốn mạng sống, nói cho hắn biết chỉ cần giao về vảy cá sách, ta liền có thể buông tha các ngươi. Tuy Vũ trưởng uy giang chống đỡ ngẩng đầu xì hắn một bụng. Ngươi muốn chết? Thương Giã đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay tụ tập vô số linh khí, sát ý trong nháy mắt bắn tung tóe. Nhưng bàn tay này còn chưa rơi xuống, hắn liền nhớ lại tới Đường huynh Thương Thảo thi thể bị người từ Đan Sơn mang về chẳng cảnh, lại đưa tay hung hăng buông xuống. Các ngươi không sợ chết ta? Biết ta tại sao lại trở thành tư tu? Vũ trưởng uy giang chống đỡ lấy xuống lưng, bởi vì 20 năm trước mùa màng đại hạn, các ngươi cường trinh thuế phụng, bức tử cha của ta mẹ, từ đó về sau Vu Mỗ liền không sợ chết. Thương Giã nheo mắt lại, vậy ngươi như biết, ta Vấn Đạo Tông có 10000 loại phương pháp, có thể cho các ngươi sống không bằng chết. Vu trưởng quỹ siết chặt nắm đấm, ngươi đi qua Phong Châu a. Ta vì sao muốn đi cái kia Thâm Sơn cùng cốc chi địa? Vậy ngươi khẳng định không biết, Phong Châu xây dựng lại sau, chúng ta Đông gia liền rất ưa thích ở trên tường biết quảng cáo, trong đó có một câu là ta thích nhất. Đứng lên, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết đục đúc thành chúng ta mới trưởng thành. Bị dây thường tìm chặt bà bay, hướng về sau gói, người chỉ có thể quỳ xuống đất trước túi, loại tư thế này là nhất là cha tuấn nửa canh giờ liền có thể gọi người tinh bị lựa tẫn. Cái kia bất khuất thanh âm hoàn toàn chính xác mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại cứng rắn mà tràn đầy hận ý Thương Giã trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, vừa muốn mở miệng lần nữa, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là phó trưởng giáo Thương Hành Không đã mang theo mấy vị trưởng lão đi tới trong lao. Thấy vậy một màn, Thương Giã trong nháy mắt không người. Thương Hành Không đứng bước sau liếc nhìn một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, trước đem yêu bài của bọn họ hái xuống, chứa ở cùng một chỗ đưa đi Phong Châu. Là. Thương Giã nghe xong lập tức hướng xung quanh đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này 26 vị trưởng quỹ cùng hơn 300 tên tiểu nhị tất cả đều bị dẫm trên mặt đất, bên hông thiết bài tất cả đều bị hái xuống, ném vào hòm gỗ bên trong. Mà tại trong quá trình này, đã có người bắt đầu toàn thân phát run, thậm chí có người nức nở lên tiếng. Thuế phụng cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân từ ngàn năm nay, phàm nhân đối với tu tiên giả sợ hãi cơ hồ là bị khắc vào trong lòng, ngày thường liền xem như ngẩng đầu nhìn một chút đều sẽ run rẩy, làm sao hướng bị dẫm tại dưới chân. Đem châu bên trong bách tính triệu hồi, âm thầm tiếp cận trong thành tất cả không có gì lo lắng hiệu bơn, đợi cho lệnh bài đưa đi đằng sau các loại ba ngày nếu không gặp vậy cá sách, về sau liền mỗi ngày cho hắn đưa một viên đầu. Thương Hành Không nói xong, quay người vung bảo mà đi, đi ra địa lao, dọc theo đường hướng về trên núi mà đi. Đầu mùa đông mà hỏi trên núi đã có hàn khí tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thê lương. Đi tới, Thương Hành Không liền tại một chỗ trong lương đình gặp được chất nhi Thương Hy Nghiêu, liền gặp Thương Hy Nghiêu đứng dậy đối với nó hành lễ. Thương Hành Không đối với nó nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng một vị trưởng lão. Hy Nghiêu chấp khí cùng tu hành hiện tại như thế nào? Về phó trưởng giáo lời nói, tiến triển cũng không tính quá nhiều, cùng hơn nửa năm mà so rất có chênh lệch. Đi cùng hắn nói, hắn là thánh khí người chấp trưởng, là tương lai Vấn Đạo Tông trưởng giáo, nếu so với là Sơn Hải Các Hoắc giữa các hàng, là Trần Thị Tiên tộc Trần Lạc cùng Trần Tịnh, là Linh Kiếm Sơn vị kia nhỏ giám chủ, có chút người không có phận sự coi như lại hùng, lại không muốn mạng, cuối cùng cả đời cũng sẽ không đạt tới độ cao của hắn. Là Thương Hành Không nói dứt lời, tiếp tục hướng núi mà đi, hướng phủ đệ của mình mà đi. Di tích trong trận chiến ấy, Chất Nhi thấy qua Quý Ưu Cường khai thiên đạo tế, gặp qua hắn tại sát khí bên trong trăm kiếm sát sở, sau khi trở về đạo tâm liền một mực bất ổn, tu hành khó tiến, trưởng khí tốc độ cực chậm. Đối với loại hiện tượng này, Thương Hành Không nhưng thật ra là lý giải. Bởi vì cái kia Quý Ưu hoàn toàn chính xác quá mạnh, liền xem như hắn tuổi trẻ lúc nhìn thấy loại người này, sợ là cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Loại này khó mà tiếp nhận còn không chỉ là bởi vì đối phương chiến lực, cũng bởi vì đối phương xuất thân không quan trọng, chưa bao giờ có đầy đủ tài nguyên, lại ngược lại có thể đi đến bây giờ một bước này. Thương Giã tư tu bốn chữ trước kia từng là danh môn vọng tộc dùng để vây khốn Hàn môn tử đệ lý do thoái thác, giờ phút này lại trở thành vây khốn chính mình lồng giam. Coi như giống hắn dặn dò như thế, hắn Chất Nhi là chấp khí người, làm sao đến mức cùng loại người này so sánh? Cái kia Quý Ưu mạnh hơn, cuối cùng cũng bất quá là bên trên ngũ cảnh viên mãn như vậy, vừa vặn là chấp khí người cuối cùng là tất nhập lâm tiên cảnh chênh lệch quá lớn, căn bản không cần lẫn nhau tương đối. Thương Hành Không chuyển núi mà lên, đến phủ đệ lúc đống nhiên nhìn thấy dưới núi trong lương đỉnh Chất Nhi đứng dậy, hướng hắn không người cúi đầu. Sau đó, hắn chỉ thấy Chất Nhi quanh thân huyền ảo. Tiên quang không ngừng mãnh liệt, thế là hài lòng gật đầu. Cùng lúc đó, Vấn Đạo Tông Thương Giã thừa giá liễn rời núi, mang theo cái kia dương tràn đầy lệnh bài hòm gỗ hướng bắc mà đi. Đâu ra, người bị bắt đi chúng ta lúc chạy đến liền đã chậm. Vất vả đi trước nghỉ ngơi đi. Phong Châu Quý trại hậu viện, Quý Ưu cùng Khung Thành sánh vai đứng chung một chỗ, đưa tiễn những cái kia tiến về tìm kiếm Tam Châu trưởng quý tư tu, rơi vào trong trầm mặc. Tại kế hoạch đã định bên trong, thổ địa thuê chuyện này sẽ ở lặng yên không một tiếng động phía dưới hoàn thành. Sau đó các châu trưởng quỹ rút về, bình yên qua mùa đông, năm sau ngày mùa thu hoạch đằng sau lại cầm trong tay vậy cá sách cùng bọn hắn cách cỏ. Cùng lắm thì Lạp Thượng Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn bảo đảm, trước hướng Tiên Tông giao nạp đủ ngạch cung phụng, cắt giảm rơi thế gia số lượng, từ từ tiến lên, cải biến bộ này chế độ. Nhưng có lẽ là bởi vì ngàn năm thế gia ở ngay dưới mắt bọn họ liên thủ đi họa nguyên nhân, Lục Đại Tiên Tông chương 356, người khó thắng thiên, 3, chương 356, người khó thắng thiên, 3, độ mẫn cảm mạnh lên tin tức truyền lại cùng mệnh lệnh chấp hành hiệu suất cũng thay đổi cao, đến mức cả sự kiện đều bị đánh loạn tiết tấu. Đây chính là cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cũng là cái gọi là người khó thắng thiên. Suy nghĩ thời khắc, Khâu Trung mang theo ba người vội vàng mà đến, đem ba miệng cái dương đưa đến trước mặt của bọn hắn. Thiếu gia, Sơn Hải Cát, Vấn Đạo Tông cùng Trần Thị Tiên tộc đưa tới. Hồi thiếu gia lời nói, là bọn hắn, mặt khác Thanh Châu, Vũ Châu cùng Ung Châu hiệu buôn đều hứng chịu tới giám thị. Khâu Trung đưa tay đem mở dương ra, bên trong là chung vào một chỗ hơn 800 con bằng sắt lệnh bài. Nhìn thấy những này lệnh bài, Khung Thành nhịn không được nhìn về hướng Quý Ưu, mặt khác vây quanh ở trong viện bàn trà bên trong Tào Kình Tùng mấy người cũng đồng thời nhìn lại. Chuyện này từ ngay từ đầu, Quý Ưu thái độ liền mười phần kiên quyết, cho dù là Thiên Thư Viện điện chủ gửi thư hắn cũng không từng có mảy may đáp lại, cho nên bọn hắn không rõ ràng Quý Ưu sẽ làm gì quyết định. Nếu như không theo, cái kia hơn 800 người hắn phải chết không nghi ngờ, nếu là đáp ứng, cái kia dày bò lâu như vậy liền xem như thất bại trong gang tấc. đem vậy cá sách đưa trở về đi. Quý Ưu chậm rãi mở miệng, đợi thêm cơ hội. Khung Thành thở dài, xem ra chúng ta là trắng dày vò. Nhưng chúng ta không có tư cách thay bọn hắn lựa chọn hy sinh không phải. Nghiệt đồ, liền biết làm càn. Tao Kinh Tùng sợi dâu một trận cuồng bệt lên. Ai biết bọn hắn sẽ như thế mất cảm, lập tức liền suy nghĩ minh bạch ta muốn làm cái gì, mẹ nó, Sở Gia âm thầm làm việc nhiều năm đều vô sự, điểm này thông minh tài trí toàn dùng tại trên người ta. Đúng vào lúc này, một đám hô hô lạp lạp thân ảnh đã lấy hàng che chúc bóng lúc trước viện chạy tới, hi hi nhốn náo thanh âm trong nháy mắt tách ra trong viện ngưng trọng. Lúc này có Khâu Như đại lực đá chân, cái kia hàng che chúc bóng phút chốc một chút xông về Tào Kinh Tùng, bị nó một tay tiếp được lại ném đi trở về. Cùng lúc đó, một cái khác nữ đồng thở hào hển đi đến ngay cả dưới hiên nhìn về phía Bưu, thiếu gia, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua cha cha hắn lúc nào trở về. Nhanh, mấy ngày nữa liền trở lại sẽ cùng ngươi cùng một chỗ qua mới nguyên. Quá tốt rồi. Quý Ưu nhìn xem nữ đồng đi xa sau nhịn không được mở miệng, nếu là biến thành cô nhi thì thật là đáng tiếc. Khung Thành quay đầu nhìn hắn, có thể ký vạn dân công ước liền đã không tệ, dù là vẫn là phải nộp thuế phụ, nhưng thời gian tiểu gì cũng sẽ so trước kia tốt hơn chút, mà lại tổn thất lương thực cũng đều cầm về quý minh lựa chọn không tính sai, dù sao nếu là không đáp ứng, cái này 800 người có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Tu tiên giả danh giới cuối cùng rất thấp, giết cái này 800, chưa hẳn không có kế tiếp 800. Con đường này là rất khó đi, có lẽ đối với thế giới này tới nói còn không phải thời điểm. Chỉ là giờ này khắc này bọn hắn đều không rõ ràng, đến tột cùng khi nào mới xem như thời điểm hàn ý thật sâu thời khắc. Quý trại có xe ngựa hướng phía ngoại cảnh mà đi, trong buồng xe bảy đẩy chứa bảy cá sách hàng gỗ. Đồng thời các nơi không có gì lo lắng hiệu buôn mở cửa, đem những cái kia đưa về lương thực chuyển vào trong viện, treo lên ngay từ đầu hết giá một lần nữa bán. Bất quá lần này, không có người mắng nữa mắng liệt liệt. Bọn họ cũng đều biết thế ra cúi đầu, liền rất rõ ràng cho dù là mắng nữa cũng không có tác dụng gì, nên tiếp nhận như cũng cần tiếp nhận, trong lòng không khỏi rung động. Nhưng nhất là rung động không phải bọn hắn, mà là dần dần nghe được liên quan tới đất cày tin tức một nhóm người khác. Hồng đỉnh lâu bên trong, Phương Cẩm Trình bọn người đang cùng Trường Lạc quận chúa một nhóm ngồi tại trước bàn rượu, bưng chén rượu một trận trầm mặc không nói. Ở thế gia không ngừng khu ngự nạn dân, ở những người khác đều cảm thấy đây chẳng qua là lương thực tranh đoạt thắng thua lúc, tất cả tu tiên giả có thể cầm tới cung phụng kém một chút liền bị người kia cướp đi. Trước bàn rượu, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp, nhất là Phương Cẩm Trình, bởi vì hắn chợt phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu của hắn hiện ra cái kia hương giả tư tu thân ảnh lúc đều là ngưỡng mộ thị giác. Trong những tháng ngày tiếp theo, thời tiết đột nhiên rét lạnh. Được lương thực bách tính bắt đầu an ổn qua mùa đông, nguyên bản kiếm bạc nội trương không khí dần dần tiêu tán, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra một dạng. Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên tộc cùng Vấn Đạo Tông cũng coi như thủ tín, khi nhìn đến vậy cá sách được đưa về sau, ngày đó liền thả ra giam những trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị. Quý Ưu Duy sợ sinh thêm sự cố, thế là cùng Khung Thành cùng nhau rời đi Phong Châu tiếp người. Sáng sớm hôm sau quý trại, ba chiếc xe ngựa tại trước cửa chậm rãi ở lại. Tao Kinh Tùng, Ban Dương Thương, Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý, còn có Lục Gia tỷ muội 6 người chính hướng trên xe vận chuyển bọc hành lý. Bởi vì thuê đất cày sự tình, Lục Gia tỷ muội đoạn trước thời gian không có bỏ được rời đi, nhưng theo chuyện kết thúc, các nàng cũng kém không nhiều cần phải đi. Đám người quyết định đưa tiễn một đoạn, cũng coi như tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lúc này ở Phong Châu phủ chủ thành đạo phía nam ven đường trên quầy hàng, có một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử thoáng ngước mắt, nhìn xem vô số oanh oanh yến yến thân ảnh từ quý trại bên trong đi ra, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kiếm khí. Bốn không quá sớm bữa ăn trải tiểu nhị rất nhanh chóng liền từ cửa hàng đi vào trong ra, đánh gãy cái này bốc lên kiếm khí. Cô đương ăn chút gì? Nhan Thư cũng từ trong ngực móc ra một viên mặt vụn, đến một lồng bánh bao, một bát cháo. Tiểu nhị gật đầu đi lại, nghe cô nương cầu âm, hẳn không phải là chúng ta Phong Châu a? Là Phong Châu. Nghe được câu này trả lời, tiểu nhị như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nhủ vậy cái này cô nương khẳng định chính là đến chúng ta Phong Châu tới. Đơn giản ăn xong điểm tâm, mặt trời bắt đầu trở nên ấm áp rất nhiều. Nhan Thư cũng ở trên đường đi dạo một trận, sau đó mua chỉ khoai lang nướng, hướng phía quý trại mà đi, bước chân nhẹ nhàng đi lên bậc cấp, đặt lên bậc cửa. Lão Khâu lúc này ngay tại trong viện, phân công lấy trong phủ công nhân ra cố lấy cửa sổ, quá đáng đông làm chuẩn bị. Nhìn thấy nhỏ giám chủ thân ảnh sau trong nháy mắt mở to hai mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Thiếu nãi nãi, ngài sao lại tới đây? Nghe được đã lâu xưng hô, Nhan Thư cũng không khỏi có chút híp mắt lại. Hai mà lưu thủ quý trại Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đang nghe một tiếng này sau cũng lúc trước sảnh chạy ra, có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Giám chủ, ngài làm sao tới? Nhiều ngày không thấy Câu Như, đến xem nàng tu hành, thuận tiện đi dạo một chút, sau đó liền trở về. Nghe được câu này, hai nữ không khỏi liếc nhau, trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm dế mèn. Cô ra nói các loại bán xong lương thực liền đi Linh Kiếm Sơn nhìn nàng, kết quả chuyện này bởi vì các loại trời xui đất khiến kéo dài hơn một tháng. Nhà mình giám chủ hẳn là thực sự đợi không được chính mình nhanh nhẹn thông suốt liền đến. Trưởng thành không thể không nói nhà mình giám chủ cũng là trưởng thành. Nhớ năm đó Thiên Thư Viện đến Linh Kiếm Sơn hỏi thời điểm, giám chủ ngay cả một đêm cũng không chờ liền vụng trộm đi khách sạn, bây giờ có thể nhịn lâu như vậy gặp tướng công hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Khâu Như đâu? Tại hậu viện cùng nàng những tiểu đồng bọn kia chơi đùa. Ngụy Nhị đâu? Cầm sổ sách đi cùng Phong Châu phủ sư ra đến kho lương kiểm kê số lượng. Lao Khâu đâu? Thiếu nãi nãi, ta tại ngài sau lưng. Lao Khâu không khỏi mở miệng trả lời. Nhan Thư cũng suy tư một lát lại nói Tiểu Nguyệt Nhi đâu. Tiểu Nguyệt Nhi cũng là quý trại lý tiểu nha đầu, cùng Khâu Như một dạng từng cùng Trần Phu Tử đọc sách, về sau theo người một nhà đi Linh Kiếm Sơn đợi mấy ngày nữa. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau sau ho khan một cái. Vấn Đạo Tông, Sơn Hải Các cùng Trần Thị Tiên tộc giam quý trại một nhóm trưởng quỹ cùng tiểu nhị, ngày hôm trước vừa bông xuống núi, cô ra sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm qua liền cùng Khương công tử đi ra ngoài tiếp người, bây giờ không có ở đây trong phủ, đại khái ngày mai trở về. Nhan Thư cũng nghe xong lông mi run rẩy, sau đó cất bước tiến vào phòng khách chính. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhấp hạ miệng, trong lòng tự đủ nhìn, nàng quả nhiên không phải thật tâm muốn hỏi Tiểu Nguyệt, nàng chỉ là muốn biết tướng công đi đâu. Quý trại Lý Tiểu Nha đầu rất nhiều, một chút là nông hộ, một chút là tư tu, tuổi còn nhỏ dáng dấp đều không khác mấy. Các nàng cảm thấy đem những này tiểu nha đầu xếp tại cùng một chỗ, nhà mình giám chủ đều không nhất định nhận ra cái nào là Tiểu Nguyệt Nhi. Câu nguyện phiếu, chương 357, không phải tìm đến tướng công, 1, chương 357, không phải tìm đến tướng công, 1, Di Vãng nghe người ta nói đến Phong Châu liền luôn có không có một ngọn cỏ cảm giác, lần này nhìn thấy vẫn rất tốt, cực kỳ thích hợp trường cư. Là quý ưu công lao đi. A tỷ, chúng ta hẳn là đợi chút thời gian. Bị đông vải sập lát thành trong xe ngựa, Lục Hàm Yên nhìn lấy mình cặp kêu bóng loáng chân chân một trận khẽ nói. Lục Thanh Thu nhìn thoáng qua muội muội, Lục gia chúng ta tạm thời đã mất đi tộc địa, tại Man Diêu hai tộc bị đuổi ra U Vân Nhị Châu trước đó tất nhiên sẽ mười phần gian nan, chúng ta chỉ có tu hành đến tầng thứ cao hơn mới có thể làm người khác nhiều chút kiêng kỵ, cho nên ngươi trên vai gánh là muốn so trước kia nặng. Nàng mấy ngày trước đây liền nhận được phụ thân gửi thư, nói là đã ở Thiên Thư Viện trên dưới chuẩn bị, đạt được một vị trưởng lao hứa hẹn, có thể đem muội muội thu làm thân truyền, gọi bọn nàng mau trở về. Đây là tốt nhất cách làm, bởi vì đã mất đi tộc địa Lục gia, cần đối với Tiên Tông tiến hành càng chiều sâu hơn khóa lại mới có thể ở trong mưa gió không bị thổi lật. Kỳ thật đem truyền ngôn ngồi vững cũng là có thể, nhưng lần này bán lương sự kiện chỗ thể hiện ra đối lập cùng xung đột, đại khái là hù dọa phụ thân, để hắn không dám đem nữ nhi đặt ở trong một giỏ sách. Kỳ thật tại quý trại cũng có thể tu hành, ta còn có thể cùng sư huynh học kiếm. Lục Hàm Yên bỗng nhiên đáp lại. Tại quý trại. Lục Thanh Thu nhìn về phía muội muội cái kia sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên mông, trong lòng tự nhủ người đó là muốn học kiếm à, người đó là muốn học tư thế. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của nàng lại hiện lên Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thân ảnh. Thật đáng tiếc, cứ việc mơ hồ cảm thấy Nguyên Thải Vi tựa hồ không phải đại phòng, có thể nàng đến cuối cùng cũng không có tra ra đại phòng đến tột cùng là ai. Đây cũng không phải là kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, đến tiếp sau ảnh hưởng lớn đâu. Người kia có phải hay không tốt ở chung, bối cảnh cùng nhà mình có phải hay không có xung đột, tại cái giai tầng này rõ ràng thế giới, cái này đều là ảnh hưởng rất sâu nhân tố. Lục Thanh Thu nhớ tới Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhìn chằm chằm con người, trong lòng tự nhủ có cái gì chủ tử liền có dạng gì nha hoàn, giấu ở chỗ sâu vị kia có lẽ là căn bản càng thêm uy nghiêm tồn tại. Mơ hồ tin tức tăng thêm nhiều ngày thăm dò, trong nội tâm nàng có mấy cái hậu tuyển, có thể làm cho Đan Tông Nguyên Thải Vi lui khỏi vị trí thứ vị, thân phận khẳng định phải không có trở ngại, điện chủ thân truyền gì linh tú có khả năng, mặt khác tiên tông lần thay mặt thân truyền cũng có khả năng. Nghĩ to gan hơn một chút, nói không chừng là Trần Thị tiên tộc song bảo thân truyền bên trong Trần Tịch. Đây cũng là có dấu vết mà lần theo dù sao Quý Ưu cùng nàng trước đây hiền thánh địa chờ đợi hơn nửa năm đầu. Trong viện vẫn luôn tại truyền, nói Quý Ưu mãn thiên hạ vị hôn thê, việc này chưa hẳn không có khả năng. Bất quá tại Lục Thanh Thu trong lòng, Trần Tịch bởi vì thân phận quá cao, khả năng ngược lại là nhỏ nhất cái kia. Lúc này, ra ngoài là hai tỷ muội tiễn đưa Tảo Kình Tùng đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, sau đó trở lại Phong Châu phủ quý trại. Mấy ngày nay theo Phong Châu lương thực sự kiện lên men, bọn hắn tinh thần cũng vẫn luôn căng thẳng. Bây giờ sự tình có một kết thúc, mặc dù kết quả cũng không lý tưởng, nhưng cũng là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, không khỏi muốn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá vừa mới trở lại quý trại, bọn hắn ngay tại trung tâm đình viện thấy được một thân ảnh. Cứ việc thân ảnh kia nội liễm khí tức, nhưng chỉ bằng thần niệm thả ra sau cảm giác được đâm nhói liền để bọn hắn biết, người này cảnh giới mười phần cao thâm. Muốn cướp đoạt thiên hạ thuế phụng sự tình huyên náo rất lớn, dù là hiện tại thoáng bình tĩnh lại, nhưng có ngoại địch lặng yên tiến vào Phong Châu cũng không phải không thể nào. Mấy người trong nháy mắt nghiêm túc, chậm lại bước chân hướng về đình viện đi đến, kết quả không có mấy bước công phu, bọn hắn liền ngưng kết tại trung tâm đình viện ngay cả hành lang chỗ. Ngay cả hành lang cột trụ hành lang sau, một tấm khuôn mặt tuyệt mỹ từ sau hiện lộ, để bọn hắn nhịn không được nín thở, thân thể trong nháy mắt thẳng bằng chút, cái eo thì còn một chút. Thư giả Phong Châu chi chủ ra ngoài tiếp người, chân chính Phong Châu chi chủ tới. Giáo viên mạnh khỏe một Nhan Thư cũng thần thức cường đại, đã sớm biết có người đến, thế là quay người đối với Tào Kình Tùng chậm rãi hành lễ. Tào Kình Tùng cũng chậm rãi đáp lễ, giám chủ đại nhân mạnh khỏe. Ban Dương Thư, Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý ba người thì cũng nhẹ nhàng ôm quyền, hướng nói chậm cúc không người, đạt được Nhan Thư cũng đáp lễ. Từ quý ưu bên này bàn về, Tào Kình Tùng bối phận phải lớn chút, cho nên cho dù Nhan Thư cũng là cao quý giám chủ cũng muốn đi đầu chào. Đây cũng là lúc trước Thiên Đạo sẽ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tào Kình Tùng bị nó dọa đến run bắn cả người nguyên nhân. Thấy vậy một màn, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn không được nhẹ nhàng đôi mắt lo chuyện. Nhà mình giám chủ miệng từng tiếng nói đến nhìn câu như, nói đến, một chữ cũng không đề cập tới nho nhỏ tiên thư viện đệ tử kết quả cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là chu toàn rất đâu, còn biết phu sướng phụ tùy theo sát hô giáo viên. Nhan Thư cũng cùng mọi người chào đằng sau liền xê dịch bước chân, sau đó chuyển hướng phòng khách riêng. Nàng không có quá nhiều cùng người lui tới kinh nghiệm, nhất là đối mặt trưởng bối kinh nghiệm, càng thêm không nhiều, cũng không biết nên nói cái gì, thế là chậm rãi đi quý ưu thư phòng. Nho nhỏ tiên thư viện đệ tử thư phòng coi như chỉnh tề, chỉ là hồ sơ vụ án rơi vào cực cao, nhìn như là núi nhỏ. Ngọn đèn là mới, nhưng là cây đèn lại có rất dày đốt cháy khét vết tích, rõ ràng là trong khoảng thời gian này bị quá độ sử dụng. Nhan Thư cũng tự nhiên biết liên quan tới bán lương, đất cho thuê sự tình, bây giờ nhìn xem cái này bàn đọc, văn quyển cùng ngọn đèn, trong đầu không khỏi hiện ra hắn khêu đèn đánh đêm thân ảnh. Từ Nhật Thăng Tiên Trang rời đi, bọn hắn đã có hơn nửa năm không thấy. Cậu tặc, một mực không đến Linh Kiếm Sơn đi. Nàng ngồi vào quý ưu sau bàn đọc, nhẹ nhàng túi ở trên bàn nhẹ chớp mắt. Nhìn một lúc lâu sau, nàng vươn tay bắt đầu nhẹ nhàng mài mực, sau đó tại trên giấy nháp vẽ lên cái một kiếm xuyên tim hình que. Cùng lúc đó, trong tiền thính Tào Kình Tùng nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Mặc dù biết Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ cùng nhà mình nhiệt độ tốt, nhưng chân chính đối mặt nàng thời điểm, khẩn trương cảm giác vẫn phải có, trong thời gian ngắn có thể không đổi được. Ôn Chính Tâm thì nhìn về phía Đinh Giao nói giám chủ đại nhân làm sao đống nhiên liền đến. Công tử từng hứa hẹn muốn đi Linh Kiếm Sơn nhìn ta nhà giám chủ nhưng đến tiếp sau phát sinh rất nhiều chuyện, vẫn luôn không có đi thành, cho nên giám chủ liền. Nghe được câu này, đám người trầm mặc không nói. Cao cao tại thượng Linh Kiếm Sơn hạ một nhiệm kỳ trưởng giáo, muốn tướng công ngược lại là nghĩ gấp à, thật là tương phản cảm giác mười phần. Nếu không phải năm đó từ Ngọc Dương huyện mang đi Quy Ưu, bọn hắn nào có cơ hội thấy dạng này nhỏ giám chủ. Nhan Thư cũng rất nhanh liền từ thư phòng đi ra, sau đó tại trong đình viện một trận đi dạo. Nàng mặc chính là một kiện váy dài chạy tiên váy, váy như yên hà đổ xuống, váy áo tầng tầng lớp lớp tràn ra như nhiều cánh thực dược, từ xa nhìn lại, tiên tư gấp mạo, ngạo khí bất người. Chẳng có mục đích hư giả đi dạo, trên thực tế là đang đợi nho nhỏ Thiên Tư viện đệ tử. Bất quá rất nhanh, Ngụy Nhị liền từ Phong Châu phủ trở về. Nàng là nhận được đưa tin biết nhà mình tẩu tẩu tới, lúc này mới vội vàng về nhà, vừa vào cửa liền bắt đầu gọi tỉ tỉ. Nàng lại nhận biết Nhan Thư cũng trước đó còn không biết thân phận đối phương, cho nên trung đụng cực kỳ tự nhiên, cũng sẽ không có áp lực, trong trại bầu không khí liền dần dần hoạt bát đứng lên. Cùng lúc đó, Quý Ưu cùng Khương Thành đã tới Thanh Châu biên cảnh. Bị thả lại trưởng quý cùng tiểu chương 357, không phải tìm đến tướng công, 2, chương 357, không phải tìm đến tướng công, 2, nhị trạm mặt tới, đi đến bọn hắn phụ cận sau nhịn không được không người bái thật sâu. Đông gia, chúng ta không thể an toàn rút về, cho Đông gia rước lấy phiền phức, Đông gia không nên cứu chúng ta. Không ngại, không có lần này còn có lần sau. Sớm muộn cũng sẽ có cái kết quả, các ngươi chuyến này vất vả lên xe đi. Đà tạ Đông gia. Phong Châu điều động số lớn xe lương thực đến đây tiếp người, đợi cho tất cả mọi người sau khi lên xe liền trùng trùng điệp điệp đường về mà đi. Trên đường đi, Quý Ưu đều ngồi tại trong xe trầm mặc không nói. Nưu Đồ đã lâu sự tình thất bại, mặc dù hắn biểu hiện không quan trọng, có thể tóm lại là cảm thấy tiếc nuối. Quan trọng hơn là, lần này bọn hắn chiếm hết tiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thành sự, về sau tiên tông cùng thế gia nguyên khí dần dần khôi phục, hắn còn có thể có cái gì cơ hội đâu. Liên tục nhiều ngày đến nay, Quý Ưu một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án. Thanh Vân Cựu Châu bị thế gia cùng Tiên Tông khống chế quá lâu, thật là như là bị nước thép đổ bê tông, kiên cố không thôi, khó mà phá giải. Hắn cũng đại khái hiểu vì sao mặc kệ thượng tầng hay là tầng dưới chốt đều chấp nhận quy tắc này, bởi vì có lẽ tại chính mình trước đó còn có rất nhiều người đều cố gắng qua, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả này mới khiến cho tất cả mọi người từ bỏ. Thời còn học sinh sách giáo khoa lịch sử từng nói cho hắn biết, chế độ sơ cứng nếu vô pháp từ nội bộ cải cách, cái kia tất nhiên cần ngoại lực đánh bỡ. Hiện tại Thanh Vân Cựu Châu hoàn toàn chính xác có một khối ngoại lực, chính là bây giờ đã đánh vào U Vân Nhị Châu Man tộc cùng Yêu tộc. Nhưng ở Quý Ưu xem ra, như vậy ngoại lực cũng không là có thể đánh vỡ nhân tộc cố hóa thời cơ, ngược lại có thể sẽ trở thành nhân tộc tai họa ngập đầu. Thế giới này cho Quý Ưu cảm giác, tựa hồ là từ vừa mới bắt đầu liền không có cứu được một dạng, tất cả dày vò đều chẳng qua là để nó vết rách càng sâu một chút. Tuyệt rồi. Hai Quý Ưu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khung Thành. Lúc này Khung Thư Sinh chính chọn màn cửa, đối với hắn nói một câu. Thế là Quý Ưu cũng xích tới, liền nhìn thấy lẻ tẻ bông tuyết hướng xuống đất tuôn rơi mà rơi. Quý huynh đằng sau dự định như thế nào? Trở về dọn dẹp một chút đồ vật, đi Linh Kiếm Sơn ở đoạn thời gian. Khung Thành quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, tìm Nhan Tiết Tử. Quý Ưu nhẹ gật đầu, đáp ứng ban đầu qua nàng có thời gian đi Linh Kiếm Sơn nhìn nàng, ở giữa sự tình quá nhiều, chậm trễ tiểu bán niên, đoán chừng muốn báo nổi ngươi đây. Ta liền lưu tại quý trại đi, ngày xuân đến trước liền không trở về kinh, Phong Châu biến hóa lớn như vậy, ta còn một lần đều không có tại Phong Châu qua mới nguyên đâu. Ngụy Nhị cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Khung Thành nhẹ gật đầu, từ quý huynh danh tiếng vang xa đến nay, Ngụy gia tựa hồ đã ngầm cho phép, nàng sẽ lưu tại Phong Châu cùng ta cùng một chỗ qua mới nguyên. Quý Ưu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ xem ra đối với đất cày thuê kết quả, lão không sợ là cũng trong lòng còn có đủ kiểu thất vọng. Dù sao cố gắng lâu như vậy, cơ quan tính toán tường tận, kết quả là kỳ ổ cả sủi vệt công dã tràng, coi là thật sẽ cho người bị đả kích. Lão không là không chịu thua kém qua nhiều năm như vậy hắn thanh danh không hiện, nhưng cho tới bây giờ đều đang yên lặng làm việc, chỉ tiếc thế giới này cũng không đáp lại khổ tâm của hắn. Hắn trong thời gian ngắn không muốn trở về thị kinh, mà là muốn ổn tại Phong Châu, loại ý nghĩ này cũng là có thể lý giải. Quý Ưu nhẹ nhàng cuốn lên tay áo, đợi tại Phong Châu cũng tốt, thuận tiện xử lý một chút năm sau cày bừa vụ xuân sự tình, chúng ta năm nay ký càng nhiều công nhân, năm sau liền muốn mở rộng linh miêu điển bồi dưỡng. Khung Thành nhẹ gật đầu, chuyện này liền giao cho ta đi, nhưng cũng đừng tổng cố lấy công vụ. Trở về thời điểm có thể hay không nhìn thấy mập mạp chất tử? Khung Thành nheo mắt lại, ta thế nào cảm giác ta nhìn thấy khả năng lớn hơn một chút. Quý Ưu bất động thanh sắc liếc hắn một cái, phải không? Nhị Nhi nói Nhan tiên tử tại Linh Kiếm Sơn thượng thiên trời sờ bụng. Vậy ngươi cũng phải cố gắng à, Ngụy gia cũng sẽ không tiếp tục ngăn trở, các ngươi còn thận trọng cái gì sức lực. Khung Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ phong tuyết, kỳ thật ta vẫn luôn là nghĩ đến để thiên hạ này tốt một chút, lại thành ra không muốn để cho hài tử nhìn thấy như vậy hỏng bét thế giới. Quý Ưu vô vô bờ vai của hắn, mặc kệ thế giới này như thế nào, thời gian tóm lại là muốn qua, ngươi còn nhớ hay không đến lúc trước tại Ngọc Dương huyện, ta ngay cả cơm đều không kịp ăn không phải là chống đỡ nổi. Quý huynh cảm thấy, thế giới này còn có biến tốt có thể sao? Đi một bước nhìn một bước đi, sống thế nào đều là cả một đời. Toái tuyết bên trong, xe ngựa tại bằng phẳng trên quan đạo một đường phi nhanh, chạy một đêm sau từ Thành Châu lái vào Phong Châu biên cảnh. Khung Thành là phàm nhân thân thể, cần nhảy vọt giấc ngủ đến khôi phục tinh thần, tối hôm qua giờ hợi nằm ngủ, đợi cho hôm nay giờ mão vừa qua khỏi sau tỉnh lại. Mà khi hắn mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy Quý Ưu ngay tại trên xe quanh chân nhập định, quanh thân khí tức không ngừng mà gào thét. Hắn cũng không phải dậy, mà là vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài đi. Ngoài cửa sổ phong tuyết như cũ, mặt đất đã hiện lên một tầng thật mỏng tuyết động, xa xa thanh sơn nhìn qua giống như là thoáng đầu bạc bình thường, bao la hùng vĩ mà ôn nhu. Đội xe tại Phong Châu biên cảnh một chỗ quán trà thoáng nghỉ tạm một lát, cho Mã Nhi cho ăn cỏ khô, uống thanh thủy, người trên xe thì thoáng ăn chút lương khô, sau đó tiếp tục lên đường. Chạy nửa ngày sau, thẳng đến trong ngày thời gian, xe ngựa rốt cục chạy tới Phong Châu trong phủ, đứng tại lớn như vậy quý trại trước cửa. Quý trại người biết bọn hắn đại khái trở về thời gian, sớm ngay tại trước cửa chờ, nhất là những cái kia bị gửi nuôi tại quý trại hài đồng. Theo đến tiếp sau xe ngựa theo thứ tự đến, bị giam những trưởng quý kia cùng tiểu nhị tất cả đều xuống xe. Mà những hài đồng kia thì lảo đảo chạy tới, nào tới thân nhân trong ngực. Thấy vậy một màn, Toái Tuyết bên trong Quý Ưu thoáng nhướng mày. Về sau xác thực chưa chắc sẽ lại có tốt như vậy liền biết, nhưng ngày đó lựa chọn xác thực vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc này cũng chạy ra, công tử dọn dẹp một chút hành lý đi, sáng sớm ngày mai mang các ngươi hồi Linh Kiếm Sơn. Cái kia, hai người lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Quý Ưu đã cất bước tiến vào trong trạch viện, sau đó hướng phía gian phòng của mình mà đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thấy thế liếc nhau, sau đó vội vàng đi theo, sau đó chỉ thấy Quý Ưu đem không cần mang đi đồ vật lấy nhân thế che quất, lại từ trương mục trong dương lấy ra đã chuẩn bị tốt bao quần áo. Trác Uyển Thu nhìn thoáng qua, công tử nguyên lai đã sớm thu thập xong. Ân, hôm qua thu thập các ngươi đâu? Ngạch còn không thu nhặt. Đi dọn dẹp một chút đi, ngày mai đường xe từ sớm, không có quá nhiều thời gian, ta đi cùng Tào giáo tập bọn họ nói cá biệt, miễn cho ngày mai bọn hắn còn chưa tỉnh ngủ một Quý Ưu đem bao quần áo cái gì dọn xong, sau đó cất bước ra ngoài phòng. Thấy vậy một màn, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu liếc nhau, sau đó cất bước đi theo ra ngoài. Tào Kinh Tùng cương chính trong phòng nghỉ ngơi đâu, nghe nói Quý Ưu trở về liền phụ thêm chống lạnh cửu y dự định đi ra xem một chút, nhưng còn không có từ phòng khách chỗ tây viện đi ra. Hắn chỉ thấy Quý Ưu cất bước đi tới. Giao viên, những trưởng quý kia cùng tiểu nhị đã hoàn hảo. Tào Kinh Tùng bọc lấy lạnh câu hỏi. Quý Ưu nhẹ gật đầu, không có thụ thương, tất cả đều an toàn trở về. Hồi vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi mấy ngày nay cũng mệt nhọc không thôi, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Không nóng nảy, ta tới đây là vì cùng giáo viên thông báo một tiếng, Quý Ưu Minh Nhật liền muốn rời khỏi ta không có ở đây thời gian, còn xin đối với quý trại nhiều hơn trong nom. Hai Tào Kinh Tùng có chút không hiểu nhìn xem, ngươi muốn đi nơi nào? Quý Ưu nhìn về phía xa xôi phương nam. Ta đã đáp ứng Nhan Thư cũng sự tỉnh kỳ kết thúc muốn tiến đến Linh Kiếm bái phỏng, hiện tại tính toán cũng không xê xích gì nhiều. Nghe xong câu nói này, Tào giáo tập giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Quý Ưu cũng không chú ý ánh mắt này, sau đó lại đi tìm Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thư cùng Bùi Như Ý, nói đúng lắm, làm cho tất cả mọi người đều một mặt cổ quái. Hắn làm sao cùng choáng váng một dạng, nhà ngươi dám chủ đâu? Quý trại tiền viện, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm bọn người tập hợp một chỗ nhìn về hướng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu. Trác Uyển Thu ha to miệng, giám chủ nói nàng không phải tìm đến cô gia thu liễm ký tức, núp ở phía sau viện tản bộ. Cái này đây không phải thuần dục đóng gì chứ a? Nhà ta giám chủ là như vậy. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lẩm bẩm một tiếng, thấp giọng nói giám chủ là cao lệnh nhân vật thiết lập, không ngay đầu tiên gặp nhau, đại khái không muốn để cho mọi người cảm thấy nàng là vui vẻ tìm đến tướng công. Tào Kinh Tùng bọn người khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự đủ nhưng chúng ta chính là cảm thấy như vậy a. Hay là nói một tiếng đi, không phải vậy ta nghiệt đồ kia ngày mai thật muốn ngồi xe đi. Không cần, giám chủ nhịn không được quá lâu. Mấy người song song cùng một chỗ, chỉ thấy Quý Ưu đi đến thiên viện, gọi tới Khâu Trùng, đối với nó một trận dặn dò. Khâu Trung sau đó lại rời đi quý trại, đến đối diện Phong Châu phủ, đem Châu Mục Trúc Trương mời tới, cũng là cùng Quý Ưu một trận nói chuyện với nhau. Cụ thể hay là bàn giao mới ký công ước những công nhân kia phân phối, cùng sang năm Linh Miêu trùng thực sự tỉnh. Thấy vậy một màn, mấy người không khỏi đối mặt, trong lòng tự nhủ làm sao có một loại về sau sẽ không trở về điên cảm giác. Từ phòng khách chính xem hết tiền viện tình huống, đám người cực kỳ an ý đi ra cửa sau, cách hoa chỉ ngay cả hành lang nhìn về hướng hậu viện. Nhan Thư cũng ngay tại trong viện trong quán trà uống trà, từ biểu lộ đến xem tâm bên ngoài không có gì, tựa hồ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Cả một cái lãnh diễm tiên tử bộ dáng. Bất quá nếu là nhìn lâu lời nói, liền phát hiện ánh mắt của nàng sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn tiền viện, lỗ tai cũng sẽ không thỉnh thoảng kinh động. Người trẻ tuổi quá sành chơi bọn hắn đều là như thế yêu đương sao? Quý vi đồng tử Tào Kình Tùng không khỏi lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy không thể nào hiểu được. Đúng vào lúc này, lưu tại tiền sảnh Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu chạy tới bọn hắn phụ cận, chú ý, cô ra giống như muốn hướng hậu viện đi. Hai nghe được câu này, đám người trong nháy mắt đem ánh mắt ngưng lại, bắt đầu nín hơi quan sát. Quý Ưu đem an bài xong đều an bài xong xuôi, đến hậu viện chủ yếu là tìm Khâu như đám kia tiểu oa nhi cáo biệt. Mà khi hắn xuyên qua cửa mặt trăng, đặt tới hậu viện, đi qua hoa chỉ phía trên cầu khúc lúc, ánh mắt hơi sững sờ, trong tầm mắt xâm nhập cái kia mặt không biểu tình, bưng trà hơi phẩm thân ảnh. Nhan Thư cũng lúc này từ trong quán trà trông lại, nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu kinh ngạc mở miệng, nguyên lai là ngươi, thật là đúng dịp. Ngẫu nộ Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn không được lẽ lưới, trong lòng tự nhủ dám chủ diễn kỹ tốt nát. Vì ưu cũng là trầm mặc hồi lâu mới xác nhận nàng tới quý trại sự tình, ta không phải nói sẽ đi Linh Kiếm Sơn, ngươi làm sao chính mình liền chạy đến đây? Ta bất thời gian xuống núi du lịch, đường tắt Phong Châu, thuận đường đến xem bọn nhỏ. Hậu viện là hài đồng chỗ ở, bên cạnh còn có Trần Phu Tử lúc trước sở thiết dưới trong trại tư thủ. Lúc này vừa vặn có cái tiểu nữ hoa từ trong viện chạy ra, Nhan Thư cũng liền quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú sau một hồi mở miệng nói, một mùa không thấy, tiểu Nguyệt Nhi giống như dài cao không ít. Đó là nhỏ hạt rẻ. Nhan Thư cũng trầm mặc một cái chớp mắt sau trừng mắt nhạt quét, thì ra là thế. Chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. Chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. Một, đinh linh ầm, đèn đuốc sáng trưng quý trại trong phòng bếp, một trận đỉnh môi xào rau thanh âm không ngừng vang lên. Đối với Phong Châu loại này chỉ có nông nghiệp Đại Châu mà nói, sơ tuyết cũng là trọng yếu hơn ngày lễ, dù sao nó đại biểu là năm sau bội thu. Mặt khác thiếu nãi nãi trở về đôi này quý trại mà nói cũng là chuyện vui, cho nên bày đến là tự nhiên. Lúc đó Lão Khâu tại phòng bếp chỉ huy, loay hoay quên cả trời đất. Khâu thúc, đêm nay hầm con nào à? Ngài chọn dê nhất có một tay, đến hậu viện cho thiếu nãi nãi chọn con dê mà đi. Các ngươi trước bận điều khác, ta liền tới đây. Nghe được tiểu nhị chào hỏi, Khâu Trung cuốn lên tay áo ra phòng bếp. Kết quả vừa mới đi đến ngay cả hành lang chỗ, hắn liền liếc thấy Tào Kình Tùng, Ban Dương Thư bọn người chính cách trên tường đá chất gỗ nghiên cứu cửa sổ nhìn thấy hậu viện sườn tây đình viện, nhìn không chuyển mắt, cẩn thận tỉ mỉ. Có kiếm khí. Là nhận lầm người bị đâm thủng, chọc giận tiểu giám chủ đi. Trong tầm mắt của mọi người, Quý Ưu cùng toàn thân kiếm khí, lãnh diễm lại ngạo nghễ tiểu giám chủ rời đi gia đình, hướng phía hậu viện hướng rừng trúc mà đi. Thấy vậy một màn, Tào Kình Tùng bọn người tê một tiếng, trong lòng tự nhủ nhiệt độ muốn bị đánh. Kiếm khí bén nhọn kia, cho dù là cách xa cả một cái tây khóa viện đều để bọn hắn như có gai ở sau lưng, bởi vậy có thể thấy được Quý Ưu lúc này gặp phải bao lớn hung hiểm. Bọn hắn lúc này đã không nhìn thấy hai người cũng không dám thần thức quan sát, lại não bổ ra vô số Quý Ưu một bên bị đánh một bên thần phục hình ảnh. Người ta ngay cả tới tìm ngươi đều không có ý tứ thừa nhận, ngươi còn tiện tiện địa đâm thủng người ta hoang luôn, cái kia không tìm đánh á. Lúc này sắc trời dần dần ngầm hạ, gió lạnh cũng bắt đầu không ngừng gào thét, thay Quý Ưu mặc niệm thật lâu đám người cảm nhận được một chút hơi lạnh, thế là bọc lấy quần áo đi tiền viện. Quý Ưu nhục thân cường đại, dù là bị bản mệnh linh kiếm thuật chém chúng đoán chừng cũng không chết được. Mọi người cũng không có quá nhiều lo lắng, đường tắt phòng bếp lúc còn nhịn không được nhìn một chút đêm nay món ăn. Cùng lúc đó, tại trà đình sườn tây rừng trúc bố cảnh bên trong, Nhan Thư cũng một mặt lãnh nạo mà nhìn xem trước mặt cậu tặc, kiếm khí gào thét sau một lúc lâu đem đôi mắt hướng nơi khác cong lên, cũng bất động thanh sắc đón đối phương môi đỏ nhẹ dương. Mềm mại cánh môi tiếp xúc với nhau, tiểu giám chủ trong nháy mắt nheo mắt lại, trên lưỡi thơm tho một trận hơi dò xét. Quá lâu không có nhận hồn, động tác có chút lạnh nhạt, bất quá hương vị hay là trong mèo. Vì ưu nhẹ nhàng nắm cả nàng cái kia mảnh khảnh eo thon, đem nó miệng nhỏ hôn thành các loại hình dạng, trong lòng tự nhủ mặc dù hay là cao lãnh nhân vật thiết lập, nhưng chống cự cũng rất ít, đại khái là tưởng niệm đã lâu. Cái này cũng bình thường, bởi vì nửa năm qua này phát sinh quá nhiều chuyện. Di tích chi tranh, thi triều làm hại, ngàn năm thế gia nổi lên mặt nước, cảm giác giống như là cách một thế kỷ lâu như vậy, tưởng niệm cũng là bình thường. Còn tới thăm hài tử, muốn tướng công cứ việc nói thẳng thôi. Cho dù là chấp khí người, là thiên hạ tôn sùng thần nữ, có thể nghĩ tướng công cũng không phải sai lầm gì. Vì ưu nhẹ nhàng treo chọc đầu lưới của nàng, liền gặp Nhan Thư cũng một trận hít mắt, nhìn qua hung manh không gì sánh được, bất quá vẫn là khéo léo phối hợp hắn hôn sâu. Bắt đầu mùa đông thời tiết, chim di chú bay về phía nam, chúng nhi trốn lòng đất, cứ thế bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có chợt chợt âm thanh không gì sánh được rõ ràng. Tiểu giám chủ thở dốc dần dần tăng thêm, đuổi theo đầu lưỡi của hắn một trận khẽ cắn, kết quả mông bị đánh một bàn tay, xinh đẹp đôi mắt trong nháy mắt thủy nhuận. Hồi lâu sau, hoa đăng mới lên, trong viện đèn đỏ đã bắt đầu sáng lên. Trong viện đã có truyền món ăn người hầu tới tới lui lui, xuất nhập tại phòng bếp cùng trong tiền thính, nhìn cách làm món ăn cơm. Nhan Thư cũng rất nhanh liền cảm thấy cánh môi tách rời, ánh mắt có chút meo lại liền khôi phục cao lạnh thần thái, cũng bất động thanh sắc phất tay xóa đi một đầu bóng ánh sợi tơ. Cậu tặc, nàng là thuận đường đến xem hài tử, cũng không phải đến ba miệng. Đúng một tiếng, cho Quý Ưu ngược một quyền, Nhan Thư cũng một mặt lãnh nạo đi ra tây khóa viện. Quý trại phong trước, Tào Kình Tùng đám người đã tại ngồi xuống nói chuyện tiếng. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe đến tiếng bước chân, thế là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đêm tối đánh tới lam điều phía dưới, Nhan Thư cũng hai tay trùng điệp, chậm rãi mà đến, hướng đám người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi mà ngồi. Bất quá sự chú ý của mọi người càng nhiều tập trung ở Quý Ưu trên thân, ở trên người hắn một trận gió xét, kỳ quái là không nhìn thấy cái gì bị đòn vết tích. Quái, vừa rồi giám chủ đại nhân rõ ràng là tức giận vậy mà không có đem nhiệt đồ đánh chết. Mà ngồi ở phía đông Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì liếc nhau, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Sao có thể đánh chết? Nhà mình giám chủ chính là nhìn xem kình sức lực đoán chừng vừa đến không ai địa phương bị hôn rất lâu. Hai người nhìn xem giám chủ cái kia rõ ràng đỏ lên miệng nhỏ, nhịn không được một trận dế mèn. Ôn Chính Tâm cùng Bùi Như Ý lúc này cũng chú ý tới Nhan Thư cũng đỏ lên miệng nhỏ, túi đầu một trận xì xào bàn tán, nhưng không dám hỏi đi ra. Nói đùa, mặc dù thấy được tiểu giám chủ cái kia khả ái lại muốn đóng di trường một mặt, các nàng lại quên không được đây chính là tại Lâm Tiên cảnh tấn công núi lúc giữ vương linh kiếm sơn đạo tràng nữ tử. Cứ việc cho tới bây giờ cũng không có người hiểu rõ trong đó nội tình, nhưng cái này cùng nàng cường đại cũng tất nhiên là thoát không khỏi liên quan. Về phần Tào Kình Tùng, hắn thì nhịn không được nói nhỏ một tiếng quá uy nghiêm, mặc dù đã thấy qua nhiều lần, nhưng vẫn là mỗi lần đều sẽ phát ra cảm thán như vậy dạng nữ tử này, quả nhiên thích hợp làm lớn phòng. Hắn nhấc lên bầu rượu rót cho mình chén rượu, vừa mới uống rượu một ngụm, ánh mắt lại nhịn không được hướng xuống liếc qua. Trải tại trên mặt bàn vải tơ có hơn một thước chiều dài là rũ xuống phía dưới, mà lúc này cái này một thước đố ngay tại không ngừng lắc lư, như là sóng biển bình thường liên tiếp. Ân, ai tại lay động chân? Lúc đó, đang ngồi ở chủ mẫu vị trí Nhan Thư cũng không động thanh sắc, miệng nhỏ dùng nữa, như là lặng im thần nữ. Quý Ưu cũng đang ăn đồ ăn, đợi cho trước mặt đĩa dần dần không, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Hôm nay bữa tiệc này, giống như thiếu đi cái ta chuyên môn canh đầu. Uyển Thu, Đinh Giao sư tỷ, ta ở chỗ này. Sau buổi cơm tối, bóng đêm thật sâu, quý trong trại đèn đỏ không tắt. Đinh Giao cùng Tào Kình Tùng bọn hắn tại Đông Đình uống trà, nói chuyện phiếm nửa canh giờ, chợt phát hiện Trác Uyển Thu không thấy, thế là vội vàng tìm đến. Nghe được đáp lại thanh âm từ tây xương truyền đến, nàng lập tức thay đổi phương hướng đi hướng tây viện. Tây viện là phòng khách, lúc đó Trác Uyển Thu đang từ căn thứ 3 nhô đầu ra. "Ngươi làm gì chứ?" Giám chủ nói chờ một lúc muốn nghỉ ngơi, để cho ta cho nàng trải giường chiếu. Đinh Dao đi theo nàng đi vào, chỉ thấy giường chiếu đã chăn lót 10 phần vuông vức, ta cảm thấy giám chủ sẽ không trở về ngủ. Trác Uyển Thu hạ giọng, "Sẽ cùng cô ra cùng phòng a?" "Khẳng định sẽ." Cùng lúc đó, tại Quý Ưu trong phòng, tràn đầy than củi hỏa lô bị đốt đỏ bừng, truyền lại ra ấm áp lấp kín toàn bộ phòng, ở Nhan Thư cũng đang ngồi ở trước lò lửa, tay cầm lửa câu, ý đồ đem lòng lò bên trong khoai lang bày ra đến bị nóng sẽ 10 phần đều vị trí. Dây của nàng bị thoát ở một bên, bóng loáng như ngọc tuyết trắng chân khoác lên chân đạp bên trên, tại ánh lửa chiếu xuống hiện lên ra một mảnh ôn nhu quang trạch, linh lung ngón chân phảng phất nở rộ nhụy hoa giống như phấn nộn, mang theo thanh nhã mùi thơm, lúc cuộn tròn lúc dương, hoạt bát không thôi. Quý Ưu lúc này dẫn theo ấm nước tiến đến, xoay người pha trà thời khắc đưa tay gảy một cái kia chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. 2, chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. 2, phấn nộn ngón chân, trong nháy mắt rước lấy một cỗ kiếm khí gào thét. Linh Kiếm Sơn tình huống bây giờ như thế nào? Phân biệt hồi lâu, trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều đại sự, kỳ thật Quý Ưu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá bởi vì gặp mặt quá ngoài ý muốn, lại thêm chung quanh luôn có quần chúng ăn dưa, cứ thế hắn đến bây giờ mới có thể hỏi đi ra. Nhan Thư cũng nghe tiếng hất cằm lên, có bản giám chủ tại, trong núi tự nhiên đã an ổn xuống. Thiên Kiếm Phong đâu? Tự đại cướp đằng sau, những người kia đều an tĩnh rất, nhất là Nhan Nặng, lấy bế quan làm lý do xem như nửa lui. Quý Ưu ngồi xuống trên ghế, nghe tiếng hơi kinh ngạc, cái này cũng không giống như là Thiên Kiếm Phong tác phong, ta cho là bọn họ tất nhiên sẽ thừa dịp loạn đoạt quyền. Nhan Thư cũng đôi mắt nhảy nháy, bọn hắn không có cách nào, bởi vì ta tại đại chiến thời điểm thừa cơ lấy linh kiếm đánh nát Thiên Kiếm Phong, đệ tử trong tông cũng không phải ngốc nhìn cái kia bị biến thành đất bằng nhưng không có bất luận cái gì thi thể phế tích liền biết, Linh Kiếm Sơn đại nạn lâm đầu thời khắc bọn hắn chạy, tự nhiên không mặt mũi nào trở ra nhảy nhót. Kỳ thật tại ông tổ nhà họ Trang sau khi chết, Huyền Kiếm Phong hai vị lao tổ cùng kiếm đạo thủ tịch Tề Chính Dương đều từng thấy đến nhà mình giám chủ đánh phái Thiên Kiếm Phong một màn kia. Nguyên bản, bọn hắn coi là giám chủ chẳng qua là cho hạ giận, nhưng chưa từng nghĩ ảnh hưởng sẽ như thế sâu xa. Không có đạo tràng Thiên Kiếm Phong, coi là thật như là bị đánh gãy sống lưng một dạng, cũng đã mất đi tộc địa thế ra không có gì khác nhau, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra lực lượng không đủ. Thẳng đến khi đó bọn hắn mới rõ ràng, nguyên lai giám chủ tại sống chết trước mắt như cũ vì tương lai bày chuẩn bị ở sau. Về sau, Tề Chính Dương lại kiến thức đến Quý Ưu thao túng lương giá ý đồ tức đoạt thuế phụng sự tình, cho tới bây giờ còn tại trên núi lẩm bẩm ông trời tác hợp cho bốn chữ. Đánh nát Thiên Kiếm Phong sự tình, là tại ngươi giết ông tổ nhà họ Trang đằng sau làm. Quý Ưu đưa tay nâng lên Nhan Thư cũng ngọc túc, tại chân đạp bên trên đệm cái nệm đông. Tiểu giám chủ đem chân nhu thuận bày ngay ngắn, sau đó ngước mắt nhìn hắn. Nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên rõ ràng Quý Ưu quan tâm không phải trước sau trình tự, mà là tại ông tổ nhà họ Trang sau khi chết, nàng lại còn có thực lực có thể trực tiếp rời Bình Thiên Kiếm Phong. Nói một cách khác, thế nhân đều cảm thấy nàng có thể giữ vững Linh Kiếm Sơn đã rất để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, càng khó có thể hơn tin tưởng giết chết ông tổ nhà họ Trang sau nàng lại vẫn chưa nhận quá nặng thương thế. Đây là toàn bộ ngàn năm thế gia liên thủ đi họa bên trong lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp, cho tới bây giờ đều có người thảo luận không ngớt. Nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử, há mồm liền muốn thám thính bọn hắn Linh Kiếm Sơn bí mật lớn nhất, việc này thế nhưng là chỉ có nàng trí thân mới có thể biết được. Nhan Thư cũng lãnh nạo sau một lúc mở miệng, sự thật như ngươi suy nghĩ, ta xác thực đánh không lại cái kia nhà cái yêu nhân, sở dĩ có thể toàn thân trở ra là bởi vì có người giúp ta. Quý Ưu ánh mắt run lên, trừ Tiên Tông trưởng giáo bên ngoài, lại còn có người có thể chiến qua lâm tiến cảnh. Không sai, mà lại đó còn là ngươi nhận biết người. Tề trưởng lão, Trần Phu Tử. Nghe được ba chữ này, Quý Ưu đâm lửa động tác trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt dần dần thít chặt thời khắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn từ Thiên Thư Viện trở lại quý trại đằng sau liền phát hiện Trần Phu Tử mất tích. Theo lão Khâu nói tới, hắn là rời đi Linh Kiếm Sơn thời điểm đã không thấy tăm hơi. Quý Ưu nguyên cho là hắn là bị mất, vốn còn nghĩ đến Linh Kiếm Sơn sau phái người đi tìm một chút, lại không nghĩ rằng sẽ ở ngạo kiều quý trong miệng nghe được loại chuyện này. Nhan Thư cũng nhìn hắn nửa ngày, xác nhận hắn không rõ ràng Trần Phu Tử chính là lúc trước mất tích vị kia Linh Kiếm Sơn trưởng giáo, thế là đem toàn bộ trải qua giảng cho hắn nghe. Quý Ưu nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới không khỏi mở miệng. Sau khi phi thăng lại trở về, đoàn tụ một bộ thân buồn. Không sai, ta gặp qua thân thể của hắn bước ra. Nghĩ đến không phải nói ngoa, chắc không được mỗi lần một trời đầy mây sẽ đánh, hắn liền sẽ bối rối không thôi hướng trong phòng chạy. Quý Ưu hoảng hốt sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, vậy hắn nếu là Linh Kiếm Sơn tiền thay mặt trưởng giáo, lại tại sao lại đến Phong Châu? Nhan Thư cũng há miệng, hắn nói hắn là vì một vị bằng hữu cũ, năm đó hắn vị kia bằng hữu cũ bỏ mình, năm hắn đem vốn nên làm sự tình làm tiếp, nhưng hắn tựa hồ làm không được, thế là khắp thiên hạ vì nó tìm kiếm truyền nhân, bởi vậy tới Phong Châu. Là người gác đêm. Cơ hồ trong nháy mắt, Quý Ưu cũng đã đánh giá ra Trần Phu Tử trong miệng bằng hữu cũ là ai. Vậy cũng là nói Trần Phu Tử từng thay thôi lãng các đêm, trong miệng hắn truyền nhân là ta. Không phải, hắn nói hắn tìm cái kia không phải ngươi, ngươi chỉ là cái ngoài dự liệu của hắn, ta không xác định hắn nói tới sự tình là thật là giả, bất quá hắn nói hắn đã từng đem truyền thừa ném cho ngươi. Quý Ưu nghe xong trầm mặc nửa ngày, ta xác thực từng nhặt được hơn phân nửa quyển thiên thư đến từ người gác đêm truyền thừa. Nhan Thư cũng trong đôi mắt hiện lên một tia mờ mịt, người gác đêm là nguồn gốc từ với Thiên Thư Viện một loại cổ lão nghề nghiệp, chỉ là hơn 100 năm trước liền đoạn tuyệt tư liệu lịch sử bên trong cũng chưa từng ghi chép mảy may. Ta ở Thiên Thư Viện một bộ bảng vẽ đằng sau từng nhìn qua chuyện xưa của hắn, nói Thanh Vân Thiên Hạ vẫn luôn có bóng đêm dục dịch, trong đó giấu kín lấy vô số yêu ma. Ý của ngươi là nói, Trần Phu Tử một mực tại giúp bằng hữu cũ các đêm. Đêm đó lại là cái gì? Di tích đi. Quý ưu đem một cái nướng xong khoai lang vẽ ra, bọn hắn chỗ bảo vệ có lẽ chính là di tích, cho nên khi người gác đêm chuyển thừa đoạn tuyệt đằng sau, di tích dần dần được phong thích, đưa tới nhân tộc tham nghiệm, cuối cùng ủ thành tai họa, cái này tại trên lo dịp nói là đi qua. Người gác đêm lúc trước bỏ mình đằng sau, Linh Kiếm Sơn tiền thay mặt trưởng giáo thay vị trí của hắn, kiên trì sau một hồi phi thăng. Sau đó di tích bị mở ra, loạn tượng nổi lên bốn phía, nhân tộc khí vận bị hao tổn, bốn chỗ náo động. Đây đúng là cái hoàn chỉnh cố sự, có đầu có đuôi, đã tạo thành bế hoàn. Hắn đem nướng cháy hương khoai lang lột ra, sau đó đưa tới. Tiểu giám chủ tiếp nhận khoai lang, sau đó đem nướng ấm áp chân chân nhét vào Quý Ưu hoài bên trong, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Nàng là lần đầu tiên nghe được người gác đêm ba chữ này, không tốt lắm suy đoán cái gì, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng khẽ cắn trong tay khoai lang, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía cái kia bị Quý Ưu giữ tại lòng bàn tay chân. Người từ Thiên Thư Viện sau khi tỉnh dậy, có thể từng nhìn qua những yêu nhân kia thụ thẩm đằng sau hồ sơ vụ án. Nhìn qua, Quý Ưu điểm một cái. Nhan Thư cũng giơ lên đôi mắt, vô luận Lý gia, nhà cái, hay là Đỗ gia, Bạch gia, đối với đi họa sự tình đều lời nhắn nhủ hết sức rõ ràng lại rõ ràng, mặt khác tiên tông cũng đều tán đồng, nhưng tại ta xem ra, ở trong đó là có vấn đề. Quý Ưu quay đầu nhìn nàng, bởi vì những thế gia này khẩu cung bên trong, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan. Nghe được câu này, tiểu giám chủ nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn khẩu cung bên trong chỉ có chính mình, tất cả mọi chuyện đều là dọc theo chính mình đường tuyến kia làm tiếp thẳng đến tiên đạo sẽ trước đó, chuyện xưa của bọn hắn bên trong đều không có xuất hiện mặt khác liên hợp thế gia. Ngàn năm thế gia liên thủ, mượn di tích tiên duyên ý đồ cướp đoạt thánh khí, cái này từ đầu tới đuôi đều là một cái không gì sánh được chặt chẽ cục. Trong đó tất nhiên phải có sung túc giao lưu cùng thương nghị, bọn hắn mới có thể cẩn thận lại vững chắc đi đến cuối cùng cái kia bước. Có thể vấn đề ở chỗ, tại bọn hắn khẩu cung bản giao bên trong, lấy Sở gia cầm đầu Đỗ gia Bạch gia trận doanh, cùng lấy Lý gia cầm đầu Trấn Độ Ảnh, cùng Chu gia cầm đầu trận doanh, tại giai đoạn trước cơ hội chưa có tiếp xúc qua. Tỷ như kỳ lĩnh sự kiện kia, trừ Trịnh gia bên ngoài, chỉ có Sở gia, Đỗ gia, Bạch gia tham dự. Mà cùng là ngàn năm thế gia, Lý gia, Chu gia, nhà cái các loại thế gia nhưng lại chưa hiện thân. Sở Hà, Đỗ Trúc cùng Bạch Như Long ba người tiến Thiên Thư Viện, chuyện này cũng không có người nào khác thân ảnh. Đồng dạng, căn cứ bàn giao, Đầu Viễn không bại lộ lấy hấp dẫn tiên tông ánh mắt mở ra di tích một chuyện là người Lý gia thủ bút, trong đó cũng không có Sở gia cực kỳ hắn thế gia tham dự. Chính là bởi vì miệng của mọi người thờ bên trong đều không có thương nghị, quyết sách câu, toàn bộ quá trình cũng cảm giác tất cả mọi người làm đều là được an bài tốt lắm mảnh vỡ hóa trình tự, cuối cùng hợp thành cả một cái đại cục. Nói cách khác, chuyện này còn thiếu một cái thao túng hết thảy manh mối. Chỉ có manh mối này tồn tại mới có thể giải thích bọn hắn vì sao có thể mảnh vỡ hóa thi hành mỗi cái trình tự. Chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. 3, chương 358, cho thiếu gia đến to bằng cái bát canh bổ. 3, kỳ thật Quý Ưu ở bên trái đồi dương nơi đó xem hết hồ sơ vụ án đằng sau liền rất có nghi vấn, nhưng hắn cũng không tín nhiệm Thiên Thư Viện người, cho nên một mực chưa từng nói qua việc này. Thằng đến nhìn thấy Ngạo Tiểu Quỷ, hắn có thể buông xuống cảnh giới đem trong lòng nghi hoặc tốt ra. Có phải hay không là Sở gia mưu đồ hết thảy? Nhan Thư cũng mở miệng, nói ra chính mình suy đoán. Nếu như toàn bộ kế hoạch đều là Sở gia làm chỉ bất quá đám bọn hắn lo lắng thực lực không đủ, thế là mới tìm thế gia khác liên hợp, như vậy chuyện này không giữ quy tắc sửa lại chỉ tiếp người Sở gia không có để lại người sống cho nên khâu này thiếu thốn. Quý Ưu nghe xong nhẹ nhàng mở miệng, vấn đề ở chỗ Sở gia vị trí chỗ U Châu, mà Huyền Nguyên Tiên phủ ở vào U Vân Nhị Châu phụ cận, coi như Trần Phu Tử sau khi phi thăng giải phóng di tích, Sở gia lại là như thế nào ngàn dặm xa xôi để mắt tới Trung Châu kỳ lĩnh. Trung hợp, Nhan Thư cũng méo một chút đầu. Quý Ưu lắc đầu, đại khái là bởi vì sắp phá vỡ thanh vân, không có người xem quá mức đáng tiếc, Sở trước tiên ở Thiên Đạo Tế một trận chiến bên trong cùng ta thổ lộ hết rất nhiều, thậm chí nói bọn hắn như thế nào khảo thí tiên duyên, nhưng chỉ có như thế nào phát hiện kỳ lĩnh có thể nhập chuyện này, lời nói của hắn mười phần mơ hồ, chỉ nói là cơ duyên xảo hợp. Nhan Thư cũng nhăn nhăn đẹp mắt mi tâm, ý của ngươi là nói, người Sở gia chính mình cũng không biết kỳ lĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có khả năng này, Khả Nhược Chân Đích không phải Sở gia làm chủ hết thảy. Nhan Thư cũng nói đến đây sau ánh mắt ngưng lại, vậy há không nói rõ bọn hắn đều chỉ bất quá là từng bộ con rối giật dây. Thành như hai người nói tới, như ở sau lưng bí ẩn bố cục không phải người Sở gia, vậy chuyện này phía sau nhất định là người khác. Mà hắn từ đầu đến cuối cũng không từng bại lộ, dù là lúc này còn tại chỗ tối. Hai người song song lâm vào trong trầm mặc, bắt đầu lâm vào vô tận trầm tư. Cùng lúc đó, quý trại tiền viện truyền đến một trận đội vã tiếng bước chân, trong trại tiểu nhị tảng đá, thạch đầu, bưng một cái bát sứ bước nhanh mà đến. Bởi vì nhiệt độ chợt hạ, lại thêm tuyết rơi nguyên nhân, tảng đá, thạch đầu, tại thở dốc ở giữa trong miệng xương trắng phiêu đãng. Khâu thúc, đồ vật mua đến. Làm sao muộn như vậy mới mua được? Tảng đá, thạch đầu, thở dốc một hơi tại trong đình viện dừng bước, bắt đầu mùa đông từng nhà đều chờ đợi tân nguyên mới bằng lòng giết trâu làm thịt dê, tươi mới rất ít tìm đâu. Khâu Trung đưa tay đem bát sứ tiếp nhận, vất vả đi phòng thu chi linh thường đi. Đa tạ Khâu thúc. Đi thôi đi thôi. Khâu thúc đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau đó bước nhanh chạy đến phòng bếp, đem tảng đá, thạch đầu, bưng tới đồ vật đưa cho đầu bếp hầm bên trên. Thiếu gia hắn a, xem ra xác thực không được. Đoạn thời gian trước trong viện có nhiều như vậy tiên tử, kết quả ban đêm trong phòng động tĩnh gì đều không có. Bây giờ thiếu nãi nãi tới, chuyện này thì càng phải nắm chặt hắn cái này làm quản gia cũng chỉ có thể nhiều quan tâm quan tâm. Theo nguyên liệu nấu ăn vào nồi, quý trại trên không một lần nữa đã nổi lên khói bếp lượn lờ. Thời gian không bao lâu, Khâu Trung liền bưng một cái lớn chén canh, hướng phía nhà chính đi đến, sau đó đưa tay gõ gõ cánh cửa phi. Vị ưu còn tại suy tư thai họa sự tình, nghe được thanh âm sau cầm trong tay cặp kia thơm thơm mềm nhũn ngọc túc buông xuống, hô một tiếng tiến. Thế là Lao Khâu liền bưng chén canh đi đến, đặt ở trước lò lửa trên bàn hấp, trong bát thật dài một cây vô cùng dễ thấy, nhìn Quý ưu ngừng lại trong nháy mắt nín thở. Thúc em bé, mặc dù trễ nhưng đến. Tất cả trong canh. Lao Khâu vào nhà sau lời gì cũng không nói, thầm nghĩ tất cả trong canh sau đó liền đội vàng rời đi, cũng thuận đường cài cửa lại. Thấy vậy một màn, Quý ưu trầm mặc hồi lâu, tiếp lấy bất động thanh sắc lấy ra bát môi ngồi xuống lại, đem bát đựng đầy sau nhấp một hớp canh. Lúc này Nhan Thư cũng chính mắt lom lom nhìn xem chén kia nước canh, tuyết trắng ngọc túc không khỏi nhẹ nhàng của mình. Chương 359, vậy liền ngày sau hay nói, một, chương 359, vậy liền ngày sau hay nói, một, mặc kệ ngàn năm thế gia liên thủ đi họa phía sau còn có hay không giấu càng sâu người tại bố cục, nhưng vòng sự kiện phương diện mà đến, việc này tóm lại là kết thúc. Mượn tiên duyên phi thăng yêu nhân đã đền tội, di tích cũng đã bị tiền tông móc sạch, sợ là cũng là không nổi cái gì đầu sóng. Bị lò sưởi nướng nóng hầm hập trong phòng, Quý ưu một bên uống canh vừa nói. Trên đời này duy nhất có thể bao trùm tiên tông phía trên chính là trong di tích tiên duyên, không có những này, cái kia nút trong bóng tối nhân họa tâm lại lớn cuối cùng cũng hưu tâm vô lực, cho nên dù là lúc trước thảo phạt chiến bên trong bị giết bị bắt không phải toàn bộ, nhưng nếu di tích đã trống không, cho dù có dấu càng sâu kẻ sau màn sợ là cũng chỉ có thể thu liễm lại tâm tư. Chỉ nói là đến nơi đây, Quý ưu trong lòng vẫn có dị dạng, cảm thấy có chút toàn thân cảm giác không khỏe. Bởi vì nếu quả như thật tồn tại dạng này một người, sở ra, lý ra các loại mưu đồ chính là thanh khí, vậy người này mưu đồ lại là cái gì đâu? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bị lô hỏa chiếu rọi khuôn mặt như ngọc linh kiếm sơn tiểu giám chủ. Thảo luận so khổ tư phải tốt, cũng là bởi vì khác biệt cách tự hỏi có thể sẽ thiên về đến phương hướng khác nhau, đối với sự kiện phỏng đoán cũng sẽ càng thêm phản diện, cho nên hắn muốn biết ngạo kiểu quỷ là nghĩ thế nào. Bất quá khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Nhan Thư cũng chính một mặt lãnh ngạo mà nhìn mình bát. Uống xong, cậu tặc muốn đem canh uống xong, Nhan Thư cũng suy nghĩ hồi lâu, sau đó bất động thanh sắc đem vớ mà bóp ở lòng bàn tay, ngọc túc luồn vào trong giày, giả trang ra một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ chậm rãi đứng dậy. Hai tiểu giám chủ tư thái vô cùng tốt, nên lồi lồi nên trồng bó, nghiêng người đứng ở trong phòng, lại phối hợp nàng một quen thanh lãnh biểu lộ, coi là thật như đoạn tình tuyệt yêu thần nữ xuống phàm trần. Việc này chân tướng như thế nào ngược lại không nóng lòng nhất thời, như người kiếp như vậy hành quân lặng lẽ tự nhiên không ngại, như hắn vẫn có tâm tư thì sớm muộn bại lộ. Bản giám chủ tàu xe mệt mỏi, có chút mệt mỏi, hôm nay nghị luận liền dừng ở đây, có chuyện gì ngày sau hay nói. Thoại âm rơi xuống, tiểu giám chủ mặt không thay đổi hướng ngoài cửa dịch bước. Nàng đã phân phó Trác Uyển Thu tại Tây Dương thu thập nhà ở, mà bây giờ nàng muốn trở về đi ngủ. Nhưng còn chưa chờ nàng đi ra một bước, tiểu giám chủ liền bị kéo lại cổ tay, ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hại đùng. Tại một trận làn gió thơm lượn lờ, nàng bị kéo tới, tiểu nhuyễn thân thể trong nháy mắt liền ngã tiến vào Quý ưu trong ngực. Có chuyện gì ngày sau hay nói, đối với câu nói này, Quý ưu biểu thị 10 phần đồng ý, chuẩn bị bắt đầu. Trong một chớp mắt, nho nhỏ gian phòng không ngừng có kiếm khí bốc lên, hùng hậu khí tức khiến hỏa diễm bốc lên lòng lò đều là một trận oanh minh. Mà tại cái này chạy xiết linh khí bên trong, tiểu giám chủ áo ngoài cùng áo trong đột nhiên bay xuống. Đảo mắt cũng chỉ còn lại màu vàng sáng cái yếm. Một bên vắt tay cùng Quý ưu không ngừng quyền trưởng tương giao, một bên tuyết trắng một cái đất bị ôm đến trên giường. Lao Khâu cùng Khung Thành đều nói, ngươi tại Linh Kiếm Sơn bên trên cả ngày muốn cho ta sinh một cái, liền ngay cả Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng là nói như vậy, chẳng lẽ đang gạt ta? Chẳng qua là vì Huyền Kiếm Phong kéo dài huyết mạch suy tính. Vậy ngươi chạy cái gì? Quý ưu không khỏi từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía nàng cái kia xinh đẹp mắt phượng, mà đáp lại hắn thì là sen lẫn hùng hậu linh khí một cái trọng quyền. Tiếng vang trầm nặng tại gian phòng không ngừng vang lên, nhưng cũng may nhà chính cùng Đông Tây hai viện còn cách vườn hoa cùng hồ đường, ngược lại là có thể mặc kệ giày vò. Bất quá đánh lấy, trước mắt nam tử xa lạ quần áo bị nàng lôi ra, bị đặt ở dưới thân tiểu giám chủ đống nhiên ngừng tay. Thiên đạo tế một trận chiến, Quý ưu thụ thương sâu nhất chính là kinh mạch, nhưng cũng không phải là nói trừ kinh mạch liền không có ngoại thương. Hắn bị xé nứt đầu vai còn có một đạo thật dài vết sẹo, phần bụng cũng là trào ấn rõ ràng. Lục đại tiên tông ở giữa, chỉ có Linh Kiếm Sơn không có Lâm Tiên Cảnh, một cái vô cương trùng cảnh tiểu giám chủ như thế nào thủ sơn? Hắn sợ ngươi xảy ra chuyện, đi cường sát sở tiên. Thiên đạo tế mở ra, sát khí như biển, đây cơ hồ là cái tử cục, ngay cả những cái kia thân truyền đều chùn bước. Giám chủ, cô ra hắn sẽ mở thiên đạo tế, tại sát khí bên trong chém giết sở tiên, bản thân bị trọng thương sau lâm vào hôn mê. Nhan Thư cũng trong não không ngừng vang lên lúc trước tại Linh Kiếm Sơn nghe được miêu tả, môi đỏ đột nhiên khẽ cắn. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, có một số việc dù là lại nguy hiểm, đến trong miệng người khác cũng chỉ là một đoạn miêu tả, nhưng trong đó sát cơ thật sẽ để cho người ta khoảnh khắc mất mạng. Nàng tự nhiên rõ ràng một khi tu tiên giả tại thiên đạo tế bên trong mê thất ý vị như thế nào, cũng tương tự rõ ràng tại sát khí bên trong chém giết một cái chiến lược giống nhau nhưng không nhận trói buộc đối thủ gian nan đến mức nào. Loại sự tình này, cơ hồ thập tử vô sinh, nhưng hắn hay là nhảy vào. Nhưng hắn luôn luôn không thích tiên tông gặp nạn, đối với hắn mà nói không chừng còn là chuyện tốt. Vì ưu gặp nàng đống nhiên không huy quyền thế là cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của nàng tập trung vào miệng vết thương của mình chỗ, trong đôi mắt mơ hồ mang theo chút đau lòng, thế là thoáng đình chỉ động tác. Chỉ là chút bị thương ngoài da thôi, ta tỉnh lại thời điểm liền đã tốt lắm rồi. Chỗ nào thương nặng nhất? Kinh mạch bị hút rỗng, mãnh liệt cướp đoạt dẫn đến héo rút không ngừng, nhưng trung quy cũng là sống qua tới. Quý ưu nắm nàng bệnh lên giữa không trung tuyết trắng chân nói nhỏ. Nho nhỏ thiên thư viện đệ tử, ngược lại là có chút bản sự. Nhan Thư cũng đạm mạc mở miệng. Quý ưu nheo mắt lại, trong lòng tự đủ trên thân cũng chỉ có một kiện cái yếm viên viên đều che không được còn có thể cao lạnh á, bất quá ngay tại hắn âm thầm đầu đen rau muốn thời điểm, hắn cảm giác bị Nhan Thư cũng dùng hai chân chân chống cự thân thể đột nhiên hướng phía dưới trượt đi. Đêm tối lờ mờ sắc bên dưới, tiểu giám chủ đem đôi mắt liếc nhìn một bên, nhịn không được lặng lẽ đem hai đầu gối tách nhẹ. Cầu tặc màn đêm sáng tỏ, trăng sao luân chuyển. Tuyết trắng tố thủ trong nháy mắt đem trên giường đệm chăn cầm ra ngàn vạn khe rãnh, treo trên bầu trời chân chân trong nháy mắt đột nhiên gấp của tròn. Sau đó, ván giường bắt đầu một trận lay động. Lãnh Ngạo tiên tử tùy theo một trận sốc này, nghẹn ngào bên trong tràn đầy cầu tặc gọi. Không có lửa đèn bóng đêm dài đằng đẵng, nhất là ngày đông. Từ giờ tuất trời tối, mãi cho đến giờ thìn mới có sáng ngời, tính toán đâu ra đấy cũng phải có 7 canh giờ. Như vậy dài dằng dặc đêm tối, giấc ngủ tự nhiên là lựa chọn duy nhất, bằng không thì cũng không có cái gì tốt làm. Huống chi ở thời đại này, dầu hỏa loại vật này cũng là vật hi hãn, giá cả so lương thực đều muốn đắt đỏ, tự nhiên cũng sẽ không có người bỏ được đốt đèn ngồi chơi, thế là cơ bản vừa vào đêm liền nghỉ ngơi. Nhưng quý trại nhà chính bên trong gió táp mưa sa lại một mực không chịu ngừng, phốc thử âm thanh liên tiếp. Trong lúc tháng qua, một đợt hồng thủy vỡ đê bội ủa, nhưng mưa to gió lớn như cũng không ngừng. Ba phen mới bận ở giữa, xấu hổ giận dữ đan sen tiểu giám chủ bắt đầu hối hận. Người còn chưa tốt. Tốt, làm nóng người kết thúc. Lớn mật thiên thư viện đệ tử, không cho phép lại đến vậy làm sao bây giờ? Quý ưu một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Nhan thư cũng ba một tiếng đứng dậy, lê hoa đái vũ trên mặt một mặt phòng bị thần thái, lại phát hiện cậu tặc đang theo dõi miệng của mình. Sửng sốt một cái trước mắt, tiểu giám chủ ánh mắt trong nháy mắt sát khí dập dần. Bắt đầu mùa đông sau Phong Châu nhiệt độ không khí cực kỳ rét lạnh, sau nửa đêm lần nữa đã nổi lên đông tuyết, bay là tả rơi xuống, lúc sáng sớm không những không ngừng, thậm chí còn có tăng lớn xu thế. Câu chung cùng trong chương 359, vậy liền ngày sau hay nói, 2, chương 359, vậy liền ngày sau hay nói, 2, viện hạ nhân đã dậy thật sớm, thuật đốt ra khói đặc, kiểm tra quý trại địa hỏa thông đạo. Còn có trong trại hải tử, cũng tại trong đống tuyết một trận vui lùa ầm ĩ bị tiền viện tiếng vang đánh thức, chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn thoáng qua trong ngực tuyết trắng giám chủ. Tu tiên giả không cần ăn nghỉ, giống như vậy ngủ một giấc đến thông thấu thời điểm cũng không nhiều, lần trước hay là tại Đan Sơn bên trong lầu trúc, toàn thân sảng khoái không gì sánh được. Người quả nhiên là phải có lão bà. Quý ưu thì thào một tiếng, rón rén ngồi dậy. Tựa hồ là cảm thấy tiếng vang, trong lúc ngủ mơ Nhan Thư cũng mi tâm hơi nhíu, vô ý thức nghĩ đến tìm hắn. Mà đang tìm thấy cánh tay hắn sau trong nháy mắt, mi tâm của nàng cái kia chút bất an trong nháy mắt tiêu tán, lại điềm tĩnh thiết đi, như là một cái đáng yêu mèo con. Thấy vậy một màn, Quý ưu chậm lại động tác, một mực chờ nàng lần nữa lâm vào ngủ yên mới xuất hiện ở giường, đưa tay nhặt lên trên đất cái yếm cùng quần lót đặt ở bên giường, rửa mặt mặc quần áo sau đi ra cửa phòng. Nhan Thư cũng nhịn không được tới tìm hắn cải biến hắn lúc trước kế hoạch, nhưng tương tự cũng mang đến biến hóa mới. Thì như Trần Phu Tử sự tình, Quý ưu phía trước viện tìm được lão câu, gọi hắn phái người đi Ngọc Dương huyện, đem Trần Phu Tử cũ trại vật phẩm đưa tới. Trần Phu Tử bất ngũ, thiếu gia thế nhưng là biết tung tích của hắn, không kém bao nhiêu đâu. Quý ưu sau khi nói xong lại nói mặt khác còn muốn phiền phức Khâu thúc giúp ta đi mua cái giường, đợi đến các ngươi thiếu nãi nãi tỉnh, liền cho ta đặt tới ta trong phòng sẩn tây đi. Lão Khâu nghe tiếng sững sờ, công tử muốn đổi giường à? Không phải đổi giường, chỉ là nhiều bày một tấm. Quý ưu đem sự tình giao phó xong, lại muốn chìa khóa, đi Trần Phu Tử tại quý trại bên trong trụ sở. Trần Phu Tử là Linh Kiếm Sơn tiền thay mặt trưởng giáo, cùng người gác đêm Thôi Lãng từng là hảo hữu, tại Thôi Lãng sau khi chết vì đó gác đêm, cái này tân mật có thể giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như năm đó Thanh Vân Tuyết Hai, Phong Châu tại mệnh lệnh của hắn bên dưới vận lương xuất cảnh, trong đó từng có người phản hồi, nói đêm đó từng có một người cầm kiếm chém ra vô tận phong tuyết, thay bọn hắn mở đường ngàn dặm. Chuyện này lúc đó vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp, hiện tại xem ra, hẳn là Trần Phu Tử gây nên. Mà càng mấu chốt thì là liên quan tới đêm sự tình. Mặc dù tại cùng Ngạo Kiều Quỷ phỏng đoán bên trong, hắn nói bóng đêm chỉ chính là di tích tiên duyên đưa tới tham lam, có thể cho đến trước mắt điều phỏng đoán này còn không có bất luận cái gì hữu lực bằng chứng. Như vậy nếu chỉ có Trần Phu Tử tiếp xúc qua bóng đêm, hắn muốn nhìn một chút Trần Phu Tử thường ngày bên trong phải chăng có lưu dấu vết để lại. Gián tiếp ở giữa đi vào hậu viện sân tây, tiếp giáp học đường chô gian phòng nhỏ kia bên trong, Quý ưu mở cửa khóa, đẩy cửa vào. Đập vào mặt, một cỗ cổ xưa bùn đất khí tức. Hắn ở trong đó bốn phía dò xét, phát hiện Trần Phu Tử hoạt tương đương đơn giản, vật ứng dụng cơ hồ không có, trống trải giống như là chưa bao giờ ở đây sinh hoạt qua. Cùng lúc đó, theo mặt trời cao thăng, ánh nắng chiếu vào trong phòng, lông mi hơi ướt Nhan Thư cũng tỉnh lại, ngẩng đầu dụi dụi mắt, sau đó liền phát hiện Quý ưu đã không có ở đây. Nàng cúi đầu mắt nhìn dưới thân, phát hiện chính mình ngủ chính là chẳng biết lúc nào mới đổi đệm chăn, tối hôm qua bộ kia cũng không gặp. Cầu tặc. Trai lơ Nhan Thư cũng há hốc mồm, sau đó sắc mặt cứng đờ, lập tức nheo mắt lại, sau đó sau khi mặc quần áo vào đi đến ngoài viện. Tiểu tuyết như cũ, lúc này đã ở trong viện hiện lên một tầng tinh mịn vài tuyết, nhìn qua thuần trắng một mảnh. Tiểu giám chủ đưa tay tại ngay cả hành lang trên lan can dính một chút, sau đó đi tới trong viện hồ nước cống lộ thiên ra ngồi xuống. Nàng tới thời điểm là mang đủ vật ứng dụng tất cả đều cất giữ trong chính mình chữ vật trong hồ lô. Ngồi xuống đồng thời, nàng từ chữ vật trong hồ lô lấy ra một thanh nhỏ xoát cùng muối xanh, sau đó bắt đầu sạch sẽ miệng, trong ánh mắt kiếm khí không giảm. Giám chủ quả nhiên không có trở về. Làm sao có thể trở về, năm ngoái tại Thịnh Kinh thời điểm, không ở tại một cái viện đều muốn vụng trộm chạy tới qua đêm. Hồ nước sườn tây ngay cả hành lang sau, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng tại rửa mặt, trông thấy nhà mình giám chủ sau một trận dế mèn, trong lòng tự đủ đây là làm đến. Nếu như không có nhà mình cô ra tại Thiên Đạo Tế bên trong cường sát sở tiên lâm vào hôn mê sự tình, các nàng có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng tiếp thân hầu hạ 3 tháng, cái gì đều loay hoay qua các nàng giờ phút này lại càng phát ra cảm thấy nhà mình giám chủ không gì sánh được anh dũng. Đinh Giao một bên lấy tay khăn đem mặt lau sạch sẽ, một bên suy tư, sau đó nhìn về phía Trác Uyển Thu nói giám chủ có nói gì hay không thời điểm về núi.
Không có, nhưng ta cảm thấy hiện tại không cần hỏi.
Trác Uyển Thu ngẩng đầu nhìn nhà mình giám chủ, chúng ta giám chủ mỗi lần tới tìm cô ra, cơ bản đều là muốn qua hết mới nguyên mới có thể cân nhắc đi. Lúc này Nhan Thư cũng đã soát xong răng, dùng thanh thủy tẩy đi hạt muối sau chậm rãi đứng dậy. Người trong viện đã không ít, tiền viện, hậu viện, đông viện, tây viện, xuyên tới xuyên lui. Tao Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm, Ban Dương Thường, Bùi Như Ý mỗi cái nhìn thấy Nhan Thư cũng đều sẽ không mình hành lễ, thu hoạch được một cái nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Rửa mặt xong, liền lại là vô cùng uy nghiêm tiểu giám chủ. Bất quá đúng vào lúc này, tiền viện đến hậu viện trên đường lát đá, một trận hắc ú thanh âm dần dần truyền đến. Chỉ gặp tại thanh âm kia truyền đến địa phương, một đám quý trong trại hạ nhân đang hợp lực dơ lên một tấm gỗ lim giường lớn hướng phía hậu viện mà đến. Vừa đi vừa nghỉ ở giữa, tấm này giường lớn dần dần bị mang lên ở vị trí trung ương nhà chính. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ánh mắt trong nháy mắt biến hấp dẫn, nhìn xem cái giường kia bị đưa vào nhà mình cô ra trong phòng, một trận hai mặt nhìn nhau. Đây là hôm qua đem giường làm hỏng, hiện tại muốn đổi giường a. Bất quá để các nàng cảm thấy bất ngờ chính là, những người kia đem giường mang vào đằng sau cũng không đem nguyên bản giường rời ra ngoài, mà là tay không liền rời đi. Tăng thêm một cái giường. Chẳng lẽ cùng phòng cũng muốn phân giường ngủ a? Ánh mắt của hai người bên trong hiện ra một tia mê hoặc. Quý Hữu lúc này đã từ Trần Phu Tử nơi đó trở về, đang đứng phía trước hậu viện tính cả cửa mặt trăng trước. Trần Phu Tử để lại đồ vật cực ít, cho nên hắn căn bản không có phát hiện vật gì có giá trị. Hắn lấy lại tinh thần, cách lấy cánh cửa phi nhìn về phía tấm kia bị thêm giường mới rỗi lưng một cái. Cao cao tại thượng Linh Kiếm Sơn giám chủ chính là cái tiểu thủy hổ, không nhiều hơn một cái giường dự bị, ban đêm căn bản không có cách nào ngủ. Tiểu Tuyết phía dưới, Quý Hữu nhìn xem tứ phía khói bếp lờ, nhẹ nhàng ôm lấy bà bay. Cải cách thuế phụng chế độ không có thể làm thành, làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được thế giới này sơ cứng cùng mục nát. Chuyện này không chỉ để Công Thành nản lòng thoái chí tạm thời không muốn hồi kinh, kỳ thật để hắn cũng có loại cảm giác bất lực. Tựa như ban đầu ở trên xe ngựa bị Đinh Giao hỏi thăm lúc nói như vậy, cơ hội như vậy, ngàn năm cũng khó khăn đến một lần, lần này bỏ lỡ, sau đó cũng không biết là khi nào. Mà lại thế giới này ngươi lừa ta gạt rất nhiều, dã tâm cũng không ít, nhìn như bình hòa thế giới khắp nơi đều là quần quần sóng ngầm, để cho người ta cảm thấy mọi bệnh. Cho nên sau đó nếu là không có như vậy bị thiên diệt địa tai họa lại đến, có thể dài lâu đợi tại Phong Châu cũng là rất tốt. Cùng Ngạo Kiều Quỷ sinh cái bé con, đợi thêm đến Đan Tông Phong Sơn. Mọi người tập hợp một chỗ, đợi tại vùng đất xa xôi này ẩn cư, nhìn hai tử từ từ lớn lên, quả thực là trong mộng mới có mỹ cảnh. Nghĩ đến muốn cái bé con, Quý Ưu nhịn không được quay đầu nhìn về hướng bên hồ nửa phương hướng. Làm ở mức cách rời Nhan Thư cũng vừa mới cũng nhìn thấy thêm giường quá trình, tự nhiên rõ ràng hắn muốn làm gì, thế là toàn thân kiếm khí vờn quanh mà nhìn xem hắn, tuyệt mỹ gương mặt sát khí trùng điệp. Hôm qua là bị kéo lại, không thể chạy thoát. Đợi mấy ngày liền sẽ rời đi, trong lúc đó cũng không tiếp tục đi hắn trong phòng. Nàng khẽ nhíu mày, cảm giác cậu tặc còn giống như ở bên trong. Vâng. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ tung dường như sấm sét từ phương tây mà đến, dẫn tới oanh minh không ngừng, chấn động đến đầu tường mảnh ngói cũng bắt đầu không ngừng tiền lý. Quý trong trại đám người nhẹ nhàng ngưng mi, sau đó hướng phía ngoài cửa mà đi. Trên đường Phong Châu bách tính lúc này đều nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía Vân Châu phương hướng, nhìn xem xa xôi phương tây cái tia rào rạt cắt đuổi đầy trời của vũ. Lúc này, tiền bay bay lên ở giữa, Nhan Thư cũng ngự không mà lên, áp đảo trên tầng mây, lấy thần thức nóng nhìn phương tây. Chỉ gặp tại đường chân trời tại chỗ rất xa, lít nha lít nhít đại quân như là một mảnh hắc vụ không ngừng mà hướng nam mà đi, ép hướng về phía Phong Châu. Báo, đông bộ trận tuyến thất thủ, man quân đã bọc đánh mà đến. Cùng xa mãnh liệt u mây bình nguyên, tại lâm thời dựng phòng ngự trên tường cao, vô số tướng sĩ chính nắm chặt binh khí, nhìn về phía trước. Chỉ gặp liên miên không cảm thấy man yêu binh sĩ ngay tại không ngừng đánh tới chớp nhoáng, các bụi bên trong còn có vô số cao lớn cự hình man tộc dậm chân mà đến, ép dãy núi rung động. Nhân tộc binh sĩ không có bắc cảnh tường thành làm dựa vào, thực lực giảm đi nhiều, vòng thứ nhất phòng thủ chiến hao hết nguyên khí, mà man yêu hai tộc ngàn dặm buôn tập cũng không dễ dàng. Cho nên tại liên quân cưỡng ép đánh vào U Vân Nhị Châu đằng sau, mặc dù cục bộ quy mô nhỏ chiến dịch tiếp tục không ngừng, nhưng song phương quân chủ lực trên thực tế vẫn luôn tại chỉnh đốn. Nhưng lúc này, bọn hắn đông nhiên lần nữa phát động tấn công. Trên thực tế cái này cũng không phải là ngoài ý liệu sự tình, lại hoặc là nói kỳ thật trấn Bắc quân đã sớm tại phòng bị chuyện này. Bởi vì muốn bắt đầu mùa đông theo một trận tuyết đầu mùa giáng lâm, bắc cảnh càng ngày càng rét lạnh, đối với hành quân đánh trận cực kỳ bất lợi. Mà điều hai tộc lần này liên hợp công kích, không hề nghi ngờ chính là vì tại Lẫm Đông đến trước đó triệt để cầm xuống U Vân Nhị Châu, triệt để đem Cửu Châu thứ hai chiếm cứ. Mà theo công kích tiếng la giết đánh tới, phòng ngự tường cao đại môn bị đẩy ra, vô số nhân tộc binh sĩ nên chiến mà đi, trong nháy mắt nhấc lên càng lớn cắt đuổi thổ lãng đưa chút lương thảo cùng đồ quân nhu đi qua đi. Trạch viện phía trước, Quý Ưu tại nắm nhìn cái kia vô tận bao cắt cùng lờ mờ có thể thấy được rất hóa thân ảnh, quay đầu đối đứng tại bên cạnh Khâu Trung nói đến. Khâu Trung nhẹ gật đầu, trước đó đã chuẩn bị tốt một phần, có thể tùy thời kéo ga. Ú Vân Nhị Châu bách tính tất cả đều chạy ra ngược lại là chuyện may mắn, có thể yêu này rất hai tộc đến tiếp sau có thể hay không quay đầu nhìn về hướng Phong Châu. Tao Kinh Tùng nhìn qua cái kia phương tây khẽ nhíu mày. Quý Ưu tư tắc một lát lắc đầu, nói không chính xác, nhưng cho dù bọn hắn cất tâm tư như vậy, cũng hẳn là đầu xuân chuyện sau đó Lâm Đông sắp tới, cái này là năm nay trận chiến cuối cùng. Câu nguyện phiếu, chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 1, chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 1, đánh tới nơi nào? Đã vượt qua Nam Bộ Bình Nguyên, đã tới Ngọc Hành Sơn Mạch. Mùng 7 tháng Chạp, Lâm Đông. Thanh Vân Lục Châu ở giữa nghị luận không ngừng, trà lâu trong tiểu quán chủ đề bên trong tất cả đều là liên quan tới U Mây thời gian chiến tranh tin tức truyền lại.
Từ tấn công bắt đầu, mãi cho đến bây giờ, toàn bộ xuôi nam chiến dịch đã kéo dài dòng dã 10 ngày. Man yêu đại quân một đường xuôi nam, nương tựa theo cường đại thiên phú chiến lực, quét ngang U Vân Nam Bộ Bình Nguyên, bây giờ đã tiến vào Ngọc Hành Sơn mạch khu vực. Mà thế nhân đều rõ ràng, tòa kia hẹp dài như là đai lưng ngọc Hành Sơn mạch chính là U Mây cùng Thanh Châu ở giữa một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng chỉ vẹn vẹn 2 ngày công phu, Ngọc Hành Sơn mạch liền bị vượt qua. Từ ngày mùa thu mãi cho đến ngày đông, Man yêu liên quân khí thế hùng hùng, lấy thực lực cường đại quét ngang mà đến, lúc này đem U Vân Nhị Châu bị triệt để chiếm cứ. Tin tức truyền về đến mặt khác 6 châu, lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Ngọc Hành Sơn mạch dễ thủ khó công, làm sao lại chỉ trong 2 ngày? Nghe nói trên núi chợt nổi lên đại hỏa, nguyên bản trận hình phòng ngự tất cả đều loạn, Man yêu hai quân thừa dịp lúc ban đêm sắp tập kích quân sườn đồng xuôi theo sơn cốc tiến lên, giết hậu phương bộ đội một trở tay không kịp. Hỏa công, còn không rõ ràng lắm phải chăng cố ý gây nên, chỉ là đêm đó chợt nổi lên gió lốc, đem cái kia rào rạt cháy rừng đẩy đưa trăm dặm. Thịnh kinh trong thành, bởi vì đồng chí đã tới nguyên nhân, các đại tiểu lâu đều là khách quý chợ nhà, mở tiệc chiêu đãi không ngừng. Cái này vốn nên là cái vui mừng hớn hở ngày lễ, nhưng vô số người đều bởi vì phương Bắc chiến sự mà tâm thần có chút không tập trung, nhất là Man yêu hai tộc nhanh chóng như vậy dẹp xong Ngọc Hành Sơn mạch sự tình, càng làm cho bọn hắn cùng một trận tâm thần bất định khó có thể bình an, cho nên các loại chiến tranh chi tiết đều lưu truyền khá rộng. Có người tại lấy những chi tiết này phán đoán lấy Man yêu hai tộc thực lực cụ thể, có người thì đơn thuần cảm thấy mất đi Bắc cảnh tường thành dựa vào trấn Bắc quân đã vô pháp trông cậy vào. Nhưng nhất làm cho người khủng hoảng cũng không phải là chiến tranh bản thân, mà là Man yêu hai tộc tại trong cuộc chiến tranh này nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Âm trầm buổi chiều, tuôn rơi tuyết rơi không ngừng bay xuống. Ở Thiên thư viện trưởng sự các chủ trong sảnh, Lang Hòa Thông từ bên ngoài trở về, liền gặp Tần Minh chính ngang tay tại bàn đọc phía trên, liếc nhìn Thanh Vân sử sách trong đó một quyển. Vì sao đông nhiên nhìn cái này? Tần Minh ngẩng đầu lên, phát hiện là Lang Hòa Thông sau nhẹ nhàng mở miệng, Tả Khâu điện chủ mấy ngày nay một mực tại nhìn quyển này sử sách, ta xuất phát từ hiếu kỳ, liền cũng tìm một phần. Nghe được câu này, Lang Hòa Thông hơi kinh ngạc nhíu mày. Bởi vì từ càng trưởng giáo bế quan đằng sau, Thiên thư viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều do Tả Khâu điện chủ trưởng quản, ngày bình thường cũng là có chút mệt mỏi. Hắn quả quyết sẽ không ở loại thời điểm này tùy ý nhìn chút dâu ria. Mà sự thật xác thực nếu như sở liệu như vậy, Tả Khâu Dương cái này thật đúng là không phải tùy ý nhìn xem. Tần Minh đem bên trong một tờ lật ra, đưa tới Lang Hòa Thông trước mắt. Tương truyền ngàn năm trước kia, di tộc diệt vong, trong nhân tộc hưng, sau đó không đến trăm năm, tính dưỡng tới nhân tộc liền bạo phát trừ quốc hôn chiến nội loạn. Thuế phụng chế độ chính là tại lúc đó xác lập, mà thủ hộ thánh khí bảy đại ẩn thế tiên tông cũng là tại thời khắc kia như thế, sau đó liền một mực nắm trong tay phương này thiên hạ, đây là nội bộ sự thi, nói bèn bèn chỉ là nhân tộc ở giữa sự tình. Nhưng trên thực tế tại giai đoạn này, Cửu Châu bên ngoài cũng không phải là không có động tĩnh. Căn cứ Thanh Vân trong sử sách ghi chép, nhân tộc mở ra chư quốc hôn chiến thời khắc, lúc trước trốn vào Thập Vạn Đại Sơn Man tộc cũng thực sự không cách nào nhẫn mại Man Hoang Đại Lục nhỏ khổ, đã phát động chỗ điều quay về Cửu Châu chiến đấu. Khi đó Bắc cảnh tường thành còn chưa thành lập, nhân tộc lại cũng không đoàn kết, theo đạo lý mà nói bọn hắn muốn về Cửu Châu là rất dễ dàng sự tình mới đối. Có thể trên thực tế, Man tộc mấy lần tiến công đều bị chợt hàng bạo tuyết, hoặc là Man tộc nội bộ ôn dịch cắt đứt. Từ bộ này sử thi bên trong có thể nhìn thấy, ngay lúc đó nhân tộc thật là khí vận gia thân, nhận lấy vô số thiên đạo chiếu cố. Thậm chí tại đại hạ thành lập đằng sau, mưa thuận gió hòa trăm năm, đến mức nguyên khí cấp tốc khôi phục, trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Trái lại bây giờ đâu? Ngọc Hành Sơn chợt bị đại hỏa, gió bất thuận lúc đột nhiên nổi lên, là Man yêu hai tộc liên quân trợ công, ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Đang nhìn xong bộ phận này sử sách đằng sau, Lang Hỏa Thông không khỏi nhìn về hướng Tần Đinh, minh bạch hắn vì sao hiếu kỳ, cũng minh bạch Tả Khâu điện chủ cũng vì gì muốn trong trăm công ngàn việc nặng lật cũ sử. Bởi vì thiên đạo thiên vị nghĩ đến rõ ràng, có thể từ ngàn năm thế gia liên thủ đi họa đằng sau, nhân tộc lại phản phất thật đã mất đi chiều cố. Nói một cách khác, thiên đạo rất có thể tại lựa chọn chủng tộc mới. Nếu như đây là sự thực, như vậy nhân tộc muốn nên đón chính là vô luận như thế nào cố gắng đều chắc chắn bị đánh bại cố định sự thật, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì năm đó chinh phạt di tộc thời kỳ, yêu tộc so với nhân tộc cường đại mấy lần, coi như bởi vì không bị thiên đạo lựa chọn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lưu lạc tuyết vực. Điện hạ, Trấn Bắc quân đã lui vào Thanh Châu cảnh nội. An bài lính gác chặt chẽ giám thị. Vân Châu Bạch Hoa Thành, Nguyên Linh Thạch Thương Hội trụ sở. Yêu Hoàng Tử Dạ Hàn hạ lệnh giám thị sau tiếp tục túi tại bàn đọc trước đó, nhìn xem trước mặt một phần lại một phần văn quyển. Vân Châu mảng lớn cương thổ bị bọn hắn chiếm xuống đằng sau, vị này yêu hoàng con liền đem nơi đây chọn làm hành cung, sau đó một mực tại này ở lại, cũng chỉ huy yêu tộc đại quân xuôi nam chi chiến. Linh Thạch Thương Hội tài phú đông đảo, đối với xung quanh kiến thiết cũng hết sức phồn hoa, cho nên nơi này đến tiếp sau cũng sẽ là yêu đế thành địa chỉ mới. Chập chân ánh đến phía dưới, Dạ Hàn đem trong tay văn quyển từng cái xem hết, sau đó đem nó chứa vào trong hộp đưa cho mình hộ vệ A Khâu. Về tuyết vực, đem nó mang cho phụ vương. Là A Khâu tiếp nhận hộ, sau đó liền vội vàng chạy ra cửa phòng. Thấy vậy một màn, yêu hoàng con nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào đình viện, sau đó đột nhiên đặt đất, ngựa không rơi xuống đối diện cao 3 tầng điện đỉnh chót, nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Hắn hướng phụ hoàng hứa hẹn qua, ngày đông trước đó sẽ cầm xuống Vân Châu, bây giờ hắn rốt cục đem phần này hứa hẹn thực hiện. Nhưng hắn phụ vương vẫn cảm thấy thiên đạo khí vận mới là trọng yếu nhất, cũng bởi vì thiên thư viện trưởng giáo dị thường phi thăng mà cảm thấy không giảng hòa kiếm kỵ, vẫn cảm thấy phía sau này tựa hồ còn giấu giếm cái gì. Thế là tại đánh vào Vân Châu đằng sau, hắn một mực tại tìm hiểu tin tức, trong đó bao quát di tích, tà chủng, ngàn năm thế gia đi cư sự tình. Vừa rồi giao cho A Khâu những cái kia văn quyển, đi lại chính là việc này. Hắn hy vọng những tin tức này có thể giúp phụ vương khám phá thiên hạ này mê cục. Đương nhiên, Gia Hàn cũng một mực tại học tập như thế nào làm một cái quân vương, cho nên đang nhìn qua những cái kia trên văn quyển tin tức đằng sau hắn cũng tại suy nghĩ, chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn đều không thể nhìn ra đầu mối gì. Hàn Phong cùng Tuyết Bay phía dưới, Gia Hàn suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về hướng đông bắc phương hướng. Đó là Phong Châu, từ góc độ của hắn nhìn lại, đã có thể nhìn thấy cái kia đứng lặng trên hoang nguyên mới xây tường thành. Hắn đối với di tích cũng tốt, thế gia đi họa cũng tốt còn tạm thời nhìn không rõ, nhưng hắn đối với văn quyển bên trong một mực có chỗ miêu tả cái kia tên là Quý Ưu nhân tộc lại ấn tượng rất sâu. Hắn năm đó lần thứ nhất thấy người chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 2, chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 2, này là tại Thịnh Kinh, khi đó hắn đến trao đổi thông thương một chuyện, Quý Ưu từng xuất thủ cùng hắn hộ vệ một trận chiến. Lần thứ 2 là tại Đan Sơn, cầu mong gì khác thuốc bị cự. Lần thứ 3 thì là tại cố hương của hắn Tuyết vực yêu thành, hắn lấy sứ đoàn hộ vệ thân phận mà đến, tại man hoang bên trong bị man tộc binh vương đả thương. Thời điểm đó Quý Ưu không thể nghi ngờ là mười phần đáng chú ý, cho dù tại bọn hắn yêu tộc cũng có thể coi là thiên tiêu, nhưng ở Dạ Hàn trong mắt hay là thuộc về nhỏ yếu cái kia một hàng. Nhưng hắn không nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm không thấy, hắn vậy mà mạnh đến để cho người ta khó có thể lý giải được trình độ. Đoạn thời gian trước, hắn cùng man tộc hoàng thất vẫn luôn tại tiếp xúc, thương nghị cái này mùa đông trận chiến cuối cùng, trong lúc đó cũng nghe nói Phong Châu thụ lương một chuyện, biết Quý Ưu Trô đứng cùng nhân tộc tu tiên giả có chút đối lập, cũng biết trong đó đại khái khúc chiết. Đó là cái bị chính mình tộc đàn không coi nhìn, nhưng lại hết lần này tới lần khác mạnh đến làm cho người trong thiên hạ đều không thể làm gì ra hỏa. Báo. Đúng vào lúc này, một thân khoác áo giáp yêu tộc tướng sĩ thừa yêu thú mà đến, rơi vào trong viện. Gia Hàn thấy thế dậm chân, từ trên lầu các đồng bệnh mà tới, chuyện gì? Tiền tuyến đưa tin, Trần Thị tiên tộc phái ra đệ tử tiến về biên cảnh, trước mắt đã cùng lui vào thành châu trấn Bắc quân hội hợp. Không ngại, đám nhân tộc này riêng phần mình chiến thắng, lần này động tĩnh bất quá là sợ ta đại quân giết vào thành châu, sẽ không vượt biên mà đến, chỉ cần tăng cường trạm gác chính là điện hạ. Hàn Phong quét, đông tuyết tung bay dưới bóng đêm. Thân mang Trần Thị Tiên bảo trưởng lão cùng đệ tử đã vội vàng đến biên cảnh, nhìn qua tại Ngọc Hành Sơn chung quanh trưng bày Man Yêu đại quân, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, Man Yêu liên quân đều không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí trưng bày biên cảnh tướng sĩ đều tại từng ngày giảm bớt. Một màn này cũng làm cho trong lòng bọn họ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy Man Yêu hai tộc lần này cường công quả nhiên chỉ là muốn tại Lẫm Đông đến thời khắc cầm xuống Ú Vân Nhị Châu, nhưng cũng không có nhất cổ tác khí thẳng vào Thanh Châu kế hoạch. Mà sau đó quan sát, cũng xác thực xác nhận điều này. Đóng giữ tại biên cảnh Man Yêu hai tộc tướng sĩ bắt đầu đổi công làm thủ, mượn nhờ Ngọc Hành Sơn mạch bắt đầu dựng công sự phòng ngự, mặt khác trong thành trì tựa hồ cũng tại xây dựng rầm rộ, cải tạo trong thành hết thảy. Thấy cảnh này, vô luận là biên cương tướng sĩ hay là Trần Thị tiên tộc tu tiên giả, cùng Ú Vân Nhị Châu nguyên bản thế gia, sắc mặt đều vô cùng phức tạp. Coi như lúc trước Ú Vân Nhị Châu thất thủ, rất nhiều người cũng đều an ủi chính mình, nói mất đi thành trì cùng thổ địa là có thể lại đoạt lại. Nhưng theo những phòng ốc kia bị đổ, kiến trúc bị cải tạo, bọn hắn lại có một loại nơi này coi là thật đã thuộc về tộc khác cảm giác. Cái gọi là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ấy, loại này bị yêu tộc cùng man tộc cùng chia cửu châu cảm giác hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thụ không được tốt cho lắm. Đồng chí đằng sau, mới nguyên tới gần, cửu châu bên trong khắp nơi đều là hàn ý thật sâu. Bất quá tốt liền tốt tại, nơi đây cũng không xuất hiện như năm ngoái lớn như vậy tuyết. Nơi đây, Thiên Thư Viện truyền ra tin tức, Thạch Quân Hạo phá cảnh tiến vào ứng thiên, bị điện chủ Lã Phụng Xuyên thu làm tọa hạ thân truyền. Mặt khác, Linh Kiếm Sơn Nhan Thư Tinh, Trần Thị tiên tộc Trần Tịch cũng đều tuần tự phá cảnh tiến vào ứng thiên. Còn có phá cảnh thông huyền, phá cảnh dung đạo tin tức cũng thường xuyên sẽ lưu truyền ra đến. Tin tức như vậy cũng coi là tin vui, để lo sợ bất an nhân tộc cảm giác tương lai như cũng đều có thể bình thường. Đến a, đi qua đi ngang qua nhìn một chút a. Tươi mới thịt dê bò, khách quan đến điểm tươi mới thịt dê bò đi. Phong Châu phủ Tây 10 dặm, Khai Tuệ huyện. Nơi đây là Quý Ưu đưa ra Phong Châu nội bộ thương nghiệp lưu thông sau tự nhiên xuất hiện một chỗ phiên chợ, cũng là phụ cận lớn nhất phiên chợ một trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số làm ăn người bán hàng rong tại ngoài huyện thành bày quầy bán hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn người không kịp nhìn. Nhan Thư Diệp cùng Ngụy Nhị ngay tại trên chợ sánh vai mà đi, đi theo phía sau Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu, dọc theo đường từ phiên chợ tản bộ mà qua, ánh mắt không ngừng mà từ những cái kia trên hàng hóa lướt nhìn. Tiểu giám chủ đi vào Phong Châu đã có nửa tháng, mỗi năm ngày một lần đi chợ hoạt động là nàng yêu nhất tham dự sự tình một trong. Đi tới, một đôi xinh đẹp dày đầu hổ liền ánh vào tầm mắt. Nhìn thấy cái này tiểu xảo thủ công vật, lãnh diễm tiểu giám chủ nhịn không được thoáng ghé mắt. Phát triển kinh tế mang đến là bách tính đối với phẩm chất cuộc sống cao hơn truy cầu, cho nên Phong Châu thủ công đồ vật hiển thị rõ linh động, so Thịnh Kinh còn muốn đáng yêu. Tiểu giám chủ nhìn nửa ngày, sau đó đem ánh mắt liếc về một bên, làm bộ không có hứng thú, tiếp tục lãnh ngạo tiến lên. Quý Ưu ngay tại hậu phương, cùng Khung Thành trò chuyện chiến sự, trò chuyện dân sinh, nhìn thấy một màn này sau Mi Phong không khỏi gãy nhẹ. Man Yêu hai tộc tại chiếm cư Ú Vân đằng sau xây dựng rầm rộ, hẳn là muốn đem con dân di chuyển tới, bay về Cửu Châu khẩu hiệu hô nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên nhường cho con dân thấy tận mắt gặp Cửu Châu mới là, đây đối với nội bộ bọn họ mà nói nghĩ đến 10 phần trọng yếu. Bất quá chỉ cần thánh khí uy hiếp còn tại, bọn hắn muốn tiếp tục xuôi nam cũng không phải chuyện dễ, cho nên thiên hạ đại khái là an ổn. Sang năm giữ nguyên kế hoạch cày bừa vụ xuân, mở rộng linh miêu ruộng trồng trọt diện tích. Mặt khác, Ú Châu có trước kia phụ trách linh tiểu đủ chế nông công cũng chạy nạn đến Phong Châu, chúng ta có thể tự mình làm cái tiểu trang. Bây giờ nơi khác phía trước, nhân tộc nội bộ không khí sẽ hơi tốt một chút. Khung Thành nghe đến lời này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ưu. Từ thổ địa thuê thất bại đến bây giờ đã qua nửa tháng, Quý Minh tựa hồ đã trước thất bại thất lạc bên trong đi ra, mấy ngày nay thường tại trong trại tu luyện, chưa từng hoang phí thời gian. Nhất là lúc này nói chuyện, để hắn càng thấy Quý Ưu còn tại tự hỏi như thế nào để cuộc sống tương lai tốt một chút. Trên thực tế cứu thư sinh cảm giác không sai, Quý Ưu xác thực lại khôi phục lòng dạ. Hắn biết chân chính quyết định thế giới này không phải tiên quy cũng không phải hạ luật, mà là thực lực, cho nên tu hành một mực chưa từng gián đoạn. Cho dù đằng sau lại không cái gì tốt thời cơ, quyền đầu cứng chút, quyền nói chuyện trùng quy phải lớn chút. Hắn muốn một mực luyện thể phá cảnh, nhìn xem đến tột cùng có thể hay không nhục thân lâm tiên. Ấy, người đâu? Vừa đi vừa nói dễ dàng bị chuyển hướng tâm thần, đợi cho Quý Ưu ngẩng đầu, phát hiện trong trại nữ tử đều không thấy. Khung Thành đi cả nhát hướng phía trước nhìn lại, giống như ở phía trước. Không tán gẫu nữa, thật vất vả đi ra dạo chơi, hay là nhiều giải sầu một chút đi. Quý Ưu nói đi, cất bước liền từ phiên chợ đổi tới. Bất quá chờ hắn đi đến đằng sau, lại phát hiện rộn rộn ràng ràng trong đám người chỉ có Đinh Dao, Trác Uyển Thu cùng Ngụy Nhị. Nhan Thư Diệp đâu? Giám chủ nói muốn bốn phía dạo chơi, sau đó đã không thấy tăm hơi. Đinh Dao không khỏi mở miệng trả lời. Quý Ưu nao nao, sau đó hướng về bốn hướng lướt đi. Phong Châu phiên chợ to như vậy, đám người cũng mười phần dày đặc. Bất quá tốt liền tốt tại Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ quả nhiên là dáng dấp siêu phàm thoát tục, tiên tư gấp mạo, cho nên vẫn là rất dễ dàng tìm gặp. Lúc đó nàng chẳng biết tại sao xuất hiện ở đám người sau lưng, đứng trước tại một đám vị trước đó, chính hướng về phía trên quầy hàng một cái cây châm tinh tế quan sát. Quý Ưu cất bước đi qua, chạy thế nào chỗ này tới? Bản giám chủ làm việc, cần gì hướng tiên thư viện đệ tử giải thích? Nhan Thư Diệp một mặt cao ngạo hướng quầy hàng sau người bán hàng rong đưa rẹ một viên bạc vụn, sau đó cộc cộc cất bước đi thẳng về phía trước, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm. Quý Ưu đưa mắt nhìn nàng đi hướng Đinh Dao ba người, sau đó quay đầu nhìn về phía góc đối quầy hàng kia. Hắn vừa mới đi ngang qua thời điểm, quầy hàng kia bên trên còn bày biện một đôi giày đầu hổ, nhưng liền xoay người một cái vừa đi vừa về công phu, giày kia liền đã không thấy. Nhan Thư Diệp lúc này đang cùng Ngụy Nhị cùng một chỗ đang bán con gà trước gian hàng đứng đấy, xoay người nhìn xem những cái kia con gà con, nhìn thấy Quý Ưu không cùng đến sau nhịn không được nhìn liếc xéo một chút. Khi thấy Quý Ưu chính nhìn chằm chằm đầu hổ kia giày trước gian hàng như có điều suy nghĩ sự tình, nàng lại nhịn không được có chút chột dạ đem ánh mắt cấp tốc thu hồi. Sau đó một nhóm sáu người bên cạnh đi dạo bên cạnh mua, tốn không ít bạc. Mà ổ kia con gà con bọn hắn cũng mua, Nhan Thư Diệp nói muốn đem bọn chúng nuôi dưỡng ở trong viện. Làm đã quen cao cao tại thượng giám chủ, nhưng rất ít người biết nàng thích vô cùng loại này bình thản thường ngày, bằng không lúc trước cũng sẽ không vừa có ngày đông liền đến tiên thư viện tìm Quý Ưu sinh hoạt. Cho nên nàng nếu không phải trên vai gánh cực nặng, có lẽ lần trước sau khi đến liền rốt cuộc không đi. Chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 3, chương 360, cả ngày đêm không về ngủ, 3, Phong Châu rất tốt, khói lửa mười phần, để nàng rất có sinh hoạt thực cảm giác, mà không phải ngày qua ngày khô tọa thâm sơn, không biết là người nào mà sống. Nho nhỏ thiên thư viện đệ tử mặc dù đối với nàng không quá tôn kính, gặp mặt cũng không vì lệ, nhưng đạo đãi khách ngược lại là cực kỳ chu toàn. Tiểu giám chủ vừa đi vừa nghĩ lấy, sau đó bị kéo đến làm hạt bường bánh ngọt trên quầy hàng. Đại khái là bởi vì tới gần mới nguyên nhân, nguyên bản chỉ có nửa ngày phiên chợ một mực mở ra đêm tối. Mọi người tại trên đường đi dạo đã khuya, mới dọc theo bóng đêm vội vàng trở lại quý trại. Tiểu giám chủ mua sắm tương đối khá, bất quá vui sướng không lộ ra, hay là thói quen ở trước mặt mọi người hiện ra người sống chớ tiến. Có muốn ăn hay không khoai lang nướng? Lúc trước viện trở lại hậu viện, Quý Ưu đem nạo kiểu quỷ mua con gà giao cho Lao Câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp. Mặt không thay đổi, tiểu giám chủ nghe xong suy tư nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đi theo hắn đi nhà chính. Đinh Dao cùng Trác Uyển Thu thì cùng các nàng phân biệt, về tới Tây Sương sau rửa mặt, một mực chờ đến đêm khuya sau quyết định đi ngủ. Xem ra giám chủ lại không trở lại. Giám chủ khi nào từng trở về? Trác Uyển Thu đáp lại một tiếng. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vừa tới quý trại đằng sau liền phân phó nàng trải giường chiếu nói là muốn ở tại phòng khách, kết quả buổi chiều đầu tiên liền không có trở về. Kết quả ngày thứ hai, cô ra sai người tăng thêm một cái giường, giám chủ liền một mặt sát ý nói muốn trở về ở, kết quả nửa tháng một lần đều không có về. An khoai lang nướng a. Trác Uyển Thu không khỏi nghĩ tới cô ra hỏi giám chủ câu nói kia, trong lòng tự đủ giám chủ đang ăn thật là khoai lang nướng a. Cùng lúc đó, nhà chính giường ngay tại nhẹ nhàng lay động. Tuyết trắng một cái tiểu giám chủ cắn chặt môi đỏ, một đôi phấn nộn ngọc túc không ngừng bị sốc này. Cầu tặc, còn không phải là vì để cho ngươi mua giày đầu hổ sớm một chút phát huy được tác dụng. Ta không có mua chữ tương lai cùng lối ra liền bị tách ra tại trong cổ. Nhan Thư Diệp chăm chú quấn chặt lấy cổ của hắn, nhẫn mại hồi lâu sau cuối cùng là a a lên tiếng, treo trên bầu trời ngọc túc chăm chú có quắp tại cùng một chỗ. Trong mắt thế nhân Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ luôn luôn đều là ngạo nghệ thế là thế, không coi ra gì, phản phất đoạn tình tuyệt dụng. Độc thân chống lên Linh Kiếm Sơn những năm này, thế nhân đối với nó kính ý cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhưng vì ưu trước mắt cái này tiểu giám chủ lại anh không ngừng, cùng mọi người đều biết cái kia tuyệt không một dạng. Nhan Thư Diệp lúc này đã cúi đầu nhìn xuống hồi lâu, sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút Quý Ưu, kết quả là phát hiện Quý Ưu chính nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, xấu hổ giận dữ ở giữa nhịn không được há miệng cắn lấy trên vai của hắn. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, phía trên cho tổn thương, chẳng mấy chốc sẽ ở phía dưới bị trả lại. Hồi lâu sau, bóng đêm nồng đậm vào tới, quán mãn trường tiên. Bất quá hết thảy đều cũng không vì vậy mà đình chỉ, bởi vì tiểu giám chủ phát hiện mình bị ôm đến trên thư án. Cắn chặt hàm răng chỉ chốc lát, Nhan Thư Diệp nhịn không được bắt đầu vô ý thức hô lên tấn công. Cả đêm ồn ào náo động hồi lâu mới lắng lại, tiểu giám chủ co quắp tại Quý Ưu trong ngực, cùng một chỗ nằm ở đối diện trên giường kia thiết đi. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, hay là Quý Ưu dẫn đầu tỉnh lại, nhìn Lê Hoa Đái Vũ Nhan Thư Diệp hồi lâu, sau đó đi vào trong viện tu luyện. Thiên đạo tế bên trong chém giết Sở Hà đằng sau, hắn đi tới cửa thứ 5, bây giờ ngay tại trùng kích cửa thứ 6. Không có dư giả linh khí cung ứng, quá trình này muốn so lúc trước chậm rãi nhiều. dẫn linh khí nhập thể, lấy linh hỏa nung thân, toàn bộ quá trình tiếp tục hồi lâu. Đợi cho mặt trời thoáng dâng lên, Nhan Thư Diệp từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt về sau đến trong viện. Tướng công là buổi tối kêu ngày thứ hai liền có thể không thừa nhận cho nên nàng khôi phục cao như mình lạnh dáng vẻ. Bất quá đang nhìn trong tu hành bị ưu khí tức không ngừng kéo lên thời điểm, nàng lãnh nạo bên trong vẫn không khỏi nhiều một vòng hạ đùng. Hiện tại đã gánh không được cầu tặc còn tại luyện thể, cầu miễn phiếu, chương 361, ta cùng thánh khí có liên quan, 1, chương 361, ta cùng thánh khí có liên quan, 1, U Vân Nhị Châu bị triệt để chiếm cứ, nhưng cũng không tiếp tục xuôi nam, thế là Thanh Vân Cửu Châu giữ vững một đoạn khó được bình ổn. Từ ngày mùa thu bộc phát thi triều bắt đầu, mãi cho đến từ cũ đón người mới đến ngày, dòng dã nửa năm, nhân tộc rốt cục có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Chỉ là không ai biết được, như vậy lung lay sắp đổ an ổn có thể bảo trì bao lâu. Nơi đây, Thân Nguyên tiến đến. Bởi vì tại đại chiến đằng sau, vô số thế gia vì cướp đoạt những cái kia ngàn năm thế gia di sản ra tay đánh nhau, đến mức kết thù người rất nhiều, lẫn nhau ở giữa đi lại giảm bớt không ít, vui sướng cùng náo nhiệt không khí bị cắt giảm. Thậm chí, liền ngay cả Tiên Tông cũng hủy bỏ thế gia lên núi triều bái một chuyện. So sánh cùng nhau, Phong Châu lại là một mảnh thái bình cảnh tượng. Từ tháng chạp bắt đầu, chúc mừng Tân Nguyên không khí liền dần dần nhiệt liệt, mãi cho đến Tân Nguyên ngày đó đạt đến đỉnh phong. Căn cứ quan phủ chỉ dẫn, Phong Châu các quận đều tổ chức đại quy mô liên hội, xa xa nhìn lại đầu người toán loạn, nối liền không dứt. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mỗi cái đều đi, nhất là các nơi hoa đang sẽ, tất cả đều bị đi dạo mấy lần. Vì ưu thì tại không ngừng luyện thể đồng thời, Bùi Nhan Thư cũng khắp nơi đi dạo, nhìn khắp cả Phong Châu. Tân Nguyên đêm đó, quý trại bên trong chuẩn bị phong phú tiệc tối, đám người đoàn tụ một đường, nâng cốc luân hoan. Làm chân chính Phong Châu chi chủ, tiểu giám chủ vẫn như cũng là bộ kia không thêm sắc thái dáng vẻ, điềm tĩnh đoan trang mà ngồi xuống, bất quá vô luận ai đến mời rượu, nàng đều sẽ uống. Mà Quý Ưu cũng kinh ngạc phát hiện, kỳ thật Nhan Thư cũng tiểu lượng cũng không thái hành, một vòng xuống tới liền say ngã cuối cùng chỉ có thể bị Quý Ưu ôm rời tiệc rượu. Lúc trước viện đến hậu viện, gió lạnh đối diện mà ra, bị ôm lấy Nhan Thư cũng thoáng mở mắt, nhìn chằm chằm Quý Ưu một trận quan sát, nhìn có chút xuất thần. Thượng công, nàng không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mềm nhũn mở miệng kêu một tiếng. Quý Ưu cúi đầu nhìn xem trong ngực mắt say lờ đờ nhập nhèm tiên tử, không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Uống say mới biết được gọi tướng công. Tiểu giám chủ choáng váng một hồi, sau đó hướng trong ngực hắn chui một chút, bị nhu thuận đưa vào trong phòng. Không bao lâu, theo ván giường khẽ động, trong phòng truyền đến một trận nhu hòa tiếng nhẹ nào. Văng thẳng ga giường dần dần nhăn lại, tuyết trắng chân ngọc lăng không khẽ động, tiếp theo chính là thủy quan một mảnh. Bất quá đến sáng sớm hôm sau, tỉnh rượu Nhan Thư cũng đối với cái này hoàn toàn không muốn thừa nhận, há miệng chính là nho nhỏ Thiên Thư viện đệ tử. Sau đó, Tào Kinh Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư ba người đến đây chào từ biệt. Ngoại trừ cùng Đan Tông một dạng hoàn toàn phong sơn huyền nguyên tiên phủ bên ngoài, mặt khác ngũ đại tiên tông đều tuyên bố bắt đầu một lần nữa chọn sinh. Đồng thời, bọn hắn nhao nhao đem nguyên bản bậc cửa chặt thấp rất nhiều, mục đích chính là vì mở rộng môn đồ số lượng. Tao Kinh Tùng mặc dù đã tấn thăng chức trưởng lão, nhưng vẫn cũ đảm nhiệm lấy ngoại viện giáo viên làm việc, Tân Nguyên qua đi liền bị triệu hồi Thiên Thư viện, chuẩn bị chiêu sinh công việc. Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm tùy theo rời đi, dự định ngồi Thiên Thư viện ngộ đạo xung quan. Quý Ưu đem bọn hắn đưa tiễn, liền cũng bắt đầu tu hành. Về phần Man Yêu hai tộc, bọn hắn vì tại ngày xuân đến trước đó đem tộc nhân di chuyển tới, quá bận rộn U Vân Nhị Châu xây dựng rầm rộ, tạm chưa xuất hiện một lần nữa tụ tập tướng sĩ hiện tượng. Không những như vậy, yêu tộc còn bắt đầu đối ngoại bán tuyết vực yêu thạch. Tại Đan Tông Phong Sơn, Vân Châu bị chiếm đằng sau, thiếu khuyết đan dược cùng linh thạch phụ trợ, nhân tộc tu hành trở nên có chút bước đi liên tục khó khăn, yêu tộc cử động lần này cơ hồ liền xem như cuốn tới nhân tộc tu tiên giả trái tim bên trong. Nhưng đối với yêu tộc như vậy nắm nhân tộc, cũng là khơi dậy không ít người lửa giận. Yêu tộc xâm chiếm ta nhân tộc thổ địa, còn vọng tưởng cùng ta nhân tộc thông thương, đơn giản người si nói mộng. Không sai, người si nói mộng. Vang dội lên án bên tai không dứt, dẫn tới nhân tộc quần tình xúc động. Bất quá rất nhanh, yêu tộc cùng man tộc liền bung ra chính mình trong bộ tộc tư liệu lịch sử, nói đúng ra là hai tộc tại ngàn năm trước chỗ ghi lại tư liệu lịch sử. Phần này tư liệu lịch sử chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là ngàn năm trước đó, bọn hắn yêu tộc cùng man tộc cũng là cùng nhân tộc cùng nhau sinh tồn ở Cửu Châu bên trong. Vũ Châu cùng Vân Châu nông nghiệp cũng không phát đạt, nhất là Vân Châu, ỷ lại vẫn luôn là linh quáng, muốn một lần nữa khai khẩn đất hoang trồng trọt, đối bọn hắn mà nói là có chút khó khăn, muốn thông thương cũng là vì cho ăn no muốn di chuyển tới tộc nhân. Phần này tư liệu lịch sử cũng rất có ý tứ. Chiến tranh dù sao cũng là tàn khốc, công thành đoạt đất ở giữa khó tránh khỏi sẽ có thương vong, mà chính nghĩa danh hào xa so với đơn thuần thị sắt càng có thể ủng hộ các tướng sĩ đấu trí, có thể cho bọn hắn nhất cổ tác khí, phấn đấu bên mình. Thiên Thư trong viện trong nội viện, ba vị trưởng sự đối với yêu tộc cùng man tộc vung ra tư liệu lịch sử cùng muốn thông thương hành vi nghị luận ở Mỹ đại quy mô chiến dịch chính là như vậy, cần một cái tên tuổi đến đoàn kết mỗi một vị tướng sĩ. Cho nên yêu tộc cùng man tộc chốt kêu, vẫn luôn là quay về Cửu Châu. Tại bọn hắn tư liệu lịch sử bên trong, Cửu Châu vốn là bọn hắn cố thổ, là nhân tộc xâm chiếm bọn hắn tộc địa, đem bọn hắn chạy tới không có một ngọn cỏ chi địa. Nếu nói yêu tộc, kỳ thật còn có thể dính được bên trên, nhưng man tộc nói như thế lại làm cho người cảm thấy bật cười. Lúc trước di tộc đại chiến bùng phát, bọn hắn bởi vì e ngại mà chạy trốn, quay về một từ thực sự đường hoàng. Lang Hỏa Thông kéo tay áo, cục diện như vậy, đã có chút giống là năm đó Trư Quốc hôn chiến thời kỳ cuối Tam Quốc cùng tồn tại. Không, là Tứ Quốc. Tứ Quốc. Tần Vinh Dương mắt, đừng quên còn có Phong Châu. Nghe được câu này, Lang Hỏa Thông cùng Kế Kính Liêu tất cả đều nao nao, thầm nghĩ Phong Châu sao có thể tính một nước đâu? Nó lại không bị dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu không ngừng chớp động, sau đó thì xa vào đến trong trầm tư. Không sai, là Tứ Quốc. lấy tu tiên giả làm chủ thể nhân tộc Nam Châu, lấy yêu tộc làm đại biểu Vân Châu, man tộc làm đại biểu U Châu. Còn có một phương là đã bình ổn dân làm đại biểu Phong Châu. Trên thực tế, nếu là nơi đây thảo luận phát sinh ở không có gì lo lắng hiệu buôn bán lương trước đó, bọn hắn quả quyết sẽ không đem Phong Châu đơn độc phân ra đến, có thể bán lương một chuyện phát sinh sau lại nói cho người trong thiên hạ, Phong Châu cũng là khác biệt. Thuế phụng chế độ là nhân tộc tu tiên giả căn cơ, mà Phong Châu tại Quý Ưu dẫn đầu xuống, suýt nữa đem căn cơ này chặt đứt. Cho nên lấy Quý Ưu làm đại biểu Phong Châu là trong đó kỳ quái nhất cũng là làm cho người phức tạp nhất. Trên nguyên tắc đó là nhân tộc lãnh địa, nhưng hình thái ý thức khác biệt, giai cấp mâu thuẫn xung đột thì quyết định, hắn đối với Cửu Châu liền như là man yêu hai tộc một dạng, đồng dạng có tính đột phá. Mà Quý Ưu tính nết nói cho bọn hắn, thổ địa thuê một chuyện mặc dù thất bại, nhưng hắn không dễ dàng như vậy có thể từ bỏ ý đồ. Ngắn ngủi 5 năm, hắn đã mạnh đến có thể cho rất nhiều người đều thúc thủ vô sách, ai biết về sau sẽ như thế nào. Ông Xuân về trước giờ, quý trại hậu viện. Theo bảy đầy sân nhỏ linh thạch toàn hút khô, quang mang ảm đạm thời khắc răng rắc vỡ vụn, một cỗ bàng bạc khí tức cực nóng không ngừng phun trào. Quý Ưu ngồi tại đống linh thạch bên trong, toàn thân khí tức bắt đầu trở nên càng thêm bàng bạc, như là mãnh liệt biến động, liên miên bất tuyệt, mà trên thân nó linh hỏa càng là chập chờn thăng thiên. Không bao lâu, theo những cái kia linh hỏa phun trào, khí tức của hắn bắt đầu nhảy lên tới một cái không có gì sánh kịp giai đoạn. Chương 361, ta cùng thánh khí có liên quan, 2, chương 361, ta cùng thánh khí có liên quan, 2, đệ lục trọng quan, đột phá. Thật sâu thở dốc một ngụm, Quý Ưu không khỏi cầm nắm đấm. Cửa ải nhỏ xông phá sẽ không cho nhục thân mang đến quá mạnh thần dị, nhưng khí kình gia tăng vẫn có chút rõ ràng. Hắn đem nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, nhìn về hướng bốn hướng những cái kia bị hút khô linh hạch. Đây là lúc trước cùng yêu tộc thông thương lúc lưu lại tồn kho, một lần xông quan tiêu hao mấy trăm, để hắn một trận thì đau. Hắn ở trong viện một trận nói một mình, lại không phát hiện Nhan Thư cũng ngay tại sau người nó dưới mái hiên nhìn xem hắn, xinh đẹp trong mắt vượng tràn đầy hải ba. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên quyết định về núi. Nàng hiện tại liền có chút không chịu nổi, nhiều lần đều muốn hô Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu hỗ trợ, hiện tại cầu tặc rõ ràng thể phách càng mạnh, nàng đợi tiếp nữa liền phải chết. Mà nghe được Nhan Thư cũng lạnh lùng mở miệng, nói đa tạ chiêu đãi, muốn khởi hành về núi, Quý Ưu con mắt không khỏi có chút nheo lại. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai luyện thể không riêng gì phế tiền, còn phế cô vợ trẻ. Quý trại trước cửa, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lại có chút không thôi hướng hắn nhẹ nhàng vất tay, bị bóp hai lần khuôn mặt, sau đó lên xe ngựa. Giáng chủ không phải đoạn thời gian trước còn nói nếu lại đợi chút thời gian. Nhan Thư cũng lông mi run rẩy, nho nhỏ Thiên Thư viện đệ tử, đạo đãi khách ngược lại là Chu Toàn, nhưng chúng ta cũng không thể như vậy không khách khí, một mực tại này quấy rầy. Trác Uyển Thu nghe xong trong lòng tự đủ giáng chủ miệng thật cứng rắn, mà Đinh Giao là bởi vì câu kia đạo đãi khách Chu Toàn trong đầu không khỏi hiện ra một cây lửa nóng hình dạng. Công tử luyện thể nâng cao một bước đằng sau, đạo đãi khách đoán chừng mạnh hơn, nhà mình giáng chủ rõ ràng là dạng này mới đi. Chỉ là tránh được nhất thời không tránh được một thế, lần sau làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Đinh Giao trong mắt cũng hiện lên một tia hại ba bên trong còn mơ hồ có chút chờ mong. Lúc này, theo xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, Nhan Thư cũng không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cao ngạo trong ánh mắt toát ra một tia không thôi ánh sắc. Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì hại ba mới quyết định rời đi đi, nếu không nàng cũng sẽ không mỗi đêm đều không chạy càng lớn nguyên nhân là nàng cảm thấy đợi tiếp nữa, nàng đều không muốn lại hồi Linh Kiếm Sơn làm giám chủ. Nhưng bây giờ nhân tộc loạn trong giặc ngoài không ngừng, quần quần sóng ngầm, nàng lúc này là không có cách nào mặc kệ. Thiếu gia, đưa tiễn Nhan Thư cũng sau, lão Khâu gọi lại Quý Ưu, Trần Phu từ nơi ở cũ bên trong tất cả mọi thứ đều bị đưa tới, trước mắt ngay tại hậu trạch. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, ta đi xem một chút. Khung Thành cũng ở ngoài cửa là nhỏ giám chủ một nhóm tiễn đưa, thấy thế không khỏi mở miệng, Trần Phu tử, Quý huynh tìm hắn vật cũ làm gì? Chúng ta đều xem nhẹ vị kia tiểu lão đầu. Đang khi nói chuyện, Quý Ưu cất bước đi hướng hậu viện, mà Khung Thành cũng không nhịn được đi theo. Cùng Trần Phu tử tại quý trong trại trụ sở một dạng, hắn tại Ngọc Dương huyện chỗ ở cũ cũng mười phần đơn giản, cũng không có cái gì quá nhiều đồ vật còn xuất lại. Bất quá mặc dù không có khác, khả Trần Phu tử tàng thư lại có rất nhiều, chất đống cả một cái xe ngựa. Quý Ưu nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn về phía Khung Thành, ta nghe nói ngươi từ nhỏ liền thích xem sách. Cái này hẳn là đều muốn nhìn. Ân, mà lại muốn từng chữ từng câu nhìn. Khung Thành nhìn xem cái này một chồng sách đau cả đầu, Quý Minh muốn tìm cái gì? Quý Ưu tư tắc một lát sau đập chật lưỡi, ta cũng không biết muốn tìm cái gì, tóm lại trước lật qua xem đi, ta một đống ngươi một đống, nếu là tìm tới cái gì người gác đêm, thôi lãng các loại chữ, nhớ ký gọi ta một tiếng. Đây chính là cái đại công trình, chỉ chúng ta hai cái. Ngươi nói đúng, đem Ngụy Nhị cũng kêu lên, nhiều người lực lượng lớn. Quý Ưu nói dứt lời, gọi tới trong phủ người hầu, hợp lực đem những thư tịch này rời đến trong phòng, mà Khung Thành cũng đem Ngụy Nhị kêu tới. Nhị Nhi cô nương vừa cũng bởi vì tẩu tẩu rời đi khổ sở đâu, nhìn thấy khắp phòng sách không khỏi nao nao, đây là muốn làm cái gì? Quý huynh để cho chúng ta đọc sách, tìm chút từ mấu chốt. Ngụy Nhị có chút không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo ngồi xuống. Ba người ba tấm băng ghế nhỏ, bắt đầu dựa theo trình tự từng tờ một lần xem lên những thư tịch này. Tại Quý Ưu xem ra, người gác đêm sự tình đối với toàn bộ Thanh Vân tới nói đều cực kỳ bí ẩn, cho nên nhất định sẽ không ở trên mặt nổi, giấu ở trong những sách này khả năng là tương đối lớn. Dù sao liên quan tới người gác đêm tồn tại, cũng là hắn từ Thiên Thư viện một bộ thoại bản bên trong nhìn thấy. Cho nên từng câu từng chữ là xem vẫn rất có cần thiết. Chỉ là bởi vì Trần Phu tử tàng thư đông đảo, có còn dày hơn một nhóm, điều này thực không phải cái gì đơn giản làm việc. Thế là liên tiếp mấy ngày, trừ ăn cơm ra, ba người đều bốn tại trong thư phòng, vùi đầu khổ đọc. Thi từ điển tịch, tin đồn thú vị giả sử, cái gì cũng có, đây quả thực là mò kim đáy biển A Quý Minh. Vậy cũng muốn mò. Quý Ưu bưng lấy trong tay một phần sách sử nói nếu thật có thể tìm tới, có lẽ có thể để lộ rất nhiều bí mật, thậm chí liền ngay cả ngàn năm thế gia đi họa một chuyện cũng có thể tìm tới rất nhiều không muốn người biết sự tình. Khung Thành nghe xong nâng lên tay áo lau mồ hôi, sau đó rót chén trà đưa cho bên người Ngụy Nhị. Quý Ưu luôn nói hắn EQ không đủ, nhưng trên thực tế hắn nhưng thật ra vô cùng tỉ mỉ, có thể tính được là một viên văn nam. Bất quá khi chén trà đưa tới thời điểm, hắn lại phát hiện Ngụy Nhị không có đón lấy, mà là gương mặt đỏ bừng, đối với quyển sách trên tay một trận sững sờ xuất thần. Thế nào? Khung Thành lo lắng mở miệng hỏi. Ngụy Nhị trong nháy mắt hoàn hồn, đem sách vợ giấu đến thân thể hậu phương, chán, không có việc gì. Khung Thành có chút không tin, Quý Ưu cũng là. Thế là tại hai người thúc giục phía dưới, Ngụy Nhị có chút ngượng ngùng đem quyển sách kia lấy ra, chỉ thấy bìa sách bên trên viết bốn chữ lớn, Vu Sơn Diễm Sử. Thấy vậy một màn, Quý Ưu trong nháy mắt nheo mắt lại, liếc nhìn một cái sau đè lại đầu gối, ta trước kia đi tìm Trần Phu Tử mượn sách thời điểm, nhưng từ chưa thấy qua loại này đặc sắc tàng thư. Khung Thành nhẹ gật đầu, hắn nói hắn xưa nay không nhìn dạng này. Cái này lao sắc côn, ta ngược lại muốn xem hắn cả ngày đang nhìn cái gì đồ tốt. Khung Thành sửng sốt một chút, chỉ thấy Quý Ưu bắt đầu một trận vùi đầu khổ đọc. Đợi cho hắn đọc xong đằng sau, liền đưa tay đem nó đưa cho Khung Thành, tác phẩm kinh điển, được lợi rất sâu, ngươi tốt nhất học một ít. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Nhị gương mặt xinh đẹp lần nữa như là giống như lửa thiêu, vội vàng mênh mông nhặt lên mặt khác một quyển sách làm bộ tại chăm chú quan sát. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút hàng không đối tấm thư tịch, tỉ như trên trang bìa viết cái gì ở mức, cái gì muốn kết quả lật ra đằng sau nội dung lại hết sức khách khí. Tại loại sách này bên trong, Quý Ưu còn chứng kiến Trần Phu Tử dùng bút mực viết xuống phê bình chú giải, cướp chó, gạt ta tiền bạc. Lao đầu là có chút tính tình thật. Bất quá Quý Ưu có chút buồn bực, lao ra hỏa này thân thể đều là bùn làm nhìn cái đồ chơi này có ý nghĩa gì. Sau đó lại là mấy ngày thời gian, trong thư phòng sách dần dần giảm bớt, có thể đám người từ đầu đến cuối không có tìm tới thứ gì, Lưu Bị Văn ngược lại là nhìn không ít. Cái này khiến Quý Ưu cảm thấy Nhan Tư cũng may mắn đi sớm, không phải vậy khẳng định có đại phiền toái. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Thiếu gia. Lao Khâu cầm trong tay một phong giấy viết thư, ở ngoài cửa khẽ gọi một tiếng. Quý Ưu Văn Thanh ngẩng đầu lên, thế nào? Thiếu nãi nãi gửi thư xác nhận đã trở về núi. Nghe được câu này, Quý Ưu để quyển sách trên tay xuống quyển, đi tới cửa bên ngoài đem tin đó lấy. Đúng là Ngạo Kiều Quỷ sau khi về núi báo bình an tin, bất quá trong thư như cũ có một kiếm xuyên tim hình que giản bút họa, chỉ là phía trên kiếm vẽ so dĩ vãng đều muốn to dài, đại khái hận ý rất sâu. Nhưng vào lúc này, trong phòng Khung Thành giơ tay lên, "Quý huynh, ngươi đến xem cái này." "Cái gì?" "Là Trần Phu Tử tự tay viết cuốn sách chuyện, có điểm giống ngươi muốn tìm." Quý Ưu đem tin thu nhập trong tay áo, quay người tiến vào trong phòng nhận lấy quyển sách kia. Hàng canh tuần tra ban đêm lâu, độc đấu núi tuyết sủng. Cô đăng lắp thiết giáp, xương nhận nước gió bắc. Thanh Vân Thiên Hạ thoại bản cũng tốt, thi tập cũng tốt, đều ưa thích lấy bài thơ ngắn làm nội dung khái quát, mà cái này ngắn ngủi hai hàng chỗ lộ ra ý tứ thì để Quý Ưu ngưng ở đôi mắt, thế là đưa tay đem nó lật ra. Quyển sách này là lấy Trần Phu Tử thị giác viết cả quyển nội dung đều là ta có một vị bằng hữu. Mà quả nhiên chính là, hắn trong sách viết vị bằng hữu này, cùng hắn tại vị kia gánh hát thái sư phụ trong miệng châu nghe được không sai biệt lắm. Cái gì là trời có hại, người khó toàn, diệt thanh khí, còn cắn côn. Khung Thành cũng lại gần nhìn hồi lâu, đối với trong thư quyển trang một câu phát ra nghi vấn. Quý Ưu nghe xong ngưng lại đôi mắt, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Trần Phu Tử giờ học không sai, nhưng viết sách rõ ràng không quá lành nghề, nhất là lấy ngoài cuộc thị giác miêu tả cung cấp tin tức đều mười phần mịt mờ. Bất quá từ câu nói này mặt chữ ý tứ ở trong, Quý Ưu ngược lại là có chút suy đoán, thầm nghĩ năm đó người gác đêm chẳng lẽ muốn đem bảy đại tiên tông thánh khí hủy đi mới rước lấy họa sát thân. Các ngươi nhìn cái này. Hai ngay tại suy tư hai người bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Nhị. Từ Trần Phu Tử trong nhà dọn tới cũng không phải là chỉ có thư tịch, còn có hắn một chút tạp vật. Mà Ngụy Nhị lúc này từ những tạp vật kia bên trong lấy ra một khối đá, trong đó kim quang rập rờn, quang hoàn trận trận, là thánh khí bản nguyên. Quý Ưu nhìn thoáng qua, nói ra một tiếng. Năm ngoái ngày đông, Nhan Thư cũng mượn bản nguyên cho nguyên thần luyện hóa, phát tán ra khí tức tới là giống nhau. Hắn đối với quang mang kia nhìn hồi lâu, sau đó liền đưa tay đón, kết quả còn chưa đụng phải hòn đá, trong đó kim quang liền trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn để cho hai người tất cả đều một trận kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ưu. Quý Ưu cũng là một trận kinh ngạc, trong nháy mắt bắt đầu nội thị, lại phát hiện cái kia sợi bản nguyên đã tụ hợp vào đến nó linh hải bên trong. Quý huynh, cái này đây là có chuyện gì? Xem ra ta cùng thánh khí ở giữa đúng là có liên hệ thế, nhưng là vì cái gì đây? Lúc trước nhập Thiên Thư viện thời điểm, Thiên Thư chủ động đến đây tìm hắn, dẫn hắn đi Hư Vô Sơn, toàn bộ quá trình đều biểu hiện không gì sánh được thân cận, bây giờ còn bị lực lượng bản nguyên nhập thể, càng nói rõ điểm này. Quý Ưu tư tác hồi lâu, đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy. Câu nguyện phiếu, chương 362, trốn đi yêu tộc công chúa, 1, chương 362, trốn đi yêu tộc công chúa, 1, thiếu gia, ký công ước ngoại châu nông công tất cả đều hướng Phong Châu phủ tới. Lúc sáng sớm, Quý Ưu vừa mới rời giường, liền nghe được Lao Khâu đến đây đưa tin. Đem Trần Phu Tử vật cũ lật xem qua đi, liên quan tới người gác đêm sự tình như cũ sương mù nồng nặc, hắn suy nghĩ một đêm, phỏng đoán rất nhiều, nhưng theo suy đoán mà xuất hiện nghi vấn liền càng nhiều. Mà dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể dẫn đầu chuyên chú vào ngay sau đó. Quý Ưu mặc quần áo tử tế, đưa tay từ trên bàn cầm lên cho Ngạo Kiều Quỷ hồi âm. Nha đầu này đặc biệt cho hắn gửi thư báo bình an, thế là hắn hôm qua đi ngủ trước trở về một phòng, trong thư vẽ lên một cái mặc dày đầu hổ bé bự. Cái này bé bự là căn cứ mới nguyên lúc Lão Khâu mua được tranh Tết vẽ phòng theo nhìn qua rất sống động. Đẩy cửa ra hộ, hắn đem tin giao cho Lão Khâu, sau đó lại nói đi gọi Khương Thành đi thôi. Lao Khâu không người, đi theo sau Tây Dương gọi Khương Thư Sinh. Ba người đi vào cửa trại bên ngoài, xuyên qua phủ thành phố dài, liền gặp nơi xa có ô ô mênh mông đám người hướng phía Phong Châu chậm chạp vào tới, một chút nhìn không thấy bờ. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu cùng Khương Thành không khỏi mi tâm hơi nhíu. Đối với Phong Châu mà nói, rẻ tiền sức lao động xác thực có trợ giúp địa khu phát triển, có thể vấn đề ở chỗ nhân số thật nhiều lắm. Nếu là thổ địa thuê có thể thành công, những người này không lo an trí, nhưng cải cách chưa thành, những này không ngang nhau sức lao động cũng là một cái phiền toái, dù sao mỗi người bọn họ trên thân đều có nặng nghề thuế phụ. Mà Phong Châu coi là thật không có năng lực nuôi sống thiên hạ. Trước thông chi các châu quan phủ phái người đến đây, đăng ký tạo sách, dựa theo chỗ quen thuộc làm việc phân chia đi, mà khác đem một mực tổng sự tại làm nông người dựa theo thanh niên trai tráng, người yếu, cao tuổi, cô tàn phân chia một chút đẳng cấp. Nhìn qua cái kia thành đàn kết đội tràn vào Phong Châu biên cảnh bách tính, Quý Ưu tư tác sau một lúc lâu mở miệng phân phó. Nghe nói âm thanh này, Khung Thành không khỏi quay đầu nhìn lại, muốn rõ ràng cho người ta phân chia đủ loại khác biệt ta. Phong Châu dung không được quá nhiều người, tất nhiên là muốn phái về một nhóm chỉ có thể ra hạ sách này, nếu không, ngay cả Phong Châu hoàn cảnh bây giờ đều sẽ loạn điệu. Điều này cũng đúng, Khung Thành yên lặng tự nói một tiếng. Tu tiên giả sở dĩ có thể không hề cố kỵ đối với bình dân như vậy nghiền ép, trừ đại hạ năm đó thuế toan hấp nặng, mấu chốt nhất chính là lấy tiên phàm đã phân biệt tầng cấp, đây thật ra là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì dân chúng một khi tiếp nhận loại này đăng ký chế độ, thường thường sẽ từ nội bộ sinh ra từ trên xuống dưới áp bách. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể không làm như vậy. Khung Thư Sinh nhìn từ xa mà đi, đôi mắt ngưng lại. Như vậy khoảng cách, lấy thân thể của hắn phàm thai là thấy không rõ, nhưng từ những cái kia chậm chạp mà lão đạo động tác nhìn lại, hắn lại tựa hồ như thấy được trên mặt bọn họ chết lặng cùng dã rời. Cảnh tượng như thế này đã thấy nhiều, quả nhiên là sẽ cho người tâm tính mất cân bằng. Lão Khâu lúc này đã an bài bên người mấy cái trẻ danh to xác, tiến về Phong Châu phủ đưa tin. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Phong Châu phủ Chi Châu lập tức thông chi cấp dưới quan thủ, thế là các nơi công sở bắt đầu điều động đại lượng quan sai cùng dân binh, hướng phía những cái kia từ Lục Châu vọt tới nạn dân mà đi. Cũng thiết lập lâm thời trạm gác cùng đăng ký điểm, bắt đầu làm từng bước vì tổ chức đám người, để bọn hắn lấy thôn, trấn, huyện làm đơn vị tiến hành đăng ký. Quan sát nửa ngày, Quý Ưu một lần nữa về tới quý trại, sau đó ở trong viện bày đầy linh thạch. Hắn bây giờ nhục thân chiến lực còn tại vô cương trung cảnh, so sánh lúc trước tại ra ngoài luyện đạo lúc tiến triển không tính quá nhanh, nhưng cần thiết linh khí nhưng lại cất cao một cái cấp độ. Hiện nay tự nhiên linh khí căn cứ lượng linh khí đã không đủ một lần hoàn chỉnh luyện thể linh thạch phụ trợ trở thành nhất định phải 16 lần. Quý Ưu nhịn không được mặc niệm một tiếng. Trung kích cửa thứ 6 là hắn từ Thiên Thư Viện sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu qua linh hỏa thấu thể 16 lần. Căn cứ cái này đến suy tính, lần thứ 7 khẳng định chỉ nhiều không ít, về sau thậm chí sẽ càng nhiều, mà cần tinh túy linh khí càng thêm bằng bạc, cũng liền mang ý nghĩa hắn cần càng nhiều linh thạch. Linh thạch giá cả quý a, nhưng lại không thể không là. Quý Ưu lặng yên nhập định, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Mà theo hắn khí khiếu toàn bộ triển khai, trải tại khắp chung quanh linh thạch cũng ứng thanh vỡ vụt, vô số tinh túy linh khí cùng thiên địa linh khí tụ hợp vào cùng một chỗ, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Trăng sao luân chuyển ở giữa, mấy ngày lắc lắc mà qua. Lần thứ 5 linh hỏa cũng đốt, nóng rực ngọn lửa dần dần bắt đầu từ nó thể nội lộ ra, trong lúc đó nương theo đau nhức kịch liệt làm hắn hàm răng bị cắn kéo kẹt rung động. Đây chính là giai đoạn thứ 2, theo linh hỏa tại thể nội đốt thấu, hỏa diễm nóng rực liền sẽ thấu thể, theo số lần tăng nhiều trải rộng toàn thân. Quá trình này liền như là luyện khí, đem nhục thân đốt thành hồn nhiên một khối. Chỉ là loại này trước phá sau lập tu hành phương thức tạo thành cảm giác đau 10 phần mãnh liệt, bất quá mỗi khi quá trình đẩy về phía trước tiến, Quý Ưu luôn có thể cảm nhận được thai thính mắt tinh tự do cảm giác. Hắn trước kia từng nghe nói qua, đạo tu cầu là thần hồn đại tự do. Mà theo hắn luyện thể cảnh giới không ngừng cao thâm, thần hồn tự do cũng không cảm nhận được, bất quá hắn đối với nhục thân dần dần tự do ngược lại là có sung túc cảm thụ. Người đối với mình quyền khống chế thân thể kỳ thật xa không đến ba thành, làn da, xương cốt, nội tạng, huyết dịch đều không nhận ý chí điều khiển. Trên một điểm này, có thể yêu hóa yêu tộc cùng có thể dẫn hóa man tộc so với nhân tộc cao hơn rất nhiều. Mà bây giờ Quý Ưu, tại phương diện đã xa không chỉ ban đầu trạng thái. Hắn thoáng nắm chặt nắm đấm, một cỗ sôi trào khí huyết bắt đầu ở thể nội không ngừng cuộn cuộn, như là hổ khiếu long ngâm, mãnh liệt tiếng oanh minh để trái tim của hắn nhảy lên đều như là nổi trống. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Thôi Lãng, vị kia cuối cùng một đời người gác đêm nên mạnh bao nhiêu. Luyện thể trong lúc đó, hắn còn nhận được ngạo kiểu quỷ cho hắn về tin. Trong thư có tóc dài xóa vai hình que một kiếm chặt đứt một cây gậy, để Quý Ưu cảm giác một trận không rét mà run. Bất quá tin tức tốt là, thông qua nàng vẽ cây gậy quy mô cùng kích thước, hắn cảm thấy ngạo kiểu quỷ vẫn là rất hài lòng, bằng không thì cũng sẽ không vẽ khoa trương như vậy, so nguyên thải vi vẽ còn muốn dọa người. Y theo thói quen, Quý Ưu cho nàng trở về tin, bất quá lần này ngược lại là nghiêm chỉnh một chút, nói một chút bây giờ thời gian cùng tính toán cho sau này. Ngạo kiểu quỷ đợi ở trên núi rất cô đơn, bằng không thì cũng sẽ không làm gì liền hướng chính mình tòa nhà chạy, cho mình thời cơ lợi dụng, hảo hảo một cái tương lai nữ đế ô ô gọi tướng công. Cho nên thư này, cùng nói là vì truyền lại tin tức, không bằng nói là vì cho nàng giải quyết không thú vị. Trên thực tế Quý Ưu cũng cho Đan Sơn gửi qua mấy lần, chỉ là Phong Sơn trạng thái chưa giải trừ, cái kia tin cho tới bây giờ cũng chưa từng có hồi phục. Tuôn rơi mấy bút, lưu loát một mảnh viết xong. Quý Ưu tư tắc một trận, lại đem đối với Trần Phu Tử vật cũ siêu tầm sự tình nói một lần, cũng phụ lên câu kia trời có hại, người khó toàn hy vọng nàng có thể tra thứ gì. Giấy viết thư phát ra đằng sau, rất nhanh liền bị truyền lại ra Phong Châu, cũng tại khoái mã hộ tống bên dưới vượt qua ngàn dặm mà đi. Đứng vững, không cần chen chúc, dựa theo lúc trước dặn dò theo thứ tự đăng ký. Tin tức muốn điền toàn diện, đừng có hà thác để loạn. Đây cũng là vì các ngươi tốt. Phong Châu phủ bên ngoài, tí tách mưa nhỏ phía dưới, đến chương 362, trốn đi yêu tộc công chúa, 2, chương 362, trốn đi yêu tộc công chúa, 2, từ Lục Châu Bách Tính đang tiến hành đại quy mô đăng ký. Vô số dân chúng tại các quận quan huyện viên chỉ dẫn phía dưới, dựa theo lúc trước vẽ tập trung đăng ký vào công sách bên trong. Sau đó tịch sách bị đưa vào hậu phương lều tránh mưa, phụ trách thẩm tra quan viên dựa theo đăng ký tịch sách theo thứ tự điểm danh, tiến hành hai lần hỏi thăm, sau đó lấy chu sa bút cho nó viết lên, thanh niên trai trắng, người yếu, cao tuổi, cô tàn các loại chữ. Lục Châu Bách Tính kỳ thật cũng không phải ngốc tự nhiên rõ ràng bọn hắn làm như vậy đến tuột cùng vì sao. Phong Châu coi như lại đất rộng của nhiều, khai khẩn tốc độ lại nhanh, lại có thể có bao nhiêu ruộng tốt. Có thể thiên hạ bình dân nhiều lắm, lại tất cả đều con vô cùng nặng nghề thuế phụ, không phải Phong Châu một chỗ muốn lưu liền có thể lưu lại. Bởi vì đem bọn hắn toàn bộ thu lại, liền mang ý nghĩa Phong Châu muốn bằng sức một mình nuôi sống cả nhân tộc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lều tránh mưa phía dưới, có chút tóc hoa dâm anh nông dân nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không nói cái gì. Tại lương thực thiếu tình huống dưới có thể sống qua một cái trời đông giá rét đã là vị kia tiên nhân lão gia ban ân, bọn hắn vẫn như cũng là trong lòng còn có cảm kích. Gia yếu tàn tật người thật đúng là nhiều a. Lều tránh mưa phía dưới, Ngụy Nhị nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Khung Thành thấy thế gật đầu, bây giờ thế đạo này, đem người thể cốt đều kéo sụp đổ. Hai người bọn họ tại quý trại bên trong không chịu ngồi yên, lại không cần như quý ưu như vậy tu luyện, cho nên liền đến giúp công. Lúc này nhìn xem những cái kia đen kịt mà trầm mặt mặt, trong lòng không khỏi cảm xúc rất nhiều. Những người này muốn bị đưa về a? Ân, bất quá Phong Châu hẳn là sẽ phái người tới chỉ đạo, mà lại những năm này Phong Châu tư nông tư một mực tại bồi dưỡng giống tốt, sản lượng tương đối cao, hạt giống cũng có thể cho bọn hắn cùng nhau mang đến. Như lúc trước thổ địa thuê thành công, có phải hay không liền sẽ không có nhiều như vậy không đành lòng lựa chọn. Ngụy Nhị lông mi run rẩy. Khung Thành nghe tiếng nhìn về phía quý trại phương hướng, thổ địa thuê hoàn thành, quý huynh trên bờ vai sẽ để lên càng thêm nặng nề gánh, thậm chí có thể sẽ có họa sát thân, trên thực tế ta vẫn luôn có chút tư tâm, may mắn sự kiện kia không có làm thành. Kỳ thật Tào giáo tập cùng Ôn tiên tử cũng là cảm thấy như vậy. Là Ngụy Nhị nhẹ gật đầu, mới nguyên trước cùng bọn hắn cùng một chỗ uống trà lúc nghe bọn hắn nói qua. Tiểu Vũ dốc rách, hàn khí lạnh lẽo. Trải qua dài đến 7 ngày đăng ký, công sách tất cả đều hoàn thành, bị giả bộ một xe ngựa to. Khung Thành mang theo Ngụy Nhị, theo xe ngựa đem công sách trở vào đến quý trại, tại hậu viện trong quán trà gặp được Quý Ưu. Hắn lần thứ 6 luyện thể đã kết thúc, vừa mới tắm rửa một phen, lúc này ngay tại trong lương đình nghỉ ngơi, nhìn thấy Khung Thành cùng Ngụy Nhị cùng xe ngựa kia đằng sau thoáng ngẩng đầu. Đăng ký xong. Ân, toàn bộ đăng ký xong. Quý Ưu đứng dậy đi ra đình nghỉ mát, gọi người đem mở dương ra. Sau đó nhặt lên phần kia tổng sách. Phần này tổng sách ghi chép là các châu nông công nhân số, cùng già yếu thanh tráng đăng ký, phía sau tất cả đều là chữ số rất nhiều số lượng. Chính là những này băng lãnh số lượng, một mực tại cung cấp nuôi dưỡng lấy những người tu tiên kia tâm bên ngoài không có gì, cầu đạo tu tiên. Lúc này Khung Thành lặng lặng chờ đợi Quý Ưu quyết định, gặp hắn một mực chưa từng mở miệng, cảm thấy hắn tựa hồ không muốn làm ra tàn nhẫn như vậy lấy hay bỏ, thế là hắn muốn há miệng, để Quý Ưu đồng ý chính mình đi điều về những cái kia già yếu cô tàn. Bất quá không đợi hắn nói ra, Quý Ưu liền lên tiếng. Đem già yếu cô lưu lại, còn lại thanh tráng điều về hộ tịch đi, nhớ kỹ đem Phong Châu những năm này bồi dưỡng ra giống tốt cho bọn hắn mang lên. Khung Thành cùng Ngụy Nhị sững sờ, không lưu thanh tráng niên, lưu lại giả yếu cô tàn a. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, Phong Châu lúc đầu nhân khẩu tăng thêm từ bên ngoài đến người làm công có rất nhiều lao động không có như vậy nặng nghề, không cần quá khỏe mạnh, để thanh tráng niên trở về, sống tiếp tỷ lệ sẽ tăng lớn, nhất là trong những người này phải có tuổi nhỏ hài đồng muốn chiếu khán, cũng không thích hợp trưởng kỳ lưu tại Phong Châu. Ta coi là quý huynh sẽ chọn lưu lại thanh tráng. Trong nhà trụ cột nếu là chết, sẽ lưu lại rất nhiều cô nhi đáng thương, nhất hiện tại luận không phải tốt nhất phân phối phương thức, mà là muốn để càng nhiều người sống nổi. Quý Ưu lật ra phía sau một tờ, cao tuổi cô tàn người ưu tiên an bài chăn nuôi, cất rượu, tiểu lâu tiểu nhị, dịch trạm hoặc công xưởng lao công, còn lại không thích hợp tham dự năm nay cày bừa vụ xuân. Thanh Vân Thiên Hạ thuế phụng nhằm vào chính là lương sinh, lấy hai lần gia công sinh sản cũng không nặng phục đưa vào thuế phụng đoạt lại danh ngạch bên trong. Nguyên nhân là bởi vì những sản nghiệp này liên cuối cùng quyền kinh doanh trước đó vẫn luôn là cầm giữ tại tiểu thế gia, hoặc là danh môn vọng tộc chi mạch trong tay. Thuế phụng đoạt lại mà đến lương thực tại bọn hắn vận hành phía dưới, để mà nuôi lớn súc vật, chế thành linh cửu, nuôi nấng thợ mỏ đào quáng, trồng trọt linh miêu, bắt đầu xây dựng từ lâu. Tiểu thế gia chỗ kiếm lấy đến tiếp sau sẽ tiến cống cho mình chỗ rửa thế gia lấy tài nguyên, chi mạch thì là hướng chủ mạch tiến cống thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Mà xâm nghiêm đẳng cấp phía dưới, bình dân căn bản không có tư cách đi làm những sự tình này. Cho dù bọn hắn bị chiêu mộ đi làm tiểu công, cũng sẽ bị nội bộ bóc lột, cùng trồng trọt cũng không khác biệt gì. Nhưng ngay lúc đoạn thời gian trước, Quý Ưu thông qua bán lương thu mua rất nhiều từ lâu, dịch trạm cũng đề nghị thành lập tiểu trang. Đây là thổ địa thuê không có kết quả đường lui, hắn muốn đem những lợi nhuận này phong phú sản nghiệp kiếm được trong tay mình, để bách tính không còn là thuốc thủ vô sách đất bị cắt đoạn, mà là tham dự vào tu tiên giả kinh tế vận chuyển bên trong. Nói lên tiểu trang, ta nhớ được ngày đông nhóm đầu tiên tiểu nhưỡng giống như đi ra hiệu quả thế nào. Hôm qua giống như đưa tới một vỏ, bị Khâu Thúc đặt ở bếp sau. Khung Thành đáp, đi xem một chút. Quý Ưu phất phất tay, mang theo hai người đi hướng bếp sau. Phòng bếp góc tường xác thực trưng bày rất nhiều vỏ rượu nước, có bọn hắn trước kia thường uống mỹ nhân hương, còn có tương đối nổi danh thanh châu nhưỡng. Mà tại nhất cạnh góc bên trong, dán rất nhiều nhất châu nhưỡng vỏ rượu liền bị còn tại đó. Quý Ưu cất bước đi qua, đưa tay giải khai tử phòng, sau đó dùng ống trúc từ trong vỏ rượu đánh ra một bầu, uống vào một ngụm. Thế nào? Quý Ưu không nói chuyện, biểu hiện cực kỳ trầm mặc. Thế, Khung Thành từ trong tay nó tiếp nhận ống trúc, cũng đánh ra một bầu lơi rót, sau đó cũng sa vào đến trong trầm mặc. Ân, hương vị nhạt nhẽo nhưng tính liệt, có chút đâm hậu.
Khá lắm, nước khử trùng khẩu vị.
Đang lúc hai người vượt phẩm sắc mặt càng cứng ngắc thời điểm, lão Khâu đúng lúc đi vào phòng bếp. Quý trại người trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn theo Phong Châu phủ bận rộn không có theo kịp giờ cơm, cho nên muốn mở lại tiểu táo. Bất quá lão Khâu lại không nghĩ rằng trong nhà hai cái thiếu gia lúc này giống như là trộm dầu một dạng ngồi xổm ở góc tường, một trận trầm mặc không nói.
Thiếu gia, các ngươi làm sao ở chỗ này?
Đây là chúng ta tiểu trang ủ ra tới rượu a.
Khâu Trung lúc này mới phát hiện bọn hắn đang uống rượu, đây là ủ ra nhóm đầu tiên, ta nếm qua sau liền không có ý định cho các ngươi uống, muốn bọn hắn trở về đổ sạch làm lại, bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao đây là chúng ta lần thứ nhất làm rượu, trong thời gian ngắn hay là không có cách nào cùng những cái kia trăm năm rượu hào so.
Quý Ưu nghe xong xoay người, cái gì?
Đổ sạch?
Cái kia thật lãng phí,
có thể cái này cũng không có cách nào bán a.
Hôm nay thiên hạ tiểu lâu đều tại trong tay chúng ta cho bọn hắn uống gì, bọn hắn liền phải uống gì.
Khung Thành nghe xong không khỏi đứng dậy, rượu không tốt sẽ mật được khách hàng nói không chừng sẽ có mới tiểu lâu thừa dịp này thời cơ làm.
Quý Ưu đem trong tay tiểu phong thả lại đến trên bò rượu, vậy liền hạ giá, ta tin tưởng tại giai đoạn này sẽ không có người có thể chống qua ta.
Mưa xuân tí tách, mang đến đại địa dần dần khôi phục khí tức.
Phong Châu chứa chấp một bộ phận lao công, lại điều về một nhóm lao công, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân.
Nơi đây, Tào Kinh Tùng, Ban Dương Thương, Ôn Chính Tâm cùng Lục Gia tỷ muội đều lần lượt cho hắn gửi thư.
Theo như trong thư, Thịnh Kinh trong khoảng thời gian này coi như an ổn, rất nhiều người đều lựa chọn bế quan tu đạo, liền ngay cả các đại tông môn thân truyền cũng đều là như vậy, muốn tăng tốc chấp trưởng thánh khí tốc độ.
Đây là trận kia nhân tộc chi họa di chứng, vô số người đều sợ nhà mình tiên tông như Huyền Nguyên tiên phủ như vậy, trưởng giáo sau khi chết không ai bằng lúc kế thừa đại thống.
Mặt khác, còn có một số người tại trên tu hành biểu hiện mười phần dữ dội, tại Thịnh Kinh bên trong bị nghị luận ầm ĩ như chúng sẽ, hoắc chắc quần bọn người.
Đối với những tên này, Quý Ưu cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì những này chính là từng dùng qua di tích đạo quả người. Xem ra cho dù di tích đã không, nhưng này phần tiên duyên còn tại trên người bọn họ phát huy diệu dụng, đến mức bọn hắn có thể tiến triển cực nhanh.
Mặt khác, Ban Dương Thư còn nói đệ tử mới đến viện đằng sau mở tiệc chiêu đãi rất nhiều, chỉ là chẳng biết tại sao rượu trở nên dị thường khó uống, nhưng lại mua không được những chủng loại khác.
Cùng lúc đó, Man Yêu hai tộc bắt đầu hướng về U Vân Nhị Châu di chuyển.
Lúc đó, Yêu Hoàng Tử Dạ Hàn chính tại sụp đổ bắc cảnh trên tường thành đứng lặng, hướng bắc nhìn về nơi xa. Chỉ gặp tại băng tuyết chưa tiêu bạch mang phía trên đại địa, vô số tộc nhân chính mãnh liệt mà đến, một cỗ tộc đàn cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đánh vào Vân Châu không tính quay về, triệt để chiếm cứ Vân Châu không tính quay về, lúc này tộc nhân đến mới xem như thật quay về.
Nhìn một chút, Dạ Hàn bỗng nhiên nhìn thấy một cái bị ba đầu dị thú kéo giá liễn, thế là lập tức phi thân mà đi.
A muội!
Trong tiếng gào thét, Dạ Hàn tại một mảnh gào thét khí kình ở giữa rơi xuống giá liễn phía trên.
Lần này di chuyển chi hành chia làm hai lần, cái này lần thứ nhất chính là mình muội muội Phong Dương dẫn đầu, mà lần thứ hai thì là hắn phụ hoàng sẽ mang theo còn thừa tộc nhân cùng đi.
Hắn tới đây cũng là chuyên môn vì chờ mình muội muội, bởi vì hắn biết muội muội luôn luôn phản chiến, cho nên hắn rất muốn cho muội muội nhìn xem cái này đất đai phì nhiêu, để nàng rõ ràng vì sao bọn hắn yêu tộc nhất định phải trở lại Cửu Châu.
Chỉ là thoại âm rơi xuống, thả xuống liêm trướng giá liễn bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào.
Nao nao sau, Dạ Hàn vung tay áo đem cái kia liêm trướng quét ra, kết quả lại phát hiện trong đó không có một ai.
Công chúa đâu?
Dạ Hàn quay đầu, nhìn về hướng Phong Dương công chúa thiếp thân tỷ nữ Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu nhấp hạ miệng sừng, về hoàng tử lời nói, công chúa nói muốn đi ra ngoài đi một chút, trên thực tế cũng không tùy giá liễn mà đến.
Dạ Hàn nao nao, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc.
Cùng lúc đó, Phong Châu Đan Thủy quận, một chỗ gọi là Tương Tử Hồ địa phương.
Yêu tộc công chúa Phong Dương chính là dọc theo tại hồ mà đi, ngắm nhìn to lớn hồ nước màu xanh lục nhìn hồi lâu, sau đó ánh mắt hướng tây chuyển đi, nhìn về hướng bên hồ cây kia to lớn cây hoè. Đây là nàng dưới tay nhặt được cuốn sách chuyện trông được qua địa phương, theo như truyền thuyết người hữu tình quấn hồ một tuần, cuối cùng có thể vừa lúc ở cây này dưới tảng cây hoè vừa bạn gặp nhau, liền có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
Nhìn chăm chú hồi lâu, Phong Dương đem che lấp khuôn mặt mũ rộng vành mang lên, cất bước hướng phía chỗ càng sâu mà đi, một đường nhìn khắp cả từng đang vẽ sách bên trên xem qua vô số lần chẳng cảnh.
Vân Thủy Giản, Hồng Phong Cốc.
Đi tới, nàng đến một mảng lớn làm nông phụ cận.
Xuân nhật sắp đến, ruộng đồng ở giữa đổ chỗ đều là lạp lê bá xối đất thân ảnh.
Nhưng hấp dẫn nàng không phải những cái kia người trồng trọt, mà là đứng lặng tại đồng ruộng một tòa tay cầm trường kiếm tượng đá.
Bách tính là rất chất phác, ai bảo bọn hắn sống, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ai là thần tiên, điểm này tại bọn hắn yêu tộc cũng giống như vậy.
Phong Dương nhìn chằm chằm tượng đá kia nhìn hồi lâu, váy hậu chắc một đám lông nhung kìm lòng không được bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư.
Câu mới phiếu, chương 363, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 1, chương 363, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 1, Vân Châu cảnh nội, di chuyển mà đến yêu tộc trùng trùng điệp điệp tiến vào thành.
Yêu hoàng nửa đêm lạnh dựa theo nhanh nuốt lân ma vũ phân chia, đem bọn hắn phân khu vực địa an bài vào Vân Châu năm tòa quận lớn bên trong.
Những này bởi vì tổ tông di chuyển mà lưu vong tuyết vực ngàn năm yêu tộc dân chúng kỳ thật đã là thứ mấy đời bọn hắn đối với Cửu Châu hiểu rõ, cũng chỉ bất quá là từ trong tộc lưu truyền thoại bản cùng hí kịch bên trong chiếm được.
Mà khi bọn hắn thấy tận mắt cái này dạt dào xuân ý, cùng bốn chỗ ngậm nụ hoa dại, non liếu hất ra mầm non, không một không rung động không thôi.
Trong lúc nhất thời, yêu đế bạt thuế, yêu tộc vĩnh tồn núi thở tiếng vang triệt toàn bộ đại địa. An bài yêu tộc con dân theo cần bảo ở, sau đó báo cáo trong tộc lấy làm đăng ký.
Mặt khác, hạ lệnh để Huyền Yêu từ tiền tuyến rút khỏi 5 người, mỗi người mang 500 tướng sĩ, tiến về trong quận thành duy trì trật tự, chớ có gây nên đại quy mô tranh đoạt Bạch Hoa Thành bên trong. Hoàng tử Dạ Hàn đối với bên người đi quan ra lệnh. Yêu tộc dân phong thuần phát, trong tộc cho phép tư đấu, đây cũng là ngàn năm qua yêu tộc một mực có thể bảo trì huyết tính nguyên nhân. Nhưng yêu tộc luật pháp bên trong tư đấu chỉ là cá nhân cùng cá nhân, mà không phải đoàn thể cùng đoàn thể. Dạ Hàn phái người tiến đến trấn thủ, cũng là lo lắng tràn ngập huyết tính yêu tộc con dân lại bởi vì tranh đoạt thổ địa cùng trụ sở mà sinh ra lấy tộc đàn làm đơn vị đại xung đột. Cá nhân cùng cá nhân tranh đấu dưỡng huyết tính, nhưng đoàn thể cùng đoàn thể ở giữa lại biết thương hòa khí. Hoàng tử đi quan đem mệnh lệnh đội vàng khắc tại miếng trúc phía trên, vừa khắc xong cuối cùng một chữ, liền lại nghe được hoàng tử thanh âm ở bên tai vang lên. Thông chi vũ tộc cùng bảy tộc, vậy bọn hắn dẫn đầu trong tộc cấp tượng, chỉnh đốn qua đi tiến về Bạch Hoa Thành gặp ta, vì hoàng tộc kiến thiết yêu thành cùng bệ hạ hành cung. Cần tuân ngự lệnh. Phụ trách ghi chép mệnh lệnh đi quan có chút không lời, sau đó từ yêu hoàng con trước mặt rút đi, chạy tới vội vàng hạ lệnh. Thấy vậy một màn, Dạ Hàn quay người, về tới chính mình chỗ ở sân nhỏ. Con dân di chuyển tới đằng sau, rất nhiều chuyện đều cần quy hoạch. Nhất là Vân Châu lấy khoáng sản làm chủ, nhưng lại không làm sản xuất, mà khoáng sản đối với hiện giai đoạn bọn hắn nhưng thật ra là vô dụng nhất. Bọn hắn cần nhất là lập tức khai khẩn thổ địa, trồng trọt cây trồng. Nhưng đối với cư trú ở tuyết vực ngàn năm yêu tộc mà nói, bọn hắn đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không lành nghề, cho nên như thế nào quy hoạch là cái mấu chốt. Hoàn cảnh sinh tồn thay đổi, hết thảy đều sẽ tùy theo biến đổi, trước kia thích hợp chính sách bây giờ không quá áp dụng nên sửa chữa vẫn là phải sửa chữa, nên hủy bỏ phải phế bỏ, nên mới tăng muốn mới tăng, đây là hắn kế thừa đại thống muốn gặp phải khảo nghiệm thứ nhất. Hắn ngồi có trong hồ sơ đọc phía trước, nhìn ngoài cửa sổ thoáng âm trầm sắc trời, lâm vào trong suy tư. Nhưng vào lúc này, trong phủ đệ hạ nhân hướng trong phòng bước nhanh mà đến. Hoàng tử điện hạ, chuyện gì? Công chúa điện hạ trở về. Nghe được câu này, Gia Hàn từ bàn đọc đằng sau đứng dậy, sau đó cất bước ra cửa, đi hướng chính mình sắt vách sân nhỏ. Chỗ này nhã viên là Dạ Hàn chuyên môn vì đó chuẩn bị từng là Vân Châu Linh Thạch Thương hội danh nghĩa một tòa tiên viên, trong đó cảnh quan độc đáo, khúc thủy lưu thương, các loại thảm thực vật cùng hoa cỏ mặc dù còn chưa mở, nhưng so sánh tuyết vực cũng đã coi là xanh um tươi tốt. Lúc trước hắn đến nhân tộc thời điểm, từng vì muội muội mang về nhiều loại hoa cỏ, đáng tiếc cũng không nuôi sống, khi đó liền nói muốn dẫn nàng đến nhân tộc đi xem, bây giờ cũng coi là thực hiện hứa hẹn. Quả nhiên, lúc này Phong Dương ngồi tại đỉnh hồ trên cầu đá, hai chân treo trên bầu trời lấy, một đôi tuyết nị bản chân bình lên, xanh nhạt gót ngọc cuộn mình như châu, nhẹ nhàng lướt nước, đồng thời ánh mắt đánh giá chúng quanh. Phong Dương, một tiếng khẽ gọi, Phong Dương quay đầu nhìn về hướng Dạ Hàn, đại huynh, đã lâu không gặp. Dạ Hàn nhìn từ trên xuống dưới nàng, quả nhiên phá cảnh, đều là khinh thường huynh cùng phụ hoàng phúc, thực lực là chính mình, có thể cùng chúng ta không quan hệ, ngươi mỗi ngày tại y quán trần trị tộc nhân, tu vi còn có thể như vậy tinh tiến, thật là làm đại huynh xấu hổ. Dạ Hàn cười yếu ớt lấy nhìn xem muội muội, sau đó ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, đúng rồi, lúc ta tới gặp tiểu nhu, nàng nói ngươi ra ngoài đi dạo, vi huynh có chút không hiểu, ngươi muốn đi nơi nào? Phong Dương nghe xong lông mi run rẩy, mới vừa vào Cửu Châu, đối với nơi nào đều cảm thấy mới lạ, đi đến Bắc Cảnh liền nhất không nổi chân thế là liền dừng lại thêm một trận. Chỉ ở Bắc Cảnh, ta tại Cửu Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, còn có thể đặc biệt đi chỗ nào? Nghe được câu này, Gia Hàn cũng không lại nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về hướng đình viện phía nam lầu cát, trong phòng có thể thu thập xong. Phong Dương quay đầu nhìn thoáng qua phòng ở, Tiểu Nhu ngay tại dẫn người thu thập, cái nhà này giống như hồi lâu cũng không người ở. Hồi lâu cũng không giả, chúng ta yêu tộc năm trước đánh vào Cửu Châu đằng sau, người nơi này liền tất cả đều trốn, tới trước ta nơi đó đi đi, vi huynh cho ngươi pha ly trà. Nhân tộc trà. Gia Hàn nhẹ gật đầu, một loại dùng hoa nhài xào chế trà nhài, có một phong vị khác. Phong Dương nghe tiếng nhẹ nhàng gật đầu, mặc vào giày, bước chân đi theo ca ca đến sát vách sân nhỏ. Vừa mới mưa Vân Châu, thiên quang cũng không tươi đẹp, Gia Hàn đem nước nóng pha nhập trong chén trà, theo nhan sắc dần dần sâu, một cỗ hương hoa chi khí dần dần lan tràn. Người được mùi vị này, Phong Dương có chút kinh ngạc, xinh đẹp mắt dọc một trận lấp lóe. Ngay cả cánh hoa cũng có thể xào chế thành lá trà, không nghĩ tới đi. Hiện tại còn nghi hoặc đại huynh vì sao một mực chủ trương quay về Cửu Châu. Thế nhưng là chết bởi chiến trường tướng sĩ lại uống không tới. Phong Dương không khỏi khẽ nói, nhưng bọn hắn hậu bối đời đời con cháu đều có thể uống đến, đây cũng là ý nghĩa. Gia Hàn đưa tay đem nước trà bưng cho Phong Dương. Đại huynh nói cũng không sai. Chiến tranh là sẽ chết người đấy, mà lại hao người tốn của, đây cũng là Phong Dương vẫn luôn tại phản chiến nguyên nhân. Nhưng mắt thấy Cửu Châu, so sánh không có một ngọn cỏ tuyết vực, nàng thì như thế nào không hy vọng con dân của mình có thể sinh hoạt tại loại địa phương này. Nghe được muội muội đồng ý, Gia Hàn nhịn không được lộ ra mỉm cười, sau đó liền lại đem chính mình vơ vét tới các loại nhân tộc trà bánh đã bưng lên, nhất nhất giới thiệu cho muội muội. Đúng vào lúc này, vừa rồi thông báo Phong Dương trở về hạ nhân lần nữa nhập viện, sau lưng còn đi theo đóng giữ biên cảnh một vị tướng sĩ. Người kia đem một phần thiếp mời đưa lên, sau đó liền vội vàng rời đi. Phong Dương lúc này đã đem trong cái ly uống cạn nước trà, thấy thế không khỏi quay đầu nhìn về hướng đại huynh trong tay thiếp mời. Trung Châu Phương gia. H071Z lưng tựa nhân tộc Tiên Tông Thiên Thư viện một cái thế gia, là hướng ta yêu tộc cầu mua linh thạch. Đêm lạnh nói chuyện, từ phía sau ôm ra một cái hòm gỗ, đặt ở bàn đọc phía trên mở ra. Phong Dương thấy thế vươn ngọc thủ, sau đó đem bên trong đó thiếp mời từng cái xuất ra, phát hiện những này thiếp mời đều là đến từ nhân tộc các châu thế gia, thậm chí còn có ngũ đại tiên tông, có chút thiếp mời ký tên thời gian còn tại chiến tranh thời điểm. Chúng ta đánh vào Cửu Châu, nhân tộc lại còn nguyện ý cùng chúng ta thông thương. Phong Dương hơi kinh ngạc. Đây chính là nhân tộc ti tiện. Gia Hàn đem Phương gia phần kia thiếp mời nhóm viết một cái đối với câu sau đặt lên bàn, triệt để đánh hạ Vân Châu thời điểm, ta hướng nhân tộc đưa ra tin tức, nguyện hướng bọn hắn bán linh hạch, lúc đó nhân tộc tiếng mắng không ngừng, có thể có rất ít người biết, ta đêm đó liền nhận được vô số mua gián, ngay cả nhân tộc tiên tông cũng trong đó. Lúc trước Vân Châu không làm sản xuất, nhưng ta yêu tộc số lớn con dân nhập cảnh, cần lương thực cập vật sinh. Bọn hắn đại khái cảm thấy tại thánh khí chân nhiếp phía dưới, ta yêu chương 363, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2, chương 363, ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2, tộc cùng man tộc không dám xuôi nam, mà bọn hắn cần linh thạch tu hành, cầu tiên vấn đạo, cho nên loại giao dịch này tự mình đã tiến hành hồi lâu. Tiến vào Cửu Châu đằng sau, cùng chúng ta đồng hành man tộc là cần phòng bị, dù sao giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, cùng nhân tộc thông thương gần chút đã có thể thấy đúng thời cơ, cũng không trở thành hai mặt thù địch, vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. Gia Hàn cho Phong Dương rót trà, chúng ta chỉ là tạm thời thiếu khuyết lương thực, nhưng nhân tộc sẽ một mực thiếu khuyết linh thạch, cho nên ta yêu tộc sẽ từ đầu đến cuối nhanh man tộc một bước, cũng có thể cản trở lại phân hóa nhân tộc. Toàn bộ Vân Châu lại thêm một nửa bắc cảnh, từ diện tích tới nói đã đầy đủ yêu tộc con dân sinh sống. Mà phồn diễn sinh sống, mở rộng tộc đàn số lượng thì là cần thời gian. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không vội tại đem chiến tranh tiếp tục nữa, khai thác lãnh địa mới, mà là cần tại Vân Châu cắm rễ. Ném ra ngoài tư liệu lịch sử, chứng minh yêu tộc đã từng là Cửu Châu cư dân, tự mình cùng nhân tộc thông thương, đều là thủ đoạn. Thậm chí tại Dạ Hàn mưu đồ bên trong, yêu tộc tử đệ tương lai đi tiên tông cầu đạo cũng không phải là không thể được. Nhân tộc bệnh hay quên cực lớn, không bao lâu nữa, mọi người liền sẽ cảm thấy Vân Châu vốn là nên yêu tộc lãnh địa. Đây là tộc đàn chi tranh, đem vượt qua vô số đời đời. Lần này, yêu tộc mỗi một bước đều muốn đi đặc biệt cẩn thận, tránh cho như ngàn năm trước như vậy đổ làm áo cưới. Chỉ là trừ những ngày bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn bọn hắn không cách nào xác nhận. Nghĩ tới đây, Dạ Hàn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thiên ý, không biết sẽ rơi xuống nơi nào. Vâng. Ngay tại suy tư thời khắc, một cỗ mãnh liệt uy áp đột nhiên từ bắc hướng nam mà đến, chấn động đến phòng ốc rung chuyển, mảnh ngói rung động. Hai huynh muội lập tức ánh mắt tít chặt, đi đến ngoài phòng, nhìn về phía tây bắc. Chỉ gặp xa thiên chi thượng tựa hồ có một vệt mây không ra sền sệt, thâm thúy vô ngần, mang theo bàng bạc khí tức đến mức bắc cảnh phía trên cát bụi cuộn, cuồn phong gào thét. Cùng yêu tộc một dạng, man tộc cũng là lựa chọn tại cái này xuân ý vừa đến thời kỳ di chuyển tộc nhân. Mà cỗ uy áp này đại biểu chính là man hoàng ngự giá đích thân đến. Dạ Hàn nhìn qua cái kia mênh mông khí tức, da đầu hơi có chút run lên. Di tộc đại chiến đi qua ngàn năm, tam tộc ở giữa từ trước tới giờ không liên hệ, đối với lẫn nhau hiểu rõ cũng không khắc sâu. Tựa như Dạ Hàn không rõ ràng nhân tộc những cái kia lâm tiên cảnh trưởng giáo, mà nhân tộc cũng không rõ ràng thống ngự yêu tộc vạn dân yêu đế một dạng, tại lẫn nhau trong mắt đều thập phần thần bí. Nhưng nếu là thần bí, kỳ thật man hoàng mới là thần bí nhất cái kia. Thế gian có rất ít tin tức liên quan tới hắn chạy ra, chỉ biết là hắn vẫn luôn khô tọa tại thập vạn đại sơn bên trong, liền ngay cả hắn là đời thứ mấy man tộc hoàng đế đều không rõ ràng, mà tại man yêu hai tộc liên minh đằng sau, giữa lẫn nhau quan hệ mật thiết không ít, nhưng vẫn cũng không ai thấy qua vị kia man hoàng. Mà căn cứ man hoàng con thác bạt gì nói tới, trừ bọn hắn thành viên hoàng thất bên ngoài, kỳ thật liền ngay cả man tộc con dân đều rất khó nhìn thấy hoàng đế của bọn hắn. Nhưng ngồi ngay ngắn thập vạn đại sơn ngàn năm, lại có thể thống ngự con dân tiến công nhân tộc nhiều năm lòng dạ không giảm, không có người sẽ hoài nghi vị này man tộc hoàng đế cường đại cùng trí tuệ. Ngắm nhìn khí tức kia, Dạ Hàn suy tư hồi lâu, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tuyết vực, trong lòng tự nhủ phụ hoàng đoán chừng cũng nhanh đến. Cùng lúc đó, U Châu sở thành, hai bên kiến trúc bị đẩy lên trên đại đạo rộng lớn, một tòa thân ảnh cao lớn rơi vào trong đó, cất bước đi tới, hùng hậu khí tức để vô số trong lòng người rung động. Cửu Châu a, rốt cục lại gặp mặt. Ai có thể nghĩ từ biệt này, đúng là hơn 1.2005. Man hoàng con thác bạt di lúc này liền quỳ gối man hoàng trước người, nghe tiếng không khỏi ngẩng đầu. Căn cứ man tộc sử sách ghi chép, man tộc đảo vong thập vạn đại sơn cho tới bây giờ, xác thực đã có 1.2005, thế nhưng là hắn phụ hoàng cũng không phải là một mực sống qua 1.200 năm sơ đại man hoàng. Như vậy câu này tràn ngập hoài niệm độc thoại, có lẽ là căn cứ vào toàn bộ chủng tộc tới nói. Cùng lúc đó, yêu tộc cùng man tộc cả tộc di chuyển đến Đũ Vân Nhị Châu, tin tức cũng không giấu giếm được bắc cảnh tướng sĩ. Tin tức này rất nhanh liền chuyển đến nhân tộc nội bộ, đưa tới nghị luận ở Mỹ. Một bên dẫn đầu tộc nhân xâm lược nhân tộc Cửu Châu, một bên lại giả mô hình giả thức thông thường, còn công bố cái gì chỉ cần đầy đủ con dân sống sót lãnh địa, không nguyện ý để chiến hỏa lan tràn. Loại này tiểu lý tàng đao diễn xuất, coi là thật gọi người buồn nôn. Bất quá mắng chửi người đa số đều là tầng dưới chót, hoặc là tu vi không cao lắm sâu tu tiên giả, ngược lại là có chút thế tử thiên kim loại hình cũng không tham dự. Quách Minh vì sao không mắng? Tính toán, ta phá cảnh sắp đến, cần bảo trì đạo tâm tươi sáng, hay là không làm cái này động khí tiến hành. Phá cảnh, ngươi xông quan dùng linh thạch đủ. Ân. Sau đó một đoạn thời gian ở trong, có người phá cảnh tin tức không ngừng truyền ra. Có tiên tông tử đệ, cũng có ngàn năm con em thế gia, thậm chí còn có trăm năm con em thế gia. Tuy nói năm trước cũng có người phá quan, nhưng về số lượng nhưng căn bản không sánh bằng hiện tại, thế là khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm. Bất quá ở trong quá trình này, như là linh thạch như thế nào gom góp loại hình chủ đề nhưng lại không có người nhắc lên. Chỉ có không có gì lo lắng hiệu buôn lương giá, ngược lại là càng nhấc càng cao. Rất nhiều người đều chú ý tới, tại Man Diêu hai tộc triệt để chiếm cứ Cửu Châu đằng sau, rất nhiều thế gia đều lại tới mua lương, mà lại là một xe mua. Bất quá kỳ quái là, những lương thực này bị mua sau khi đi cũng không bị bọn hắn mang về, ngược lại là đi cửa bắc rời đi. Cùng lúc đó, Ni Sơn Tiên thư viện, theo một trận khí tức lưu chuyển, phá cảnh tiên quang ở trong bầu trời từ từ tràn ra. Ngay sau đó chính là một trận cởi mở tiếng cười tại nội viện tiên cư vang lên, thu hút sự chú ý của vô số người. Không bao lâu, đã đặt thông huyền thượng cảnh Phương Cẩm Trình cất bước mà ra, khí tức lưu chuyển ở giữa tràn đầy vẻ đắc ý. Lương thực bán một chuyện sau khi kết thúc, hắn vẫn luôn tại dốc lòng tu đạo. Mấy ngày trước đây trong nhà đưa tới một nhóm linh thạch, trợ hắn xông phá tiểu quan. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đuổi kịp cùng hắn cùng một chỗ nhập viện Lục Hàm Yên, làm sao có thể đủ không thích? Thế là vị này Phương gia thế tử vung tay lên, quyết định mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Như là nội viện tử đệ, ngoại viện tùy tùng, còn có Triệu Vân Duyệt cầm đầu một đám trong kinh con cháu thế gia, tất cả đều nhận được mời, cùng tụ tại Hồng Đỉnh lâu bên trong. Đám người cộng đồng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó trên mặt lộ ra một bộ khó bình biểu lộ. Đồ chó hoang quỷ, đây rốt cuộc tính là cái gì rượu? Chó đều không uống. Phương Minh hay là không cần nói như vậy, ngươi coi chừng hắn trở lại Thiên Thư viện cho ngươi một kiếm, lại đem ngươi ném tới hậu sơn trong khe núi giam giữ. Phương Cẩm Trình cười lạnh một tiếng, nghe nói hắn tại Phong Châu trồng trọt đâu, đại khái đây mới là theo đuổi của hắn, cũng sẽ không quay lại nữa cũng khó nói. Xuân Nhật đến đằng sau, Phong Châu lại tiến hành đại quy mô khai khẩn cùng trồng trọt, chuyện này ngoại giới đều là biết được. Mặt khác, năm trước bị thuê nông công cũng tại Phong Châu dẫn đầu xuống trở lại hộ tịch gieo hạt Phong Châu cho giống thóc, đây cũng không phải là cái gì bí văn. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người là một mắt phức tạp. Chiến lược chắc tuyệt như vậy người, hết lần này tới lần khác quan tâm lấy trồng trọt, lương thực dạng này tục sự, mà quan tâm lấy trồng trọt, lương thực dạng này tục sự người, hết lần này tới lần khác chiến lược như vậy trả cụ ý hết, thiên phú càng làm cho nhân vọng đuổi không kịp. Ngay tại mấy người ngồi chơi nói chuyện trời đất thời điểm, một đám tuổi trẻ thiên thư sân nhỏ đệ ngay tại hướng trên lầu mà đến, nhìn thấy Phương Cẩm Trình đằng sau trong nháy mắt không mình hành lễ. Trung Châu Du Hy Thần, gặp qua các vị sư minh. Lương Châu Hồng Húc, gặp qua các vị sư minh. Thấy vậy một màn, trong bữa tiệc thiên thư trong viện viện đệ tử nhao nhao hoàn lễ. Mới nguyên qua đi, ngoại trừ Đan Tông cùng Huyền Nguyên Tiên phủ bên ngoài, mặt khác ngũ đại tiên tông đều mở rộng môn đình, chiêu thu số lớn đệ tử mới, trước mắt ngay tại lần lượt nhập viện, mà những người này chính là một cái trong số đó. Phương Cẩm Trình bưng chén rượu lên, do xét sau một lúc lâu đem ánh mắt rơi vào nhất nơi hẻo lánh thiếu niên gầy yếu trên thân, vừa mới khải linh, tu vi thấp như vậy cũng có thể nhập viện, ngươi là người phương nào? Hồi sư huynh lời nói, tại hạ Nguyễn Khải Vũ, Lương Châu phái Dương quận thái thú chi tử, thủ đại huynh quân công chỗ huệ nhập viện. Đã là phàm gia chi tử, trên thân tại sao lại có tu vi? Nguyễn Khải Vũ chắp tay, ta sớm mấy năm bị phụ thân gửi nuôi tại Lương Châu một phương tiên trang, theo sư huynh cùng nhau khải linh. Phương Cẩm Trình thấy thế không có nhiều lời, trong ánh mắt toát ra một tia phiền chán. Từ 3 năm trước đây Thiên Thư viện thu đấu bắt đầu, hắn liền không gì sánh được chán ghét loại này xuất thân không quan trọng người. Mắt thấy sư huynh lộ ra khó chịu thần sắc, đám người cười ngượng ngùng một trận, sau đó chắp tay hướng phía mặt khác cái bàn đi đến. Không nghĩ tới Nguyễn huynh hay là cái hương giả tư tu. Ấy, không dám không dám, như vậy nổi danh sao dám dùng tại trên người của ta, gọi người nghe qua chịu lấy xem thường. À, điều này cũng đúng, những đệ tử kia người đã rời đi, nhưng lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm ngược lại là chuyện rõ ràng, để nghe được người một trận trầm mặc không nói. Ở thế gia trong mắt người, phàm là không phải tu tiên giả huyết mạch, đừng quản là làm quan lấy được tu tiên danh ngạch, hay là quân công lấy được danh ngạch, trên nguyên tắc hết thảy đều là hương giả tư tu. Người này bình thường đều là dùng để gièm pha người, nhưng bây giờ tựa như là biến thành không ai có thể gánh chịu nổi ca ngợi xưng hô. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đã từng có người lấy danh hiệu này, lấy tay bên trong lợi kiếm để vô số người túi đầu nhượng bộ. Nhất là năm ngoái ngày mùa thu trận kia tai họa, hắn xé mở thiên đạo tế, tại sát khí ngăn chặn phía dưới chém giết một vị thân truyền thánh tử sự tình. Việc này không phải cái gì tân mật, nhất là mắt thấy giả chúng nhiều, tự nhiên là sớm đã truyền ra. Bởi vì U Vân Nhị Châu đại chiến duyên cớ, năm nay bởi vì quân công nhập viện học sinh rất nhiều, nhưng hương giả tư tu bốn chữ nhưng căn bản không ai dám dùng. Trong trầm mặc, đám người túi đầu dùng bữa uống rượu, trong lúc bất giác, ngoài cửa sổ đã bóng đêm thật sâu. Thiên thư viện cũng là có kẻ say rượu, dù là rượu cũng không tốt uống, nhưng cũng là uống ngã trái ngã phải. Nơi đây có một tên gọi là Lang Lập Huy Thiên thư viện học sinh, là trưởng sự viện lang trưởng sự chi tử, năm ngoái nhập viện, chính là kẻ say rượu một trong. Hắn lảo đảo hướng lấy dưới lầu mà đi, nhưng mới vừa đi xuống hai giai, hắn liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, cả người ung ung cục lăn xuống dưới, lập tức bị ngã đến ngã chồng vó. Không thể nào, rõ ràng không có uống đến loại trình độ này mới là. Lang Lập Huy một mặt khó hiểu bò lên, kết quả mới phát hiện xác thực không phải là của mình vấn đề. Bởi vì lúc này, toàn bộ Hồng Đỉnh lâu đều tại lay động. Không, là toàn bộ Thịnh Kinh đều tại lay động. Nhưng nhất làm cho người ngạc nhiên lại không phải nơi đây đất rung núi chuyển, mà là đông bắc phương hướng đông nhiên quang mang đại tác, lượng sắc ngập trời, trong nháy mắt đem bóng đêm đen kịt xé mở, phản phất ban ngày tái nhập. Nơi đây, đông nam tây bắc, tiên tông bên trong lơ lửng mấy đạo thân ảnh, nhìn về phía đông bắc. Mà tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, yêu tộc cùng man tộc cũng tại nhìn chăm chú đông nam. Câu nguyện phiếu, chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức già, 1, chương 365, ca có C364, tiên hiển thánh địa đức già, 1, thiên quang chợt hiện, ngày đêm điên đảo, tất có dị dạng theo sinh. Vân Châu Bạch Dương thành thị, Gia Hàn nóng nhìn cái kia ánh sáng phát ra sáng chói chân trời, nhịn không được mặc niệm một tiếng. Hắn vừa rồi đang cùng Giang tộc cùng Vệ tộc hai vị thiếu tộc trưởng thương nghị, muốn điều động sứ đoàn tiến về U Châu yết kiến. Bởi vì coi như cùng nhân tộc tự mình thông thương, bọn hắn cùng man tộc kết minh cũng sẽ không thay đổi. Lần này điều động sứ đoàn, chính là vì giải thích chuyện này. Vân Châu độ cao ỷ lại khoáng sản, nông nghiệp cũng không phát đạt, không thông thương không cách nào nuôi sống tộc nhân, sự tình là cực kỳ lý do chính đáng, nghĩ đến man tộc cũng vô pháp nói thêm cái gì. Huống hồ man hoàng đã đến U Châu nhiều ngày, vào giờ phút như thế này, yêu tộc cũng là phải có chút động tác, kiên định hai tộc ở giữa minh hữu quan hệ. Nhưng mà ai biết thư phòng nghị sự vừa mới kết thúc, hắn liền gặp được Lắc Lắc ban ngày, như là Hoàng Thiên. Bực này mênh mông thiên quang tuyệt không phải người vì, đầu nguồn đứng ở Trung Châu. Vậy đấu khen nói một câu sau nhìn về phía Dạ Hàn, ta mấy ngày nay từ trong thành còn xuất lại trong thư quyển hiểu rõ nhân tộc lúc từng nhìn thấy ghi chép, nói Cửu Châu địa linh nhân kiệt, thường có thiên bảo sinh ra. Dạ Hàn ghé mắt, quay đầu nhìn về phía hộ vệ bên cạnh. Một chén trà thời gian sau, lớn như vậy Bạch Dương bên trong, mấy vị yêu tướng đạp không mà đi, gào thét mà đi. Mà liên tại yêu tộc làm ra phản ứng thời điểm, Vũ Châu nội địa sở thành nội cũng có mấy đạo cường hãn khí tức hướng đông nam chỉ hành. Đây chính là Bắc cảnh tường thành bị công phá chỗ xấu. Đóng quân tại Thanh Châu trấn Bắc quân có thể chằm chằm đến ở Man Yêu hai tộc đại bộ đội, có thể nhìn thấy bọn hắn tôi bình ngai đạo, nhìn thấy bọn hắn từ cực bắc di chuyển tộc nhân. Nhưng bọn hắn không cách nào như là kinh thiên đại trận một dạng, đối với mấy cái này bí ẩn tiến lên cá thể tiến hành ngăn cản. Dù sao U Vân Nhị Châu diện tích to lớn, nhất là Man Yêu hai tộc đều có huyết mạch tiên phú, trong đó có một bộ phận truyền ti ẩn tàng. Cùng lúc đó, Lão Khâu ngay tại quý trại trong hậu viện ngửa mặt lên trời mà trông. Tuyết vực yêu thạch tự mình bán đưa đến lương thực bán tăng tốc, lại thêm cày bừa vụ xuân đến, toàn bộ Phong Châu đều xa vào đến bận rộn bên trong. Lão Khâu cũng là cùng các phương thương lượng hồi lâu, lúc này mới người khoác bóng đêm về tới quý trại. Qua loa rửa mặt một phen, hắn bưng lên bồn sứ, dự định đem nước đổ sạch đằng sau nằm ngủ. Không nghĩ tới lời cửa, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhịn không được nhìn về phía trong tay bồn sứ. Hắn giờ phút này có chút không dám xác định tự mình rửa thấu là dùng bao nhiêu thời gian, mới rửa cái mặt công phu trời sáng choang. Đúng vào lúc này, lâm vào bản thân hoài nghi Lão Khâu nghe được một trận tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, Quý Ưu đã đi tới trong viện, mà Khung Thành cũng theo sát phía sau, nhìn thấy Quý Ưu chi sau lập tức tiến lên. Xin hỏi quý huynh còn chưa ngủ? Vừa muốn nằm ngủ. Quý Ưu mở miệng đáp lại một tiếng. Khung Thành nghe xong ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, nhưng tựa như là tiên hiển thánh địa phương hướng. Vừa dứt lời, đám người bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Chỉ gặp tại thâm thúy vô ngần trên bầu trời, cái kia đầy trời dâng lên bạch quang tựa như thủy triều gào thét rút đi, mà vốn nên có hắc ám trong nháy mắt liền tràn ngập mà đến. Mãnh liệt sáng tối giao thế để vô số người cảm thấy đáp ứng không xuể, hai con ngươi một trận đau bứt nhức, trước mắt xuất hiện như là mất hồn giống như cảm giác hôn mê. Đợi đến bọn hắn thói quen tới, liền gặp Tinh Dữ Nguyệt lại lần nữa xuất hiện tại trong màn đêm, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ bất quá là một trận ảo giác. Thông chi trong trại người, tối nay đừng đi ra ngoài, đợi trong phủ, ta đi xem một chút. Lão Khâu vừa hoàn hồn liền nghe đến Quý Ưu an bài, thiếu gia cũng phải cẩn thận một chút. Khung Thành cũng theo tiếng mở miệng, chú ý an toàn. Quý Ưu gật gật đầu, sau đó đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mãnh liệt bốc đồng ở trong hư không bộc phát ra một trận oanh minh, các bụi thổ lãng xoay tròn thời khắc, thân ảnh của hắn lập tức đụng vào nồng đậm bóng đêm, hướng nam mà đi. Cùng lúc đó, Trung Châu Bắc Bộ Sơn Lâm đã có số lớn Trung Châu thế gia môn người tụ tập. Trong đó có gì nhà, Tả Khâu nhà, Càng nhà, cũng có Khâu, Vàng, Thịnh, Liêu các loại trăm năm thế gia, nó cửa hộ khoảng cách nơi đây cũng không tính là xa. Bọn hắn cũng không phải là đã hẹn cùng một chỗ đến đây, mà là căn cứ ngày đó quang bạo phát phương hướng, không hẹn mà cùng đến nơi này, sau đó bởi vì lúc đến phương hướng khác biệt ngẫu nhiên gặp nhau. Mà những này thế gia môn nhân sở dĩ như vậy chạy theo như vịt, lý do cùng yêu tộc vị kia vậy tộc thiếu tộc trưởng một dạng, cũng cảm thấy phụ cận tựa hồ có linh bảo sinh ra. Đây cũng không phải là tùy ý phán đoán, mà là tại các đại gia tộc tộc sử ghi chép bên trong, nơi này xác thực từng có mấy lần linh bảo đản sinh tiền lệ. Dù sao nơi này là tiên hiền thánh địa, thụ thiên hoa chiếu cố, không tính chuyện lạ. Đối với ngàn năm thế gia mà nói, thiên địa linh bảo tất nhiên là muốn bị chính mình bỏ vào trong túi mới là, mà đối với trăm năm thế gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là tăng cường gia tộc thực lực kỳ ngộ. Theo đạo lý tới nói, đây là một trận lấy gia tộc làm đơn vị tranh đoạt, xuất hiện khắp nơi nơi đây bất kỳ ai khác đều chính là đối thủ, bất quá khi bọn hắn tại trong núi rừng gặp nhau thời điểm, nhưng lại chưa lập tức ra tay đánh nhau. Dù sao bọn hắn đa số đều phụ thuộc vào Thiên Thư Viện, trong nhà cũng có trưởng bối ở trong viện túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thấy đến vật thật lúc cũng không trở thành trực tiếp vạch mặt. Ao ào ào theo thiên quang tiêu tán, sơn lâm quay về hắc ám, yên lặng như tờ. Nơi đây trừ những cái kia tiên tông môn nhân trầm mặc tiến lên lúc phát ra rất nhỏ thanh âm bên ngoài, chỉ có hướng tây nam nước sông chảy xiết âm thanh không ngừng vần quanh. Đó là nộ giang nhánh sông thanh âm, để lại trong rừng tất sột soạt di động âm thanh, để hết thảy đều lộ ra đặc biệt tinh mịch. Tại phía nam, Hà gia gia chủ Hà Diệp sở tu chính là tứ tượng chi thuật, có thể từ khí lưu vờn quanh bên trong phát giác được nhỏ xíu khác biệt, lập tức liền từ cái này trong yên tĩnh bắt được một tia không tầm thường. Thế thế, Hà gia môn nhân lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng nam mà đi. Tả Khâu Kính Vân dẫn đầu Tả Khâu môn nhân lúc này cũng từ một phương hướng khác mà đến, cùng bọn hắn khác đường cùng đường, tiến vào một đoạn quanh co trong sân gốc. Hai nhà bọn họ là quan hệ thông gia thế gia, Hà gia cũng là một mực dựa vào thân là điện chủ Tả Khâu Dương tại các phương đặt chân, cho nên giữa bọn hắn cũng không tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ, đồng hành cũng là chuyện thường. Bất quá khi tiến vào sơn cốc đằng sau, hai nhà hơn trăm đệ tử cũng nhịn không được thêm tiến vào bước chân, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lần này thiên quang diện tích che phủ tích cực lớn, nhất định cũng kinh động đến thế gia khác. Bọn hắn bởi vì khoảng cách tương đối gần giành được tiên cơ, tất cả hành động đều muốn nắm chặt một chút. Xuyên sơn càng cốc, mấy cái gia chủ mấy trăm môn nhân đem chọn sơn cốc chiếm cứ, không ngừng nhắm hướng đông nam mà đi, càng chạy thần sắc càng là cẩn thận. Bởi vì bọn hắn muốn cho rằng linh bảo nơi sinh ra sẽ ở tiên hiền thánh địa lối vào phụ cận, dù sao nơi đó là lượng giới tương giao chỗ, xuất hiện thiên địa linh bảo khả năng lớn nhất. Có thể đi lấy đi tới, bọn hắn liền phát hiện chính mình khoảng cách lối vào chết đi không ít, cũng không phải là đang hướng về lối vào trực tiếp tiến lên. Bất quá dựa theo khoảng cách tới nói, cái này như cũng thuộc về tiên hiền thánh địa khu vực, chỉ bất quá đám bọn hắn là ở ngoài giới. Lúc này khoảng cách thiên quang tiêu tán đã được một khoảng thời gian rồi, khí tức trở nên không còn rõ ràng. Thế là những thế gia này môn nhân bắt đầu tứ tán, bắt đầu đối với tòa này âm u